Chương 221, A Hoàng. Chương 221, A Hoàng. Hắn quay đầu nhìn hướng Cương Ly, Tô Xá cùng Thạch Đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm sư tôn lão nhân gia ông ta thần thông quảng đại, như hắn chịu ra tay, nhất định có thể giải huyền khung giới nguy hiểm. Cương Ly cùng Tô Xá lướt nhau, nhộn nhịp gật đầu, bọn họ dù chưa gặp qua sư tôn xuất thủ toàn cảnh, nhưng biết rõ Lâm Châu cao thâm khó dò, liền bọn họ tu vi đều là sư tôn một tay để bạn, có lẽ chỉ có sư tôn mới có thể đối kháng những này vô thủy cảnh cường giả. Thạch Đầu càng là dùng sức gật đầu, trong mắt nháy mắt đốt lên tia sáng, đúng, tìm sư tôn. Phía trước sư tôn nói qua, nếu là gặp phải không giải quyết được phiền phức, gọi hắn liền được. Chỉ là vừa mới dứt lời, hắn lại có chút do dự, thế nhưng là sư tôn cách nơi này xa như vậy, có thể kịp sao? Tiêu Trần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía hư không, sư tôn hắn nhất định có thể cảm giác được, ta thử xem, kêu gọi hắn. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, đem trong cơ thể còn sót lại linh lực ngưng tụ tại mi tâm, ở trong lòng lẩm nhẩm, sư tôn, huyền khung giới nguy cơ sớm tối, đệ tử bất lực, khẩn cầu sư tôn xuất thủ tương trợ. Xa tại Thanh Vân Tông đỉnh viện bên trong, Lâm Châu đang nằm tại trên ghế xích đu, trong tay thưởng thức lấy một cái ngọc phù, thủy kính bên trên rõ ràng chiếu ra nhật quang thành cảnh tượng từ năm đại tông môn giáng lâm, đến Tề Lan chi trưởng nát thành tây, lại đến Tiêu Trần muốn kêu gọi hắn, tất cả hình ảnh đều thu hết vào mắt. Nha, cuối cùng nhớ tới cầu cứu rồi. Lâm Châu khép cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, lại không có khẩn trương chút nào, đừng nóng đội, ngươi cứu binh đã tại trên đường. Hắn dương mắt nhìn hướng góc đình viện, nơi đó chính có do một cái lông xù tiểu hoàng cầu, chính là A Hoàng, giờ phút này nó chính lười biếng ngủ gần, thoạt nhìn cùng bình thường nông gia chó đất không có gì khác biệt. A Hoàng, nên làm việc. Lâm Châu đối với A Hoàng kêu một tiếng. Nguyên bản ngủ gật tiểu hoàng cầu nháy mắt mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thân hình thoát một cái, lại trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Lâm Châu nhìn xem ngọc phù bên trong sắp phát sinh hình ảnh, nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, để những tiểu tử kia kiến thức một chút, ngươi cái này bình thường chó con lợi hại. Nhật quang thành trên không, Tiêu Trần còn tại trong lòng cấp thiết hô hoán sử tồn, Tề Lan Chi đám người đã không kiên nhẫn nhìn sắc trời một chút, Hồ Tam càng là hừ lạnh nói, nửa canh giờ nhanh đến, những này sâu kiến còn tại trì hoãn thời gian, không bằng trực tiếp đô thành. Đúng lúc này, giang giác. Một tiếng thanh thúy hư không tiếng vỡ vụn băng lên, ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn về phía chân trời, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh hư không bên trong, đột nhiên rách ra một cái khe, một cái hình thể khổng lồ cự quyển từ khe hở bên trong chậm rãi đi ra. Cái này cự quyển toàn thân tóc vàng như ngọn lửa, lông trong hư không hiện ra kim quang nhàn nhạt, hình thể so bình thường chiến mã còn muốn khổng lồ ba lần, bốn chảo đạp ở hư không bên trên mỗi một bước rơi xuống, đều có thể nghe đến hư không vỡ vụn giòn vang, phản phất liền thiên địa đều dưới chân của nó run rẩy. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, cái đuôi có chút nhếch lên, ánh mắt bén nhế, nên ngang đi trong hư không. Phản phất dưới chân không phải nguy hiểm hư không mà là nhà mình định viện, hoàn toàn không có đem phía dưới năm đại tông môn cường giả cùng toàn trường tu sĩ để vào mắt. Cái kia, đó là cái gì? Tề Lan Chi con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức thả ra vô thủy cảnh uy áp, muốn thăm dò cái này cự quyển thực lực có thể uy áp mới vừa tới gần cự quyển, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, liền cự quyển một quặng lông tóc đều không có lay động. Trên tường thành các tu sĩ cũng nộn nhịp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cái này cự quyển khí tức quá mức khủng bố. So Tề Lan Chi đám người vô thủy cảnh uy áp còn muốn cường hoành hơn mấy lần, giống như một tôn ngủ say vạn năm tuyệt thế yêu vương tỉnh lại, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền để ở đây tạo hóa cảnh tu sĩ cũng nhịn không được toàn thân phát run. Thạch Đầu rủi rủi con mắt, lại dùng sức chớp chớp, đột nhiên chỉ vào hư không bên trong cự quyển, âm thanh mang theo khó có thể tin kinh hỉ, cái kia, đây không phải là A Hoàng sao? Lời này mới ra, Tiêu Trần, Khương Ly cùng Tô Xá đều đống nhiên ngẩng đầu, nhìn kỹ hướng cự quyển chỉ thấy cái kia cự quyển hình dáng, tóc vàng màu sắc, thậm chí liền đi bộ lúc có chút lắc đầu tư thái, đều cùng sư tôn trong đình viện cái kia luôn là lười biếng tiểu hoàng cầu giống nhau như lúc. Chỉ là ngày thường A Hoàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, luôn là dính Lâm Châu muốn linh quả, thoạt nhìn chính là một cái bình thường sùng vật chó, làm sao giờ phút này càng trở nên hùng vị như vậy bà khí. Nó đạp ở hư không bên trong bộ pháp, mỗi một bước đều đạp nát hư không, khí tức khủng bố đến để người ngạt thở, nơi nào còn có nửa phần bình thường chó con bộ dạng. Thật là A Hoàng. Khương Ly cũng nhận ra được, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chúng ta phía trước lại vẫn cho là nó chỉ là một cái bình thường chó con. Tô Xá khép lại quyển sách trên tay cuốn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, xem ra A Hoàng là sư tôn đặc biệt giữ ở bên người cường giả, chỉ là bình thường thu liễm ký tức, chúng ta không thể phát giác. Lâm Chấn đứng ở một bên, nghe lấy Tiêu Trần bốn người đối thoại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, một cái nhìn như bình thường chó con, lại có như thế thực lực khủng bố. Cái kia Tiêu Trần bốn người sư tôn, đến tuột cùng là bực nào tồn tại? Liên thân một bên sùng vật đều có nghiền ép vô thủy cảnh khí tức, cái kia sư tôn bản nhân, chẳng phải là? Hư không bên trong, A Hoàng dừng bước lại, trong mắt màu vàng nóng đảo qua Tề Lan Chi chờ năm vị vô thủy cảnh cường giả, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất tại nhìn năm cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Nó không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ngáp một cái, nhưng chính là động tác này lại làm cho xung quanh hư không kịch liệt rung động. Tề Lan Chi đám người sắc mặt đổi biến, vô ý thức lui về sau nửa bước, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này tự quyền thực lực vừa xa bọn họ nhận biết, thậm chí khả năng đạt tới bọn họ không cách nào với tới cảnh giới. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trong hư không A Hoàng trên thân. Hư không bên trong, A Hoàng chỉ là tùy ý đứng lặng, quanh thân tản ra vô hình uy áp lại như Thái Sơn áp đỉnh, gắt gao bao phủ năm đại tông môn năm vị vô thủy cảnh cường giả. Tề Lan Chi, Hồ Tam đám người sắc mặt thảm đạm, nguyên bản ung dung tư thái không còn sót lại chút gì, bọn họ hai tay thần tốc kết ấn trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, tính toán dùng tông môn bí pháp chống cự uy áp, có thể tất cả những thứ này đều là phí công. Màu xanh, Màu vàng đất, màu bạc linh khí tại bọn họ quanh thân quanh quẩn, lại giống như nến tàn trong gió lung lay sắp đổ, liền duy trì cơ bản phòng ngự đều lộ ra khó khăn. Tề Lan Chi cảm giác ngực giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn, trong cơ thể huyết dịch phản phất bị đông cứng lưu động tốc độ càng ngày càng chậm, liền linh lực vận chuyển cũng bắt đầu rối loạn, kinh mạch mơ hồ chuyển đến như kim châm. Sao? Làm sao có thể? Hồ Tam cắn răng kiên trì, trên trán che kín mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin phương này cấp thấp thế giới liền thái hư cảnh đều không có, làm sao sẽ có như thế kinh khủng tồn tại? Cái này bị áp, so tông môn lão tổ đều cường. Hắn sở thuộc đoạn nhạc trưởng tổ, là đã sống mấy ngàn năm cường giả, uy áp tuy mạnh, nhưng lại chưa bao giờ để hắn từng có như vậy cảm giác hít thở không thông. Chương 222, kinh khủng tồn tại. Chương 222, kinh khủng tồn tại. Trước mắt cái này cự quyền, rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, lại phản phất khống chế toàn bộ thiên địa quy tắc, để bọn họ những này vô thủy cảnh cường giả liền ý niệm phản kháng đều khó mà sinh ra. Tề Lan Chi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Hoàng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hai. Hắn xuất phát phía trước cẩn thận nghiên cứu qua huyền khung giới giới vực tin tức, xác nhận đây chỉ là một liền chúng chờ giới vực cánh cửa đều sở không tới cấp thấp thế giới sức chiến đấu cao nhất bất quá niết bàn đỉnh phong, căn bản không có khả năng dựng dục ra vô thủy cảnh trở lên cường giả. Nhưng trước mắt này chỉ cự quyền uy áp, rõ ràng vượt xa vô thủy cảnh, thậm chí khả năng đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Chẳng lẽ là mặt khác cao đẳng giới vực cường giả trước thời hạn bố cục, cố ý che giấu thực lực? Vẫn là huyền khung giới chỗ sâu cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết? Tề Lan Chi suy nghĩ một chút phá ra đầu, cũng nghĩ không thông cái này không phù hợp lẽ thường cục diện, trong lòng lần thứ nhất sinh ra thoái ý đối mặt dạng này tồn tại, đừng nói nghiền ép huyền khung giới tài nguyên, có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề. Năm đại tông môn cường giả còn như vậy, huyền khung giới khu vực khác nhân tộc càng là không chịu nổi. Nơi xa thành trấn bên trong, tu sĩ cùng dân chúng nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, run chân đến nỗi ngay cả đứng lên khí lực đều không có, không ít người toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng nghi hoặc. Lại có cường giả tới. Một vị tu sĩ run giọng nói, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta huyền khung giới đến cùng có đồ vật gì, dẫn tới nhiều cường giả như vậy? Phía trước là ma tộc, sau đó là năm đại tông môn, hiện tại lại tới một cái càng mạnh. Đây là muốn đem chúng ta bức tử a? Một vị khắc bách tính ôm hài tử, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy, bọn họ mới từ ma tộc uy hiếp bên trong thở một ngụm, lại đối mặt cường thế hơn lực áp, đã sớm bị hoảng hốt chìm ngập. Tất cả mọi người cho rằng, cái này đột nhiên xuất hiện cự quyền, là một đợt khác trước đến chia cắt huyền khung giới cao đẳng giới vực thế lực, không có người sẽ nghĩ tới, đây chỉ là người nào đó sùng vật. Trên tường thành, Lâm Chấn đứng ở trong đám người, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Hắn không có giống những người khác sợ hãi như vậy, ngược lại con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn vừa rồi Tiêu Trần bốn người đối thoại, hắn nghe đến rõ rõ ràng ràng, A Hoàng sư tôn tiểu sùng vật mấy cái này từ, dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Một cái sùng vật, lại có nghiền ép vô thủy cảnh uy áp. Cái kia Tiêu Trần bốn người sư tôn, đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại? Lâm Chấn phía trước mặc dù suy đoán Tiêu Trần sư tôn thực lực bất phàm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua sẽ mạnh tới mức này, liền sùng vật đều có thể kinh sợ vô thủy cảnh. Cái kia sư tôn bản nhân, chẳng phải là có thể tùy tiện xóa bỏ năm đại tông môn? Lâm Chấn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, không có lộ ra. Hắn lặng lẽ lui ra phía sau một bước, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần bốn người trên thân, thấy bọn họ mặc dù cũng có khiếp sợ, lại càng nhiều hơn chính là yên tâm, liền biết tất cả những thứ này đều là thật. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ phút này nếu là bại lộ A Hoàng thân phận, nói không chừng sẽ gây nên năm đại tông môn điên cuồng phản công, không bằng xem trước một chút cái này sùng vật động tác kế tiếp, cũng nhìn xem Tiêu Trần sư tôn sẽ hay không đích thân giáng lâm. Thưa không bên trong, A Hoàng tựa hồ cuối cùng mệt mỏi trước mắt cái này nằm cái sâu kiến dây rùa, trong mắt màu vàng nóng có chút nheo lại, nhẹ nhàng nâng lên chân phải, hướng về Tề Lan Chi đám người phương hướng, tùy ý cước cơ. Một chảo này nhìn như chậm chạp, lại mang theo khó nói lên lời quy tắc chi lực. Tề Lan Chi đám người sắc mặt đổi biến, muốn tránh né, lại phát hiện thân thể giống như bị định trụ, căn bản là không có cách động đậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đạo lực lượng vô hình đánh tới, linh lực trong cơ thể nháy mắt tán loạn, phòng ngự bí pháp giống như giấy vỡ vụn, năm người đồng thời bị một cỗ cự lực đánh trúng, giống như diều đứt dây, hướng xuống đất rơi xuống. Phúc! Năm người đập tầm ầm tại Nhật Quang Thành phía trước trên đất trống, phun ra một miệng lớn máu tươi, giấy rủa lấy cũng rốt cuộc đứng không dậy nổi, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, mình cùng cái này cự quyền chênh lệch, giống như là trời, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. A Hoàng vẫy vẫy đuôi, trong mắt màu vàng nóng đảo qua trên mặt đất năm đại tông môn cường giả, lại nhìn một chút trên tường thành Tiêu Trần bốn người, không có lại động thủ, chỉ là yên tĩnh đứng lặng trong hư không, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Trên tường thành các tu sĩ nhìn xem một màn này, triệt để bối rối, mới vừa rồi còn không ai bị nổi năm đại tông môn cường giả, lại bị cái này cự quyền một chảo đánh tan. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem hư không bên trong A Hoàng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, phía trước hoảng hốt dần dần bị khiếp sợ thay thế. Lâm Chấn nhìn trên mặt đất chật vật Tề Lan Chi đám người, lại nhìn một chút hư không bên trong A Hoàng, trong lòng càng thêm xác định Tiêu Trần bốn người sư tôn mới là huyền khung giới chân chính cứu tinh, mà tráng nguy cơ này có lẽ vừa mới bắt đầu chuyển hướng. Tề Lan Chi năm người nằm dạp trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, màu đen cùng dòng máu màu đỏ hỗn tạp từ khoe miệng tràn ra, nhiễm dơ bẩn trên thân áo bảo. Bọn họ dãy rủa lấy chống lên thân thể, mỗi động một cái, xương cốt đều phát ra kéo kẹt giòn vang. Hiển nhiên vừa rồi A Hoàng cái kia một chảo đã để bọn họ bị nội thương không nhẹ. Có thể năm người không dám có chút lời oán giận, thậm chí liền nặn một cái ngực động tác cũng không dám làm. Tề Lan Chi dẫn đầu chỉnh lý một cái xốc xếp đảm bảo, cứ việc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn là cưỡng ép gạt ra một tia cung kính nụ cười đối với hư không bên trong A Hoàng chắp tay hành lễ, âm thanh mang theo khó mà che giấu run rẩy, "Vạn Bối Định Tiên Tông đại trưởng lão Tề Lan Chi, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối giá lâm huyền cung giới, có chuyện gì quan trọng? Nếu có Vạn Bối có thể cống hiến sức lực chỗ, tiền bối cứ việc phân phó." Phá Nguyên Tông, Chiến Thần Tông bốn vị cường giả cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, nhộn nhịp tự giới thiệu, ngựa khí hèn mọn tới cực điểm. Vừa rồi A Hoàng cái kia một trào ý lực, sớm đã để bọn họ triệt để bỏ đi ý niệm phản kháng, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt bất kỳ cái gì tôn nghiêm đều không đáng nhắc lên, có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh. Đến mức mới vừa rồi bị A Hoàng đánh bay quất đủ, bọn họ liền nửa chữ cũng không dám nâng, phản phất mới vừa rồi bị đánh không phải chính mình. A Hoàng liền mí mắt đều không ngẩng một cái, hoàn toàn không thấy phía dưới cung kính hành lễ năm người. Nó trong mắt màu vàng nóng có chút chuyển động, trực tiếp vượt qua Tề Lan Chi đám người, rơi vào trên tường thành Tiêu Trần bốn người trên thân. To lớn đầu nhẹ nhàng điểm một cái đuôi cũng không giống phía trước như thế căng cứng, mà là có chút lung lay. Quên thân cố kia nghiền ép tất cả uy áp, lại lặng lẽ thu liễm mấy phần, nhiều một tia không dễ dàng phát giác lưu hòa. Trên tường thành Lâm Cảnh Hành thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, tôn này liền vô thủy cảnh cường giả đều có thể một chảo đánh tan tuyệt thế yêu vương, vậy mà là hướng về Tiêu Trần bọn họ nhìn. Hơn nữa nhìn cái này tư thái, tựa hồ còn mang theo vài phần quen thuộc. Hán bộ ý thức nhìn hướng bên người Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần trên mặt không có chút nào kinh ngạc, ngược lại mang theo một tia yên tâm trong lòng càng là rung động. Chẳng lẽ tôn này yêu vương thật là đến tìm Tiêu Trần bọn họ? Tiêu Trần mấy người sau lưng, đến cùng cất giấu như thế nào lực lượng kinh khủng? Liên loại này cấp bậc tồn tại, đều nguyện ý vì bọn họ mà đến. Chương 223, nhẹ nhõm giải quyết. Chương 223, nhẹ nhõm giải quyết. Lâm Cảnh Hành càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn hướng Tiêu Trần trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ. Phía trước hắn chỉ cảm thấy Tiêu Trần bốn người thiên phú xuất chúng, lại không nghĩ rằng lưng của bọn hắn cảnh lại kinh khủng như vậy, cái này sợ rằng so huyền khung giới tất cả thế lực cộng lại đều cường đại hơn. Liên tại Lâm Cảnh Hành suy nghĩ bước lên lúc, Á Hoàng cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nó không giống trong dự đoán như vậy hung lệ, ngược lại mang theo vài phần hùng hậu khàn khàn, giống như trưởng bối đối văn bối nói chuyện, ngựa khí tùy ý lại mang theo lo lắng, các ngươi mấy cái vừa rồi bị đánh. Lời này rõ ràng truyền vào Tiêu Trần bốn người trong tai, cũng để cho Tề Lan Chi năm người cùng trên tường thành tu sĩ khắc triệt để sửng sốt, tôn này liền vô thủy cảnh đều có thể chấn áp cường giả, vậy mà tại quan tâm mấy cái tạo hóa cảnh tiểu bối. Trong lòng Tiêu Trần ấm áp, liền vội vàng gật đầu, đồng thời giơ tay lên, chỉ xuống đất bên trên Tề Lan Chi năm người, âm thanh kiên định: A Hoàng tiền bối, là bọn họ động thủ đả thương huyền khung giới tu sĩ, còn muốn bức bách chúng ta nộp lên trên tài nguyên, làm bọn họ nô lệ. A Hoàng theo Tiêu Trần chỉ phương hướng, cuối cùng lười biếng liếc Tề Lan Chi năm người một cái. Cái nhìn này không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại làm cho Tề Lan Chi năm người nháy mắt lạnh cả người, giống như bị tử thần để mắt tới, liền hô hấp đều quên. A, là bọn họ a. A Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên. Không có kinh thiên động địa chiêu thức, cũng không có kinh khủng linh khí bộc phát, chỉ là cái này một cái động tác đơn giản, một cỗ vô hình chấn áp lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như núi cao vạn trượng, hung hăng nện ở Tề Lan Chi năm người trên thân. Phù phù. Năm người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ lực lượng này gắt gao đè xuống đất, gò má dán vào lạnh như băng diện, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng, kéo kẹt tâm thanh, phản phất một giây sau liền muốn vỡ vụn. Linh lực trong cơ thể triệt để bị giam cầm, liền động một cái ngón tay đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên tường thành Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Bọn họ đến chết đều không nghĩ tới, chính mình đường đường vô thủy cảnh cường giả, vậy mà lại bởi vì mấy cái tạo hóa cảnh tiểu bối một câu, bị dễ dàng như vậy trấn áp. Trên tường thành các tu sĩ triệt để nhìn ngốc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn trên mặt đất giống như chó chết bị trấn áp Tề Lan Chi năm người, lại nhìn một chút hư không bên trong cái kia lười biếng cự quyển, trong lòng chỉ còn lại rung động, đây chính là Tiêu Trần bọn họ lực lượng sau lưng sao? Một câu, liền có thể trấn áp năm vị vô thủy cảnh cường giả. Lâm Chấn đứng ở trong đám người, khoe miệng cuối cùng lộ ra một tia lâu ngày không gặp nụ cười. Hắn phía trước suy đoán quả nhiên không sai, Tiêu Trần sư tôn phái tới cái này sủng vật chính là huyền khung giới cứu tinh. Có dạng này tồn tại nâng đỡ, năm đại tông môn uy hiếp cuối cùng có thể giải trừ. A Hoàng trấn áp lại Tề Lan Chi năm người về sau, lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Trần, ngựa khí tùy ý, những này tạp chủng, các ngươi muốn xử lý như thế nào? Lời này mới ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân Tiêu Trần năm vị vô thủy cảnh cường giả sinh tử, vậy mà giao cho một cái tạo hóa cảnh tu sĩ trong tay. Cái này tại huyền khung giới trong lịch sử chưa bao giờ có trường hợp như vậy. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Tề Lan Chi năm người bị trấn áp tại trên mặt đất, nghe đến A Hoàng hỏi Tiêu Trần xử lý như thế nào, nháy mắt hoàng hồn, nơi nào còn có nửa phần vô thủy cảnh cường giả tôn nghiêm. Tề Lan Chi dẫn đầu hướng về A Hoàng phương hướng giật đầu, cái chán trùng điệp đập tại trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, là vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nên ngấp nghé huyền khung giới tài nguyên, cầu tiền bối khai ân, tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện ý bồi thường huyền khung giới tổn thất, nguyện ý đem Định Tiên Tông một nửa linh quáng dâng lên. Phá Nguyên Tông ngân giáp tu sĩ cũng đi theo cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy, tiền bối, chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ, chỉ cần có thể mạng sống, chúng ta nguyện ý xin thể, cũng không tiếp tục bước vào huyền khung giới một bước. Năm người liên tục giật đầu, tư thái hèn mọn tới cực điểm. Phía trước bá đạo cùng tàn nhẫn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại đối tử vong sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng, trước mắt cái này cự quyển muốn giết bọn hắn, so bóp chết năm cái con kiến còn dễ dàng. Tiêu Trần nhìn xem trên mặt đất kéo dài hơi tàn năm người, trong mắt không có chút nào thương hại. Phía trước bọn họ tùy ý đổ sát huyền khung giới tu sĩ, đem nhân mạng coi là cỏ rác, thời khắc này cầu xin tha thứ, bất quá là tham sống sợ chết mà thôi. Hắn không chút do dự, đối với A Hoàng trầm giọng nói, "Giết đi." Ngắn ngủi ba chữ, ngắn gọn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, những người này giữ lại sẽ chỉ là hậu họa, hôm nay như bông tha bọn họ ngày khác nói không chừng sẽ dẫn tới năm đại tông môn càng mạnh trả thù, huyền khung giới rốt cuộc chịu không được dày vò. A Hoàng nhẹ gật đầu, to lớn đầu hơi rung nhẹ, chân phải tùy ý hướng xuống đất cơ cơ. Không có kinh khủng linh khí bộc phát, cũng không có rung trời anh minh, chỉ có một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt linh khí giống như gió nhẹ thổi qua, rơi vào Tề Lan Chi năm người trên thân. Không, Tề Lan Chi năm người phát ra thê lương kêu thảm, lại chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Kim sắc linh khí chạm đến thân thể bọn họ nháy mắt, năm tôn vô thủy cảnh cường giả thân thể giống như băng tuyết gặp hỏa nháy mắt tan rã, liền một kia huyết đục, một khối xương cốt đều không có lưu lại, chỉ hóa thành đầy trời bụi mịn, theo gió nhẹ phiêu tán trong không khí, phản phất chưa hề xuất hiện qua. T. Trên tường thành các tu sĩ hít sâu một hơi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Năm tôn vô thủy cảnh cường giả, tại huyền cung giới giống như thần minh tồn tại, lại bị cái này cự quyền tùy ý vung lên chảo, liền hóa thành bụi mịn. Thực lực thế này, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, chỉ còn lại sâu tận xương thủy rung động. Lâm Chấn nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy vui mừng, may mắn lúc trước không có đắc tội Tiêu Trần bốn người, may mắn bọn họ sư tôn nguyện ý xuất thủ tương trợ, không phải vậy huyền khung giới hôm nay sợ rằng thật muốn biến thành phế tích. Lâm Cảnh Hành càng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem hư không bên trong A Hoàng, lại nhìn một chút bên người Tiêu Trần, trong lòng chỉ còn lại kính sợ Tiêu Trần thế lực sau lưng, vậy mà mạnh tới mức này. Liên vô thủy cảnh đều có thể tùy tiện xóa bỏ mà tại nơi xa ma binh hàng ngũ bên trong, Huyền Âm nhìn xem một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, toàn thân nhịn không được run. Mới vừa rồi còn giễu võ Dương Oai, đem hắn coi là không có gì Tề Lan Chi năm người, trong chớp mắt liền thành bột mịn vậy hắn cái này liền năm tông cũng không bằng ma tộc thủ lĩnh, tại cái này chỉ cự quyển trước mặt, chẳng phải là liền sâu kiến cũng không bằng. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Trong lòng Huyền Âm chỉ có một ý nghĩ, hắn cũng không dám lại lưu lại, quay người liền muốn điều động ma binh, lui về vô cực giới lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, đợi tiếp nữa, sợ rằng liền tính mạng của mình đều muốn giữ không được. Có thể hắn vừa mới chuyển thân, liền cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình. Huyền Âm cứng đờ quay đầu, chỉ thấy trên tường thành Tiêu Trần chính lạnh lùng nhìn xem hắn, ngón tay nhẹ nhàng hướng về phương hướng của hắn một điểm. A Hoàng theo Tiêu Trần chỉ phương hướng nhìn lại, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn những này tạp chủng, còn phải từng cái thanh lý. Nó không có dư thừa động tác, chỉ là nâng lên chân trái, hướng về Huyền Âm phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Bèn. Chương 224, lúc nào trở về? Chương 224, lúc nào trở về? Một cái to lớn kim sắc trảo ảnh trống rông xuất hiện, như núi lớn hướng về ma binh hàng ngũ đập tới. Huyền Âm con ngươi đột nhiên co lại, muốn điều động ma khí phòng ngự, muốn tuấn di thoát đi, lại phát hiện thân thể giống như bị địch trụ, căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim sắc trảo ảnh rơi xuống, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân thể tính cả xung quanh mười mấy tên ma binh, nháy mắt bị trảo ảnh nện thành thịt nát, chết không toàn thây. Ma binh hàng ngũ nháy mắt rơi vào hỗn loạn, mất đi thủ lĩnh ma binh bọn họ giống như con ruồi không đầu chạy trốn tứ phía có hướng về nơi xa lao nhanh, có tính toán tiến vào khói đen ẩn nấp, lại không có chạy bao xa liền bị A Hoàng tản ra uy áp trấn nhiếp, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, toàn thân phát run, cũng không dám lại động đậy. Hư không bên trong, A Hoàng lắc lắc móng vuốt, tựa hồ tại ghét bỏ làm bẩn chính mình sau đó lại lần nhìn hướng Tiêu Trần, ngựa khí tùy ý, còn có phải xử lý sao? Nếu như không có, ta liền trở về, chủ nhân vẫn chờ ta ăn cơm đây. Tiêu Trần nhìn phía xa hỗn loạn ma binh, lại nhìn một chút trên tường thành sống sót sau hai nạn các tu sĩ, khẽ lắc đầu, đa tạ A Hoàng tiền bối, tạm thời không có. A Hoàng vung lấy lông sủ cái đuôi, đang chuẩn bị quay người rời đi Lâm Chấn vội vàng bước nhanh về phía trước, đối với phương hướng của nó sâu sắc chắp tay, tư thái cung kính tới cực điểm, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ nếu không phải tiền bối, huyền khung giới hôm nay ắt gặp tai họa ngập đầu. Vạn bối Lâm Chấn, đại biểu huyền khung giới toàn bộ sinh linh, cảm kích tiền bối đại ân. A Hoàng chỉ là hứng hờ địa quét Lâm Chấn một cái, trong mắt màu vàng nóng bên trong không có chút nào gợn sóng, lại làm cho Lâm Chấn nháy mắt cứng tại chỗ cái nhìn kia phảng phất mang theo xuyên thấu tất cả lực lượng, hắn quá khứ tu luyện lịch trình, thủ hộ huyền khung giới chấp niệm, thậm chí dấu ở đáy lòng tiếc nuối đều giống như bị triệt để nhìn thấu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, không hiểu sinh ra một cỗ mãnh liệt không dễ chịu, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần. Không đợi Lâm Chấn nói thêm gì nữa, A Hoàng đã thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hướng Tiêu Trần cái đuôi nhẹ nhàng lung lay, ngựa khí mang theo vài phần thúc giục, đi ra lâu như vậy, lúc nào trở về? Chủ nhân viện tử bên trong linh quả biết rõ hơn, lại không ăn muốn bị bên cạnh con sóc trộm sạch. Tiêu Trần gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười cẩn thận tính toán, bọn họ rời đi Thanh Vân Tông cũng có mấy ngày này, quả thật có chút nhớ sư tôn Lâm Châu, cũng nhớ trong tông môn thành tinh thời gian. Hắn đối với A Hoàng nhẹ gật đầu, tiền bối yên tâm, chuyện bên này một chỗ lý xong, chúng ta liền về Thanh Vân Tông một chuyến, nhìn xem sư tôn. Ân. A Hoàng lên tiếng, không có lại nhiều lời. Quay người liền hướng về hư không đi đến. Khổng lồ kim sắt thân thể lắc lắc tròn vo cái mông, bước ra một bước liền xé mở một khe hở không gian thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trong cái khe, liền một tia khí tức đều không có lưu lại, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Mãi đến vết nứt không gian triệt để khép kín, Lâm Chấn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa rồi A Hoàng cái nhìn kia mang tới cảm giác các bách, so đối mặt Tề Lan Chi vô thủy cảnh uy áp còn mãnh liệt hơn, đó là một loại từ căn nguyên bên trên bị nhìn thấu bất lực. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Trần, khắp khuôn mặt là cảm kích, giọng thanh cần, "Tiêu tiểu hữu, lần này huyền khung giới có thể vượt qua nguy cơ, toàn bộ nhờ ngươi cùng ngươi sư tôn tiền bối xuất thủ. Ngươi có cái gì muốn đổ vật? Vô luận là linh quáng, linh ngược, vẫn là huyền khung giới chuyển thế công pháp, chỉ cần huyền khung giới có, ta Lâm Chấn làm chủ, toàn bộ cho ngươi." Lời này không phải khách sáo, Tiêu Trần cứu toàn bộ Huyền Khung giới, liền tính đem Huyền Khung giới chân quý nhất tài nguyên hai tay dâng lên, cũng trả lại không được phần ân tình này. Tiêu Trần lại xua tay, ánh mắt hướng về ngoài thành ma binh hàng ngũ ra hiệu một cái, ngữ khí bình tĩnh, tiền bối, trước không nói những này, bên kia còn có địch nhân không có giải quyết đây. Lâm Chấn theo Tiêu Trần ánh mắt nhìn, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa rồi lực chú ý của mọi người đều tập trung ở A Hoàng cùng năm đại tông môn trên thân, lại quên còn có còn sót lại ma binh. Mặc dù Huyền Âm bị A Hoàng một chảo đập chết, nhưng ngoài thành còn có mấy ngàn ma binh, giờ phút này không có thông soái, giống như kiến bò trên chảo nóng khắp nơi đi loạn, có tính toán xông phá phòng tuyến chạy trốn, có thì nuốt ở tại chỗ run lẩy bẩy, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn ta trí nhớ này, Lâm Chấn vô cái chán, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, lập tức lại lộ ra thần sắc kiên định nhờ có Tiêu Tiểu Hữu nhắc nhở. Những này ma binh không có Huyền Âm thông soái, lại bị A Hoàng tiền bối uy áp kinh sợ, sớm đã là chim sợ cảnh cong, thu thập không khó. Hắn quay đầu đối với trên tường thành các tu sĩ cao giọng hạ lệnh, mọi người nghe lệnh. Còn sót lại ma binh đã không có đấu trí, theo ta ra khỏi thành, quét sạch tàn quân. Phàm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Phải. Trên tường thành các tu sĩ nháy mắt buộc phát ra dùng trời đáp lại, phía trước bị năm đại tông môn cùng ma tộc gáp chế bị quất, giờ phút này cuối cùng có phát tiết xuất khẩu. Bọn họ nắm chặt vũ khí, trong mắt một lần nữa đốt lên chiến ý, đi theo Lâm Chấn, Lâm Cảnh hành đám người, hướng về ngoài thành ma binh hàng ngũ phóng đi. Mất đi thống soái ma binh vốn là lòng người bàng hoàng, đối mặt sĩ khí tăng cao tu sĩ nhân tộc, căn bản không chịu nổi một kích. Có ma binh vừa định phản kháng, liền bị Lâm Chấn một đạo kim sắc linh khí chém giết, có tính toán chạy trốn, lại bị Tiêu Trần thương ý đâm xuyên đầu gối, trung điệp té ngã trên đất, gương ly kiếm quang giống như lưu quang, tại ma binh bên trong xuyên qua, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang theo một mảnh dòng máu màu đen, tô xá kim sắc thơ chữ tại trên không bay lượn, làm sạch lấy lưu lại ma khí, bảo hộ lấy thụ thương tu sĩ thạch đầu càng là giống như mãnh hổ hạ sơn, tay không tấc sắc được bay. Liên miên ma binh, những nơi đi qua, ma binh nộn nhịp tán loạn. Không có Huyền Âm kiềm chế, không có tạo hóa cảnh đỉnh phong ma tộc ngăn cản, trận chiến đấu này thành thiên về một bên nghiền ép. Ngắn ngủi nửa canh giờ, ngoài thành ma binh liền bị quét sạch hơn phân nửa, còn lại ma binh gặp đại thế đã mất, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, từ bỏ chống lại, lựa chọn đầu hàng. Lâm Chấn nhìn xem đầy đất ma binh thi thể cùng đầu hàng tù binh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thân thể cuối cùng trầm tĩnh lại, Huyền Khung giới nguy cơ cuối cùng triệt để giải trừ. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Trần, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Tiêu tiểu hữu, nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi cùng ngươi sư môn xuất thủ, chúng ta hôm nay sợ rằng thật không chịu được." Tiêu Trần nhìn phía xa dần dần tản đi khói đen, khẽ lắc đầu, "Tiền bối khách khí, chống cự ma tộc vốn là thuộc bổn phận sự tình. Chỉ là chúng ta đi ra đã nhiều ngày, Huyền Khung giới sự tình kết về sau, chúng ta tính toán về Thanh Vân Tông một chuyến, nhìn xem sư tôn." Lâm Chấn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, có lẽ. Nếu là tiểu hữu ngày sau có cơ hội lại đến Huyền Khung giới, Lâm Mộ ổn thỏa quét dọn giường chiếu đón lấy, thật tốt cảm ơn tiểu hữu ân tình." Tiêu Trần cười cười, không có nhiều lời, hắn biết, lần này Huyền Khung giới chuyến đi chỉ là lịch luyện bên trong một đoạn nhạc đệm, tương lai còn có càng dài đường muốn đi, còn có càng mạnh địch nhân đang đợi bọn họ. Mà giờ khắc này, hắn muốn làm nhất, liền là mau chóng trở lại Thanh Vân Tông, nhìn thấy vị kia luôn là nhìn như lời biếng, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt cho bọn họ trợ giúp sư tôn Lâm Châu. Chương 225, nhanh động. Chương 225, nhanh động. Nhật Quang Thành bên ngoài ma binh bị triệt để quét sạch, chiến trường bừa bộn dần dần bị thanh lý, Lâm Chấn đứng tại trên tường thành, nhìn phía dưới bận rộn tu sĩ đang chuẩn bị phân phó người chủ bị tiệc ăn mừng, Huyền Khung giới có thể vượt qua trận này tai họa ngập đầu, nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen, càng phải thật tốt cảm ơn Tiêu Trần bốn người. Có thể hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh, lại phát hiện Tiêu Trần, Khương Ly, Tô Xá cùng Thạch Đầu thân ảnh sớm đã biến mất tại trên tường thành, liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Lâm Chấn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu, cái này bốn vị lớn nhất công thần, lại điệu thấp như vậy, liền tiệc ăn mừng đều không muốn tham gia. Mà thôi, bọn họ đã không muốn trường dương, liền không miễn cưỡng. Lâm Chấn đối với bên người Lâm Cảnh Hành nói, nhưng Huyền Khung giới mọi người đều phải nhớ tới phần ân tình này, nếu không phải Tiêu Tiểu Hữu cùng sư môn của hắn, chúng ta hôm nay sớm đã biến thành tù nhân, thậm chí hóa thành hư vô. Lâm Cảnh Hành gật đầu, trong mắt tràn đầy kính nể, phụ thân yên tâm, ta sẽ để cho Huyền Khung giới mỗi một cái thế lực đều ghi nhớ Tiêu Minh bọn họ danh tự, ngày sau nếu có Thanh Vân Tông người cho đến, vô luận có gì nhu cầu, chúng ta đều sẽ làm toàn lực tương trợ. Trên tường thành các tu sĩ biết được Tiêu Trần bốn người rời đi thông tin, tuy có tiếc nuối, lại càng nhiều hơn chính là cảm kích. Mỗi người đều rõ ràng, nếu không phải Tiêu Trần sư tôn phái tới A Hoàng, nếu không phải Tiêu Trần bốn người từ đầu đến cuối kể vai chiến đấu, Huyền Khung giới sớm đã không còn tồn tại. Phần ân tình này, bọn họ sẽ vinh viễn ghi ở trong lòng. Mà lúc này Tiêu Trần bốn người đã bước lên về Thanh Vân Tông đường. Bọn họ không có lựa chọn quấy rầy bất luận kẻ nào, chỉ là lặng yên xé ra vết nứt không gian, bước vào trong đó. Xuyên toa không gian quá trình bên trong, Khương Ly nhìn bên cạnh quen thuộc sư minh sư đệ, nhịn không được cười nói, đi ra lâu như vậy, thật đúng là hơi nhớ tông môn đồ ăn. Thạch Đầu lập tức phụ họa, đúng vậy a, đúng a. Ta còn muốn niệm sư tôn viện tử bên trong linh quả, không biết A Hoàng có hay không lưu mấy cái cho ta. Tô Xá cười ôn hòa, trong tay cuốn sách nhẹ nhàng lật qua lật lại, tông môn thanh tĩnh, ngược lại là so trên chiến trường ồn ào náo động tự tại nhiều. Tiêu Trần nhìn xem ba người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, kinh lịch Huyền Khung giới huyết chiến, giờ phút này có thể về tông môn, trong lòng tràn đầy an ủi. Rất nhanh, bốn người liền từ trong vết nứt không gian đi ra, bước vào thương huyền giới. Nơi này linh khí mặc dù không bằng Huyền Khung giới như vậy cuồng bạo, lại mang theo một cỗ quen thuộc ôn nhuận, để bọn họ căng cứng thần kinh nháy mắt trầm tĩnh lại. Bọn họ tránh đi dọc đường thế lực, lặng yên không một tiếng động hướng về Thanh Vân Tông phương hướng bay đi. Làm Thanh Vân Tông hình dáng xuất hiện ở trước mắt lúc, bốn người cũng nhịn không được thả chậm bước chân, vẫn như cũng là tòa kia nhìn như lụi bại sơn môn, màu đỏ thắm trên ván cửa còn giữ mấy đạo vết cắt, trước cửa trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng cảm mến. Cuối cùng trở về, Thạch Đầu dẫn đầu vào tới, đẩy ra sơn môn, hưng phấn địa hô. Tiêu Trần, Khương Ly cùng Tô Xá theo ở phía sau, đi vào tông môn bên trong. Chỉ thấy trong đình viện lá dụng tích thật dày một tầng, dẫm lên phát ra tiếng vang xào xạc, góc tường mạng nện kết một tầng lại một tầng, liền dưới mái hiên đều mang theo nhỏ bé tơ nhện, mấy gian nhà gỗ cửa sổ có chút bung lỏng, hiển nhiên rất lâu không có quản lý. Xem ra sư tôn khoảng thời gian này lại không có quét dọn tông môn. Tiêu Trần lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lại tràn đầy tiểu ý không có việc gì, ta đây tới quét. Thạch Đầu vén tay áo lên, liền muốn đi lấy chổi. Khương Ly vừa cười vừa nói, trước đi nhìn xem sư tôn à, nói không chừng hắn còn tại cây mẹ già bên dưới ngủ chưa đây. Bốn người nói xong, liền hướng về cây mẹ già phương hướng đi đến. Xa xa, liền thấy cây mẹ già bên dưới trên ghế nằm Lâm Châu Chính che kín một kiện chăn mỏng, thành hơi địa ngủ, khoe miệng còn có chút vệt lên, tựa hồ làm cái gì tốt ngộng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cây mẹ lá khe hở, vẩy vào trên người hắn, lộ ra đặc biệt hài lòng. Tiêu Trần bốn người rón rén đi tới, không nghĩ đánh thức hắn có thể mới vừa đi tới ghế nằm bên cạnh, Lâm Châu liền chậm rãi mở mắt, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, ngự khí mang theo vài phần lười biếng, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiểu ý, các người đám này tiểu vương bắt đản, cuối cùng chịu trở về. Tiêu Trần bốn người trong lòng ấm áp, nguyên lai sư tôn đã sớm biết bọn họ trở về, nói không chừng một mực chờ đợi bọn họ. Khương Ly viền mắt có chút phím hồng, Thạch Đầu gãi đầu một cái, Tô Xá cũng lộ ra nụ cười ấm áp, Tiêu Trần vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Lâm Châu lời kế tiếp đánh gãy. Chớ đứng bất động, nhanh nhanh nhanh. Lâm Châu ngồi dậy, chỉ vào xung quanh, ngựa khí thuốc giục nói, Tiêu Trần đi đem phía đông giàn kia mưa rột phòng ở tu, gần nhất tổng trời mưa, do đến kịch liệt Thạch Đầu đi đem viện tử bên trong lá rụng quét, lại đem mạng nhện trong sạch sẽ, nhìn xem náo tâm, Tô Xá đi đánh điểm tuổi. Phòng bếp bên trong tuổi nhanh dùng xong Khương Ly tranh thủ thời gian đi nấu cơm, ta đói bụng rồi, các ngươi không tại, ta mỗi ngày ăn linh quả, đều nhanh ăn chán. Liên tiếp chỉ lệnh xuống, Tiêu Trần bốn người trực tiếp sửng sốt, vừa rồi trong lòng điểm này cảm động nháy mắt tan thành mây khói, chỉ còn lại đầy mặt im lặng. Sư tôn, chúng ta vừa trở về. Thạch Đầu Vĩ quát nói, vừa trở về liền không thể làm sống. Lâm Châu nhíu mày, các ngươi ở bên ngoài đánh ma tộc, đánh vô thủy cảnh, bản lĩnh lớn, liền nhà vụ đều không muốn làm. Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, cái này rất sư tôn, vĩnh viễn như thế thiết thực, một điểm phiến tình, cơ hội cũng không cho. Hắn dẫn đầu cầm lấy góc tường công cụ, hướng về phía đông nhà gỗ đi đến, ta đi tu phòng ở. Khương Ly cười lắc đầu, quay người hướng về phòng bếp đi đến, ta đi làm cơm, cho các ngươi làm chút đồ ăn ngon. Tô Xá cầm lấy bữa, hướng về kho tuổi đi đến, ta đi đánh tuổi. Thạch Đầu nhìn xem ba người đều động, cũng chỉ có thể nhận mệnh địa cầm lấy chổi, bắt đầu quét lá rụng, ta biết, ta cái này liền quét. Lâm Châu nhìn xem bốn người bận rộn thân ảnh, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, một lần nữa nằm lại trên ghế nằm, nhắm mắt lại, ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, tuế nguyệt tiên tinh tốt. Mà Thanh Vân Tông trong đình viện, quét rác âm thanh, trẻ tuổi âm thanh, tu phòng ở gõ âm thanh, còn có thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, đan vào thành một bài ấm áp hàng ngày điệu hát dân gian, đây mới là Thanh Vân Tông nên có bộ dạng. Phòng bếp bay ra đồ ăn hương còn chưa tan đi tận, trong đình viện trên bàn đá, bát đũa vừa bộn địa bảy biện, Lâm Châu tựa lưng vào ghế ngồi, một tay sở lấy tròn bao bụng, một tay xỉa răng khắp khuôn mặt là thỏa mãn, vẫn là Khương Ly nấu cơm hợp khẩu vị, bên ngoài những cái kia trái cây ăn lại nhiều, cũng không bằng dừng lại nóng hổi cơm thoải mái. Khương Ly gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đưa qua một chén nước trà, sư tôn thích liền tốt, về sau đệ tử thưởng cho ngài làm. Thạch Đầu sờ lấy nâng lên đến bụng, ợ một cái, ta cũng ăn quá no, so huyền khung giới linh nục còn tốt ăn. Tiêu Trần cùng Tô Xá nhìn nhau cười một tiếng, vừa định thu thập bát đũa, liền nghe đến tông môn ngoại ẩn hẹn truyền đến ồn ào tiếng vang, giống như là có rất nhiều người đang nói chuyện, còn kèm theo tiếng bước chân, mặc dù khoảng cách rất xa, lại có thể rõ ràng truyền vào trong thai hiển nhiên, đến người tu vi đều không thấp. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần nhíu mày, bọn họ khi trở về đặc biệt ẩn nấp khí tức, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, làm sao sẽ có người tìm tới Thanh Vân Tông? Chương 226, truyền kỳ. Chương 226, truyền kỳ. Lâm Châu hứng hờ địa liếc qua sơn môn phương hướng, nét miệng lên một vẻ hiểu rõ cười, còn có thể chuyện gì xảy ra? Các ngươi mấy cái đại anh hùng trở về, thông tin truyền đi so gió còn nhanh hơn. Vừa dứt lời, phía ngoài tiếng vang càng ngày càng gần, thậm chí có thể nghe được có người cao giọng kêu, Tiêu Trần tiền bối ở đây sao? Văn bối là Thương Huyền giới Thiên Kiếm môn đệ tử, nghĩ chiêm ngưỡng tiền bối phong thái. Thanh Vân Tông thu đệ tử sao? Văn bối nguyện bái nhập Thanh Vân Tông, là tông môn già sức châu ngựa. Tiêu Trần mấy người cái này mới kịp phản ứng, năm đó bọn họ tại Thương Huyền giới chống cự ngoại lai tu sĩ, bảo vệ toàn bộ giới vực, về sau lại đi hướng thế giới khác sống sáo, những trong năm này, bọn họ đã sớm bị Thương Huyền giới tu sĩ truyền thành thần thoại. Có người nói Tiêu Trần thương ý có thể chém rách hư không, có người nói Khương Ly kiếm pháp có thể dẫn tới tinh hà, còn có người nói Tô Xá hạo nhiên chính khí có thể làm sạch tất cả tà ma, Thạch Đầu nhục thân có thể gánh vác niết bàn cảnh công kích. Mà Thanh Vân Tông, tuy chỉ có Lâm Châu một vị sư trưởng cùng bốn tên đệ tử, lại thành Thương Huyền giới công nhận đỉnh cấp thế lực, dù sao có thể nuôi dưỡng được Tiêu Trần bốn người tông môn, thực lực tuyệt không có khả năng yếu. Những năm này, vô số thế lực cùng tu sĩ muốn tìm đến Thanh Vân Tông, hoặc là muốn bái nhập tông môn, hoặc là muốn cầu Tiêu Trần mấy người chỉ điểm, có thể Lâm Châu ngại nhiều người ở Mỹ, sớm đã dùng trận pháp đem sơn môn ẩn giấu đi, người bình thường căn bản tìm không được, liền tính tìm tới cũng vào không được. Sư tôn, cái này, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, bọn họ chỉ muốn yên lặng ở tại tông môn, không muốn bị người quấy rầy. Lâm Châu xua tay, đứng lên duỗi lưng một cái, đừng để ý tới bọn hắn, dù sao Sơn Môn có trận pháp cản trở, bọn họ vào không được. Năm đó đem Sơn Môn giấu đi, chính là sợ những phiền phái này, không nghĩ tới các ngươi vừa về đến, vẫn là đưa tới như thế nhiều người. Hắn dừng một chút, nhìn hướng Tiêu Trần mấy người, bất quá cũng bình thường, các ngươi hiện tại thanh danh, tại Thương Huyền giới so ta cái này sư tôn còn lớn hơn. Bọn họ không những nghĩ chiêm ngưỡng các ngươi, càng muốn biết các ngươi cảnh giới bây giờ, dù sao, năm đó các ngươi rời đi lúc mới tạo hóa cảnh, hiện tại nói không chừng đều mò lấy niết bàn cảnh ngưỡng cửa. Tiêu Trần mấy người cái này mới nhớ tới, bọn họ tại Huyền Khung giới kinh lịch nhiều trận đại chiến, tu vi sớm đã đột phá, Tiêu Trần cùng Khương Ly đã đạt tạo hóa đỉnh phong, Tô Xá cùng Thạch Đầu có tạo hóa đỉnh phong thực lực, đặt ở Thương Huyền giới, đã là đứng đầu chiến lực. Mà lúc này Thương Huyền giới sớm đã không phải năm đó cái kia linh khí hoang vu bộ dạng. Từ khi đã thông cùng linh khư giới thông đạo, linh khư giới linh khí nồng nặc liền liên tục không ngừng mà tràn vào Thương Huyền giới, trong núi có cây dài đến càng thêm xanh tươi, trăm năm lão thụ trong vòng một đêm nở hoa kết trái, nguyên bản khô cạn linh mạch một lần nữa tỏa ra sự sống, tuân ra linh khí so trước đó nồng đậm mấy lần, các tu sĩ tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn không ít, liền phía trước rất khó đột phá chứng đạo cảnh, hiện tại cũng thành phổ biến cảnh giới. Phía ngoài tu sĩ còn tại cao giọng la lên, thậm chí có người thử nghiệm dùng linh lực xung kích sơn môn trận pháp, lại chỉ dẫn tới trận pháp phản kích, bị đẩy lùi đi ra, lại không có người nguyện ý rời đi. Bọn họ nhìn trước mắt bị trận pháp bao phủ Thanh Vân Tông, trong mắt tràn đầy hướng về đây chính là Thương Huyền giới thần bí nhất, cường đại nhất tông môn, càng là Tiêu Trần mấy người chỗ tu hành. Sư tôn, nếu không chúng ta đem trận pháp lại ra cố một cái. Tô Xá đề nghị, hắn không quen bị người vây quanh. Lâm Châu lắc đầu, đi đến cây ngoại giả bên dưới, một lần nữa nằm lại ghế nằm, không cần, để bọn họ ồn ào đi, ồn ào mệt mỏi tự nhiên là đi. Các ngươi nên tu phòng ở, nên quét rác, đừng quản động tĩnh bên ngoài. Tiêu Trần mấy người nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Khương Ly đi thu thập bát đũa, Tiêu Trần cầm lấy công cụ tiếp tục tu phòng ở, Thạch Đầu thì cầm chổi, một bên quét lá rụng một bên lầm bầm, những người này thật phiền phức, ta còn muốn cùng sư tôn chờ lâu một hồi đây. Tô Xá nhìn xem bên ngoài ồn ào đám người, lại nhìn một chút trong đình viện bận rộn sư minh sư đệ cùng thành thơi ngủ sư tôn, khóe miệng lộ ra cười ôn hòa, mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng dạng này thời gian, lại so trên chiến trường chém giết an ổn nhiều. Mà Thương Huyền giới linh khí còn tại liên tục không ngừng địa xuống lại, Thanh Vân Tông bên ngoài người còn tại thủ vững, không có người biết trận này náo nhiệt sẽ kéo dài bao lâu, cũng không có người biết Tiêu Trần mấy người tiếp xuống còn sẽ có như thế nào lịch luyện. Lâm Châu ngón tay kẹp lấy tây tam, hứng hờ địa quét mắt sơn môn phương hướng, hàm hồ âm thanh lẫn vào sau bữa ăn lười biếng, ồn ào đến tâm phiền, các ngươi đi ra xem một chút, để bọn họ đừng tại đây mà tụ tập. Tiêu Trần bốn người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhiều lời, sư tôn đều mở miệng, cũng không thể để người bên ngoài một mực chặn lấy sơn môn. Thân ảnh bốn người nhoáng một cái, giống như bốn đạo khói nhẹ lướt qua đình viện, trong chớp mắt liền biến mất ở sơn môn về sau, chỉ để lại trên bàn đá chưa thu thập bát đũa, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Lúc này dưới chân núi Thanh Vân Tông sớm đã là người đông nghìn nghịt. Nguyên bản hoang vu đất trống bị chen lấn chật như nêm tối, các tu sĩ mặc các loại tông môn trang phục, từ cấp thấp chứng đạo cảnh đến cao giai tạo hóa cảnh, rậm rạp chẳng chỉ đứng, liền xung quanh trên ngọn cây, nham thạch bên trên đều đảo đầy người. Không khí bên trong tràn đầy trò chuyện âm thanh, hương vấn, chờ mong, tâm tình khẩn trương đan vào một chỗ, theo cơn gió trôi hướng đỉnh núi. Các ngươi nói Tiêu Trần tiền bối có thể hay không đi ra a? Ta thế nhưng là từ Bắc vực chạy tới, đi 3 ngày 3 đêm. Khẳng định biết, Thanh Vân Tông cũng không thể một mực đem người ngăn tại bên ngoài a. Ta còn muốn hỏi một chút tiền bối, đột phá vấn đạo cảnh mấu chốt là cái gì đây? Nghe nói năm đó Tiêu Trần tiền bối tại Thương Huyền giới một người đánh lui 10 vị ngoại lai tu sĩ, không biết hiện tại có phải là đã đột phá đến tạo hóa cảnh. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, đột nhiên có người chỉ vào đỉnh núi hô to, mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người nháy mắt yên tĩnh lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân Tông sơn môn phương hướng, bốn đạo chói sáng quang mang từ đỉnh núi lướt đi, một đạo màu xanh như thương mũi nhọn, một đạo màu đỏ như kiếm ánh sáng, một đạo kim sắc như tài hoa, một đạo vàng nhạt như tinh lực, bốn đạo chỉ riêng đan sen lướt qua giữa không trung, giống như lưu tinh rơi vào dưới chân núi trên đất trống, vững vàng dừng lại. Tia sáng tản đi, Tiêu Trần thân ảnh bốn người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Trần cầm trong tay sắc dị thương, màu xanh thương ý thu lại nhưng như cũ để người không dám nhìn thẳng. Khương Ly trường kiếm nghiêng khoác tại bên hông, áo đỏ phân phật, khí chất thanh lanh. Tô Xá cầm trong tay cuốn sách, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hạo nhiên chính khí, ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm. Thạch Đầu đứng tại cuối cùng, dáng người khôi ngô, quanh thân huyết khí như ẩn như hiện, giống như giống như cột điện để người yên tâm. Là Tiêu Trần tiền bối, còn có Khương Ly tiền bối, Tô Xá tiền bối cùng Thạch Đầu tiền bối. Đám người nháy mắt xôi trào, các tu sĩ nhộn nhịp hướng về phía trước chen, muốn cách bốn người thêm gần một chút, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng kích động, không ít tuổi trẻ tu sĩ thậm chí kích động đến toàn thân phát run. Bọn họ cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết Thương Huyền giới thủ bảo vệ người. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua đám người, rất nhanh liền tại gần phía trước vị trí nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, quỷ u vẫn như cũ mặc mang tính tiêu chí áo bào đen, chỉ là so năm đó nhiều hơn mấy phần trầm ổn, bên hông dao găm lóe lanh quang, bên cạnh hắn tiền đa đa vẫn là bộ kia tròn vo răng rớp, trong tay nắm chặt một cái nhỏ nhắn bản tính, khắp khuôn mặt là kích động, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Chương 217, đã lâu không gặp. Chương 217, đã lâu không gặp. Quỷ U cũng chú ý tới Tiêu Trần ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, đi lên trước, đối với Tiêu Trần chắp tay hành lễ, âm thanh mang theo một tia cảm khái, "Tiêu Minh, đã lâu không gặp." Hắn ánh mắt ở trên người Tiêu Trần dừng lại một lát, lập tức cười khổ lắc đầu, "Năm đó chúng ta còn có thể miễn cưỡng giao thủ, bây giờ ta lại ngay cả cảnh giới của ngươi đều nhìn không thấu, chỉ cảm thấy khí tức của ngươi thâm bất khả trắc, giống như thâm viên để người không nhìn thấy đáy." Tiền Đa Đa cũng liền vội vàng đi theo tiến lên, bàn tính hạt châu bị hắn nắm đến khanh khách vang, ngữ khí tràn đầy sợ hãi thán phục, "Tiêu Minh, ngài hiện tại cũng quá mạnh đi. Năm đó ngài rời đi lúc mới kiếp, hiện tại sợ rằng không biết cảnh giới gì, chúng ta những năm này tại Thương Huyền giới khổ tu, tối đa cũng liền đến vấn đạo cảnh, cùng ngài so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Xung quanh tu sĩ nghe đến hai người lời nói, càng là một mảnh xôn xao, liền năm đó Thương Huyền giới đứng đầu thiên kiêu Quỷ Vũ cùng Tiền Đa Đa đều nhìn không thấu Tiêu Trần cảnh giới, còn nói chênh lệch ngày đêm khác biệt, cái kia Tiêu Trần thực lực bây giờ, nên có nhiều khủng bố. Tiêu Trần nhìn xem hai người, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là vận khí tốt, ở bên ngoài nhiều chút lịch luyện mà thôi. Các ngươi có thể tại Thương Huyền giới vững bước tăng lên, cũng rất lợi hại. Hắn không có nói tỉ mỉ huyền khung giới kinh lịch, những cái kia huyết chiến cùng sinh tử, không cần thiết tại chỗ này đề cập. Quỷ U cười khổ một tiếng, không có lại nhiều lời, hắn rất rõ ràng, vận khí từ trước đến nay đều là một phần thực lực, Tiêu Trần có thể có được hôm nay thành tựu, tất nhiên kinh lịch người bình thường khó có thể tưởng tượng ma luyện. Hắn nhìn xem Tiêu Trần, trong lòng chỉ còn lại nhìn lên, đã từng còn có thể sóng vai đồng bạn, bây giờ đã đứng ở hắn không cách nào chạm đến độ cao, thành chân chính tiền bối. Tiền Đa Đa còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Tiêu Trần đưa tay đánh gãy, "Các vị, chúng ta lần này trở về, chỉ là muốn tại tông môn chỉnh đốn, không nghĩ tới nhiều cái dậy." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ đặc thù lực lượng, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai Thương Huyền giới bây giờ linh khí sống lại, chính là mọi người tu luyện thời cơ tốt, cùng hắn tại chỗ này tụ tập, không bằng trở về thật tốt tu hành, ngày sau nói không chừng cũng có thể đi ra con đường của mình. Mọi người nghe nói như thế, trên mặt kích động dần dần rút đi, thay vào đó là như có điều suy nghĩ, Tiêu Trần nói không sai, cùng hắn nhìn lên người khác, không bằng chính mình cố gắng. Gió núi lướt qua Thương Huyền giới chân núi, mới vừa tan đi hơn phân nửa đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, Tiêu Trần đưa tay yếu ớt ép, lòng bàn tay ngưng ra một sợi nhàn nhạt màu xanh thương ý, dù chưa phóng ra ngoài, lại giống như một đạo bình chướng vô hình, đem mọi người ồn ào toàn bộ vớt lên. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt sáng rực địa rơi vào trên người hắn, liền gió phất qua lá cây tiếng xào xạc, đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chư vị an tâm một chút. Tiêu Trần âm thanh cũng cao, lại mang theo một loại xuyên thấu nhân tâm lực lượng, ta biết mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng mong đợi có thể được chút tu hành chỉ điểm. Hôm nay liền không vòng vo, chúng ta bốn người, mỗi người tuyển chọn một người giải đáp nghi vấn, chỉ điểm một hai đến mức có thể ngộ bao nhiêu, đều xem chính các ngươi tạo hóa. Tiếng nói vừa ra, đám người nháy mắt nổ. Tuy chỉ là chỉ điểm một hai có thể mở miệng chính là Tiêu Trần, Khương Ly những này sớm đã đứng tại Thương Huyền giới trần nhà tồn tại, dù chỉ là một câu, cũng có thể bù đắp được mấy năm khổ tu. Tất cả mọi người hướng phía trước chen, trong mắt tràn đầy cấp thiết, nhưng lại trở ngại cái kia phần vô hình uy áp, không dám tùy tiện ồn ào. Đúng lúc này, một đạo trong suốt thiếu niên âm thanh xuyên thấu đám người, vạn bối dám hỏi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc trắng thuần kiếm phục thiếu niên gạt ra đám người, chậm rãi đi ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, trong tay cầm một thanh còn chưa khai phong thanh cương kiếm, thân hình thẳng tắp như tùng, quanh thân mơ hồ có màu xanh nhạt kiếm ý lưu chuyển, mặc dù nó nớt, lại thuần túy đến kinh người. Là Thẩm Quyện. Có người thấp giọng hô lên tiếng, nghe nói hắn là Tây vực Thẩm gia trưởng tử, 3 tuổi cầm kiếm, 5 tuổi dẫn khí, 10 tuổi liền ngưng ra kiếm ý, là thế hệ này Thương Huyền giới đứng đầu nhất thiên kiêu. Khó trách dám cái thứ nhất đứng ra, nguyên lai là hướng về phía Khương Ly tiền bối đến. Thẩm Quyện nghe không được xung quanh nghị luận, hắn ánh mắt gắt gao khóa ở trên người Khương Ly, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy đối kiếm đạo khao khát từ hắn ghi lại lên, bên tai liền tràn đầy Tiêu Trần thương ý phá vạn pháp Khương Ly kiếm tâm thông tinh hà truyền thuyết. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, trong lòng hắn đọng lại nhiều năm nghi vấn, rốt cuộc kìm nén không được. Văn bối Thẩm Quyện, gặp qua Khương Ly tiền bối. Thẩm Quyện không mình hành lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ, lập tức ngồi dậy, trong tay thanh cương kiếm có chút nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng thương khung quanh thân non nớt kiếm ý đột nhiên tăng vọt mấy phần. Vãn bối thở nhỏ tập kiếm, nhưng thủy chung khốn đốn tại kiếm gốc dễ chất, dám hỏi tiền bối tiến lên như thế nào kiếm. Cái này hỏi một chút, nhìn như đơn giản, lại nhắm thẳng vào kiếm đạo hải tâm. Xung quanh các tu sĩ cũng nháy mắt yên tĩnh lại, liền hô hấp đều thả nhẹ, không ít luyện kiếm người cuối cùng cả đời đều tại tìm kiếm vấn đề này, giờ phút này có thể nghe đến Khương Ly đáp án, quả thực là cơ duyên to lớn. Tiêu Trần nghiêng đầu nhìn hướng Khương Ly, trong mắt mang theo mỉm cười. Khương Ly khẽ gật đầu, thân hình không động, quanh thân lại đột nhiên xảy ra biến hóa, nguyên bản thu liễm kiếm khí màu đỏ, giống như ngủ say núi lửa chậm rãi tỉnh lại, một cỗ vượt xa Thẩm Quyện kiếm ý khí tức khủng bố lấy nàng làm trung tâm, hướng về toàn bộ Thương Huyền giới quyết tán ra đến. Mới đầu, dưới chân núi các tu sĩ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể một giây sau, cỗ kia kiếm ý tựa như cùng tinh hà chạy ngược, nháy mắt bao phủ thiên địa. Ở đây kiếm tu bọn họ đột nhiên phát hiện, bên hông mình bội kiếm lại bắt đầu rung động ầm ầm, phản phất tại hướng cỗ kia kiếm ý thần phục nam vực linh mạch nổi lên vận sóng, linh khí theo kiếm ý quý tích lưu chuyển, hóa thành đầy trời điểm sáng liền xa tại bắc vực cổ lão kiếm chủng, đều có kiếm gì phá đất mà lên, hướng về Thanh Vân Tông. Phương hướng xa xa chỉ hướng. Thương Huyền giới các nơi các tu sĩ đầu tiên là giật mình, tưởng rằng ngoại địch xâm phạm, có thể cảm nhận được cô kia trong kiếm ý không có chút nào sát ý, ngược lại mang theo một loại trong suốt kiếm đạo ý chí, lại liên tưởng đến dưới chân núi động tĩnh, nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra, là Thanh Vân Tông Khương Ly tiền bối. Nhất định là đang chỉ điểm hậu bối kiếm đạo. Dưới chân núi, Thẩm Quyện sớm đã mở to hai mắt nhìn, trong tay thanh cương kiếm không bị khống chế run rẩy, quanh thân non nớt kiếm ý gần như muốn tán loạn, hắn chưa hề cảm thụ qua như vậy bằng bạc, như vậy thuần túy kiếm ý, phản phất trước mắt Khương Ly không phải một người, mà là một thanh sống ngàn năm tuyệt thế tiên kiếm. Khương Ly cuối cùng mở miệng, âm thanh thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, nhưng lại mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng, kiếm giả không phải là chỉ sắt đá, chính là tâm chi kéo dài, ý chi cố voi. Nàng đưa tay, đầu ngón tay ngưng ra một sợi kiếm khí màu đỏ, kiếm khí tại trên không hóa thành một thanh vô hình kiếm ảnh. Thế nhân nhiều cho rằng, kiếm là sát khí, là phá địch chi cố, đây là kiếm chi khí cảnh, như trong tay ngươi thanh cương, mượn sắt đá chi sắc, chém vạn vật chi hình. Có thể cái này chỉ là kiếm khởi điểm. Kiếm ảnh đột nhiên biến hóa, hóa thành một đạo lưu quang, vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Chương 218, thật nhanh ngộ tính. Chương 218, thật nhanh ngộ tính. Giống như tinh hà cầu ô thức vượt ngang chân trời, lại vào một tầng, kiếm là ý trong lòng ngươi có thủ hộ, kiếm liền có thuẫn, trong lòng ngươi có quyết tuyệt, kiếm liền có phong. Như ta năm đó chiến ma tộc, lấy quy tàng vô niệm ngăn địch, lấy tinh hà cầu ô thức phá trận, kiếm tùy tâm động, ý và kiếm hợp lại đây là kiếm chi ý cảnh là ngươi cùng kiếm cộng minh. Thẩm Quyền nghe đến bà mê, trong mắt tràn đầy rung động, vô ý thức hỏi, cái kia lại hướng lên đâu? Khương Ly ánh mắt nhìn về phía phương xa thương khung, màu đỏ kiếm ý đột nhiên thu lại, nhưng lại trong nháy mắt cùng thiên địa linh khí giao hòa gió núi đỉnh chỉ lưu động, lá cây lơ lửng giữa không trung, liền ánh mặt trời đều phảng phất động lại chỉ có cố kia kiếm ý, cùng toàn bộ thương huyền giới quy tắc mơ hồ hô ứng, lại hướng lên, kiếm là đạo là ngươi đối với thiên địa lý giải, đối tự thân nhận biết. Kiếm tại ngươi tay, ngươi chính là kiếm, kiếm tại thiên địa chính là kiếm. Không cần tận lực vung chém, không cần cưỡng ép ngưng tụ, kiếm ý chỗ đến, chính là ngươi nói hướng tới đây là kiếm chi đạo cảnh cũng là ta cả đời sở cầu. Tiếng nói vừa ra, Khương Ly thu hồi kiếm ý lơ lửng lá cây chậm rãi bay xuống, gió núi một lần nữa lưu động, phảng phất vừa rồi trận kia rung động thiên địa kiếm ý biểu hiện ra, chỉ là một tràng ảo giác. Có thể ở đây mọi người, nhất là luyện kiếm người, trong mắt đều tràn đầy minh ngộ. Khương Ly không có dạy bọn họ cụ thể kiếm chiêu, lại vì bọn họ đẩy ra một cái thông hướng càng cao kiếm đạo cửa lớn. Thẩm Quyền bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với Khương Ly sâu sắc dập đầu, âm thanh mang theo run rẩy, "Vãn bối, vãn bối thụ giáo." Trong tay hắn thanh cương kiếm, giờ phút này lại mơ hồ nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, quanh thân non nớt kiếm ý, cũng nhiều mấy phần cô đọng cùng thông thấu. Xung quanh các tu sĩ cũng nhộn nhịp không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, cho dù không phải luyện kiếm người, từ Khương Ly đối kiếm giải thích bên trong, cũng ngộ đến tu hành bản chất, vô luận là thường, là pháp, là tài hoa, chung quy là tâm kéo dài. Khương Ly khẽ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là lui về bên cạnh Tiêu Trần, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh rằng dốc. Có thể trong mắt mọi người, thân ảnh của nàng lại càng thêm, cái kia không chỉ là thực lực bị áp, càng là kiếm đạo cảnh giới kinh sợ. Thẩm Quyền từ trên mặt đất đứng dậy lúc, khí tức quanh người đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, nguyên bản non nớt rời rạc màu xanh nhạt kiếm ý, giờ phút này ngưng thực như lúc, giống như bị mài giũa qua tinh cương tại quanh người hắn chậm rãi lưu chuyển, liền trong tay trôi này chưa khai phong thanh cương kiếm, đều mơ hồ nổi lên một tầng ánh nhuận rực rỡ. Hắn nhắm hai mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua lưỡi kiếm, hai đầu lông mày tràn đầy minh ngộ, hiển nhiên là dưới sự chỉ điểm của Khương Ly trực tiếp đột phá kiếm đạo giáng buộc, từ khí cảnh chạm đến ý cảnh cánh cửa. Thật nhanh ngộ tính. Trong đám người có người thấp giọng hô, bất quá là nghe Khương Ly tiền bối mấy câu, lại trực tiếp đột phá. Đây chính là thiên kiêu nội tình sao? Đổi lại là ta, sợ rằng đến suy nghĩ cái 3 năm 5 năm. Thẩm Quyền chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mê man sớm đã rút đi, chỉ còn lại đối kiếm đạo kiên định. Hắn lại lần nữa đối với Khương Ly không mình hành lễ, lần này tư thái so trước đó lộ vẻ cung kính hơn, âm thanh mang theo không nén được kích động, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vạn bối trước đây khốn tại kiếm là sát khí chấp niệm, hôm nay mới biết kiếm có thể ngự, có thể thủ, có thể thông thiên địa, phần ân tình này vạn bối cả đời khó quên. Khương Ly khẽ gật đầu, ra hiệu hắn lui ra. Thẩm Quyền cầm kiếm, bước chân nhẹ nhàng địa lui về đám người, quanh thân kiếm ý thu lại lại không tăng dã, hiển nhiên còn tại dư vị vừa rồi cảm ngộ. Có quen biết tu sĩ vây lên, muốn thỉnh giáo tâm đắc của hắn, hắn lại chỉ là cười lắc đầu, mỗi người kiếm đạo khác biệt, tiền bối chỉ điểm cần chính mình ngộ, ta nhiều lời vô ích. Không đợi đám người nghị luận lắng lại, lại có một người đứng dậy, đó là cái dáng người khôi ngô trắng hán, hơi trần, màu đồng cổ trên da che kín luyện thể lưu lại vết sẹo, trong tay cầm một đôi huyền thiết bao tay, chính là thương huyền giới luyện thể tông môn kim cương môn đệ tử. Hắn đối với thạch đầu chắc tay, âm thanh to như trùng, thạch đầu tiền bối. Vạn bối kim cương môn triệu hổ, luyện thể nhiều năm, nhưng thủy chung không cách nào đột phá nhục thân giảng buộc, mỗi lần ngạnh kháng công kích đều sẽ thương tới nội phủ, dám hỏi tiền bối, luyện thể như thế nào mới có thể cương nhu cùng tồn tại. Thạch đầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, không nói nói nhảm, chỉ là đưa tay đối với bên cạnh một tảng đá lớn cơ cơ. Nhìn như tùy ý một quyền, rơi vào trên tảng đá lớn lại không có kinh thiên động địa vang mình, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cự thạch mặt ngoài không có chút nào vết rách, nội bộ nhưng trong nháy mắt hóa thành một miệng, theo khe đá rỉ rào rơi xuống. Ta năm đó cũng giống như ngươi, cảm thấy luyện thể chính là gắng gượng chống đỡ đem nhục thân luyện đến so với sắt còn cứng rắn liền được. Thạch đầu gãi đầu một cái, ngữ khí ngay thẳng lại lộ ra chân ý, về sau sư tôn cùng ta nói mới vừa là nhục thân vỏ nhu là khí huyết hồn. Ngươi nhìn ta cái này quyền, nhìn xem không dùng lực, nhưng thật ra là đem khí huyết nhào nặn vào quyền bên trong, theo thạch đầu đường vân đi luyện thể không phải cùng thiên địa cứng đối cứng, là cùng nhục thân của mình kết giao bằng hữu để khí huyết đi theo nhục thân đi, mà không phải để nhục thân kéo lấy khí huyết chạy. Triệu Hổ ánh mắt sáng lên, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, thử đem khí huyết hướng trên nắm tay tập hợp, lại không tại giống phía trước như thế một mặt đối cứng, mà là để khí huyết theo cánh tay kinh mạch chậm chậm lưu động. Một lát sau, hắn đối với bên cạnh hòn đá nhỏ vùng một quyền, cục đá không có bị đánh nát, ngược lại bị quyền phong nhẹ nhàng đẩy ra, tuy chỉ là nho nhỏ biến hóa, lại làm cho hắn nháy mắt minh ngộ, van bối hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngay sau đó, lại có một vị mặc thanh sam văn tu đứng dậy, cầm trong tay quả xếp, đối với Tô Xá hành lễ, Tô Xá tiền bối. Van bối là thương huyền giới văn nguyên các đệ tử, tu tập hạo nhiên chính khí nhiều năm, nhưng dù sao cảm thấy chính khí tuy mạnh, lại khó mà bền bỉ, gặp phải tà ma nồng đậm chi địa liền sẽ tuyệt lực dám hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể để hạo nhiên chính khí sinh sôi không ngừng. Tô Xá mở rộng cuốn sách, kim sắc tài hoa tại trang sách thượng lưu truyền, hóa thành dùng văn trở nói. Bốn chữ, hạo nhiên chính khí, không phải là chỉ cường càng tại chính. Ngươi cảm thấy chính khí khó tiếp tục, là vì ngươi đem chính khí coi như vũ khí dùng một lần liền thiếu một phần. nhưng trên thực tế, chính khí bắt nguồn từ tâm, chính bắt nguồn từ ngươi đối đạo nhận biết, ngươi lòng mang thương sinh, chính khí liền có thương sinh làm cơ sở, ngươi lòng mang thiên địa, chính khí liền có thiên địa là nguồn gốc. Hắn đưa tay, kim sắc tài hoa hóa thành một sợi thanh phong, phất qua xung quanh tu sĩ, ví dụ như ngươi gặp kẻ yếu chịu ức hiếp, trong lòng sinh ra không công bằng, đây chính là chính khí, ngươi mỗi ngày địa bất công, trong lòng sinh ra giúp đỡ chi ý, đây cũng là chính khí. Chính khí không phải dùng xong là dùng một lần, liền cương một điểm, bởi vì ngươi đạo tại lần lượt thực hiện bên trong thay đổi đến càng kiên định hơn. Văn tu đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, đối với Tô Xá làm một lễ thật sâu, tiền bối nói cực phải. Văn bối trước đây chỉ biết học bằng cách nhớ sách thánh hiền, lại quên chi hành hợp nhất, đa tạ tiền bối điểm tình. Chương 219, nhân thương hợp nhất. Chương 219, nhân thương hợp nhất. Cuối cùng, một vị cầm trong tay trường thương trung niên tu sĩ đứng dậy, đối với Tiêu Trần hành lễ, Tiêu Trần tiền bối. Văn bối thương pháp đã tới thương ý hóa hình nhưng thủy chung không cách nào đột phá nhân thương hợp nhất, mỗi lần ra thương đều sẽ cảm thấy thương là thương, ta là ta dám hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể làm đến thương tùy tâm động. Tiêu Trần đưa tay, sát dị thương trong tay hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, màu xanh thương ý không có phóng ra ngoài, lại phản phất cùng xung quanh gió núi, linh khí hòa làm một thể nhân thương hợp nhất, không phải ta biến thành thương cũng không phải thương biến thành ta, là ta cùng thương, đều quên lẫn nhau. Ngươi cảm thấy thương là thương, ta là ta, là vì ngươi còn tại khống chế thương, chân chính thương tùy tâm động, là ngươi nghĩ đâm, thương liền đã đâm ra, ngươi nghĩ phỏng, thương liền đã bảo vệ. Hắn đối với trên không yếu ớt đâm một thương, không có thương ảnh, lại có một đạo phong ngân bạch qua đem một mảnh lá dụng tinh chuẩn chém thành hai khúc, tựa như ngươi hô hấp, không cần tận lực suy nghĩ ta muốn hấp khí, ta muốn hơi thở, bởi vì hô hấp đã thành ngươi bản năng. Thương pháp cũng nên như vậy, luyện đến cuối cùng, thương liền trở thành ngươi thứ hai hô hấp, không cần tận lực, tự nhiên thiên thành. Trung niên tu sĩ như có điều suy nghĩ, cầm trường thương đối với không khí luyện mấy cái thương hoa, dần dần buông xuống tận lực khống chế, trường thương quy tích thay đổi đến càng thêm trôi chảy, dù chưa hoàn toàn đột phá, cũng đã mò tới nhân thương hợp nhất cánh cửa. Phía ngoài đoàn người bay, mấy vị thương huyền giới tông môn lão tổ cùng các trưởng lão, giờ phút này sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, nhộn nhịp ghé vào phía trước, có lén lút bấm niệm pháp quyết ghi chép Tiêu Trần bốn người lời nói, có túi đầu suy nghĩ chính mình tu hành bình cảnh, còn có lấy ra ngọc giản, mỗi chữ mỗi câu địa khắc lấy muốn điểm. Không nghĩ tới Tô Xá tiền bối đối hạo nhiên chính khí lý giải như thế sâu, ta phía trước bây ở chính khí khó tiếp tục vấn đề bên trên hôm nay cuối cùng có phương hướng. Văn Nguyên các lão các chủ sở lấy dâu, trong mắt tràn đầy kích động. Thạch đầu tiền bối nói luyện thể không phải gắng gượng chống đỡ, quả thực để tình ta. Ta phía trước ngạnh kháng niết bàn cảnh công kích, kém chút đem nội phủ chấn vỡ, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở khí huyết cùng nhục thân không đáp. Kim Cương môn lão tổ cảm khái nói, mặt trời chiều ngả về tây lúc, Tiêu Trần bốn người đã trả lời gần 10 cái vấn đề, mỗi cái được đến chỉ điểm tu sĩ, trên mặt đều tràn đầy minh ngộ cùng cảm kích. Tiêu Trần nhìn sắc trời một chút, đối với mọi người chắp tay nói, hôm nay liền đến nơi đây à, con đường tu hành cuối cùng phải dựa vào chính mình đi, chúng ta có thể làm, chỉ là giúp các ngươi đẩy ra một cánh cửa. Mọi người tuy có không muốn, nhưng cũng biết không thể tham lam, nhộn nhịp đối với Tiêu Trần bốn người không mình hành lễ, âm thanh đều nhịp, đa tạ bốn vị tiền bối chỉ điểm. Đối xử mọi người bầy tản đi, dưới chân núi khôi phục bình tĩnh, Tiêu Trần bốn người sóng vai hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Khương Ly nhìn phía xa dần dần tối xuống sát trời, nói khẽ, không nghĩ tới thương huyền giới tu sĩ, nộ tính cũng không tệ. Thạch Đầu cười gật đầu, ta mới vừa nói những cái kia, đều là sư tôn phía trước cùng ta nói, không nghĩ tới thật có thể giúp được bọn hắn. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng, trong mắt tràn đầy ấm áp, bọn họ rời đi tông môn sông sáo, là vì mạnh lên, bây giờ khả năng giúp đỡ đến thương huyền giới tu sĩ, cũng là đối năm đó thủ hộ mảnh này giới vực một phần đáp lại. Mà dưới chân núi, những cái kia được đến chỉ điểm các tu sĩ, chính riêng phần mình suy nghĩ hôm nay cảm ngộ, thương huyền giới tu hành cách cục, cũng bởi vì trận này Thanh Vân chỉ điểm lặng yên phát sinh thay đổi. Cây ngoại già bên dưới ghế nằm nhẹ nhàng lắc, Lâm Châu đầu ngón tay vân về một mảnh vừa ra bên dưới ngoại lá, ánh mắt nhìn qua hư không, trong ánh mắt không có ngày xưa lười biếng, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, mở một phương tiểu thế giới, cũng không phải thuận miệng nói một chút việc nhỏ, cái kia cần có thể gánh chịu thế giới bản nguyên tiên tiên chi khí thứ này, so chư thiên vạn giới bất luận cái gì chân bảo đều muốn hi hữu. Chư thiên vạn giới ước vạn năm đến, tiên tiên chi khí sớm đã gần như tuyệt tích. Đó là khai thiên tịch địa lúc hỗn độn lần đầu phân lưu lại bản nguyên chi khí, so hỗn độn thạch chân quý hơn, so hồng mông tử khí càng bản nguyên, nó có thể tầm bổ thế giới hình thức ban đầu, để hư vô sinh ra núi non sông ngòi, để tĩnh mịch thai nghén sinh linh khí tức. Tu sĩ tầm thường liền nghe cũng khó khăn nghe đến, chớ nói chi là thấy, liền xem như đạo cảnh đại năng, cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể tại vũ trụ biên giới hỗn độn cái nước, hoặc là thượng cổ khai thiên di tích bên trong, tìm đến một tia nửa sợi. Bao nhiêu thế lực vì tranh đoạt một sợi tiên tiên chi khí, liều đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng cũng chỉ rơi vào công dã tràng. Không có tiên tiên chi khí, tiểu thế giới chính là cái xác không tử, không chống được bao lâu. Lâm Châu lẩm bẩm một câu, ngón tay búng một cái, hoẹ diệp phiêu hướng trên không. Hắn mí mắt đều không ngẩng, bàng thu được thần thức lại giống như vô biên vô tận tinh vân, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Thanh Vân Tông trận pháp, vượt qua thương huyền giới giới vực hàng rào, hướng về chư thiên vạn giới chậm rãi lan tràn ra. Thần thức của hắn lướt qua thiêu đốt hàng tinh mặt ngoài liệt diễm, liền hắn thần thức góc áo đều không đụng tới đảo qua đóng băng tử tinh chỗ sâu hàn ý tại hắn thần thức bên dưới giống như nước ấm, xuyên qua che kín yêu thú man hoang cổ vực bên trong trí tôn yêu thú chính có do ngủ say. Đối đạo này xẹt qua thần thức không có chút nào phát giác, cũng lướt qua những cái kia bị cao đẳng thế lực khống chế phồn hoa giới vực bên trong vô thủy cảnh, đạo cảnh đại. Nang, từng cái nhắm mắt tu luyện, mảy may không có phát giác được có một đạo vượt xa bọn họ nhận biết thần thức, đang từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Lâm Châu thần thức càng dò xét càng xa, đều nhanh chạm đến vũ trụ biên giới hỗn độn khu vực, vẫn là không tìm được tiên tiên chi khí cái bóng. Hắn đang muốn thu hồi thần thức, lại suy nghĩ những biện pháp khác, lại tại một chỗ không chút nào thu hút cấp thấp giới vực bên trong, bắt được một sợi như có như không bản nguyên ba động, không phải hỗn độn khí của bạo, không phải hồng mông tử khí mà mịt, chính là hắn muốn tìm, mang theo ôn nhuận bản nguyên cảm giác tiên thiên chi khí. Ồ, có ý tứ. Lâm Châu nhíu mày, cái này mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chư thiên vạn giới tìm mấy lần, thế mà giấu ở một chỗ tiểu sơn thôn. Thân thức của hắn nháy mắt tập trung tại chỗ kia tiểu sơn thôn, thôn nhìn xem bình thường đến cực điểm, phòng gạch một thấp thấp, hàng rào viện vây quanh vài con nô, các thôn dân mặc vải thô y phục có khiên quốc gia đồng, có ngồi tại bậc cửa xoa dây cỏ, liền cái ra dáng sóng linh khí đều không có, nhìn xem cùng bình thường nông hộ không khác biệt. Có thể Lâm Châu thần thức tìm đòi, lại phát hiện không thích hợp, khiên quốc lao hắn nhìn như đi chậm rãi thong thả, quốc nhọn nhưng thủy trùng cách mặt đất ba thước, bước ra một bước, dưới chân bùn đất bên trong mơ hồ có trận văn lưu chuyển, đó là có thể vây khốn đạo cảnh tu sĩ địa mạch trận, xoa dây cỏ nông phụ ngón tay tung bay, dây cỏ mỗi một cái kết đều đối ứng tinh không phương hướng đầu ngón tay vạch qua địa phương, thư không đều bị lặng lẽ vút lên, liền vết nước không gian đều có thể ngăn chặn, thậm chí cửa thôn nằm rạp trên mặt đất gặm xương chó vàng lỗ hai khẽ động, đều có thể bắt được ngoài trăm dặm gió thổi cỏ lay, cái kia tính cảnh giác, so với vực thủ hộ thú đều cường. Nguyên lai là bảy thủ hộ giả. Lâm Châu khẽ cười một tiếng, thần thức đảo qua thôn dân tu vi sắc thực rất cường, đáng tiếc cùng hắn so ra, còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn sờ lên cái cằm, trong lòng có tính toán, tất nhiên đánh không lại ta, vậy cái này tiên tiên chi khí, ta cũng sẽ không khách khí. Chương 220, rơi tinh thôn. Chương 220, rơi tinh thôn. Lâm Châu chống đỡ ghế nằm tay vịn, chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ trên thân dính lấy mẹ lá mảnh vụn, đối với cách đó không xa ngay tại thu thập bàn đá bắt đua Khương Ly, thuận miệng nói câu, ta đi ra ngoài một chuyến. Lời này vừa ra, viện tử bên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ngay tại bữa củi thạch đầu đống nhiên dừng lại động tác, trong tay búa bịch một tiếng rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh mảnh gỗ vụn, hắn mở to hai mắt nhìn xem Lâm Châu, một mặt không thể tin được, thầy, sư tôn, ngài muốn đi ra ngoài. Ngay tại lau sắt dị thương Tiêu Trần, trong tay khăn vải ngừng lại giữa không trung, thương ý tất cả giải tán mấy phần, hắn cau mày, nhìn hướng Lâm Châu từ khi hắn bái nhập thành Phật tông, liền không gặp sư tôn chủ động ra khỏi cửa, bình thường hoặc là nằm tại trên ghế nằm ngủ trưa, hoặc là liền thúc giục bọn họ làm việc, hôm nay làm sao đột nhiên sắp đi ra ngoài. Tô Xá mới vừa mở rộng cuốn sách, chuẩn bị chỉnh lý hôm nay cả ngộ, nghe nói như thế, cuốn sách cũng dừng ở giữa không trung, kim sắc tài hoa hơi rung nhẹ, hắn đẩy một cái không tồn tại kính mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sư tôn, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Khương Ly cũng dừng tay lại bên trong động tác, váy hồng bày nhẹ nhàng lắc lư, nàng nhìn xem Lâm Châu, không nói chuyện, nhưng cũng mang theo một tia hiếu kỳ, sư tôn không bao giờ làm vô dụng công, đột nhiên ra ngoài, tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Lâm Châu nhìn cũng chưa từng nhìn các đệ tử vẻ mặt kinh ngạc, xua tay, ngựa khí tùy ý, không có việc gì, đi lấy ít đồ. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn giống như dung nhập không khí, nháy mắt biến mất tại trong đình viện, liền một tia không gian ba động đều không có lưu lại, chỉ để lại cây hoại già bên dưới nhẹ nhàng lắc lư chống không ghế nằm, cùng đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau bốn người. Thạch đầu gãi đầu một cái, nhặt lên trên đất búa, thầm nói, sư tôn muốn đi lấy cái gì a? Thế mà còn muốn đích thân ra ngoài. Tiêu Trần nhìn qua Lâm Châu biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ, sư tôn, nói là đi tìm cái gì có thể gánh chịu bản nguyên độ vật. Tô Xá khép sách lại cuốn, nhẹ gật đầu, có thể để cho sư tôn đích thân đi một chuyến, tất nhiên không phải vật tầm thường. Chúng ta vẫn là trước bảo vệ tốt tông môn, chờ sư tôn trở về đi. Khương Ly không nói chuyện, chỉ là đem thu thập xong bát đũa bỏ vào phòng bếp, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng hư không, nàng luôn cảm thấy, sư tôn lần này ra ngoài, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này Lâm Châu, sớm đã xuyên qua vô số giới vực, hướng về chỗ kia cất giấu tiên thiên chi khí tiểu sơn thôn, thần tốc tiến đến. Lâm Châu thân ảnh xuất hiện tại một mảnh che kín toái tinh trong tinh vực, dưới chân là lưu chuyển tinh vân, nơi xa một tòa toàn thân từ vẫn thạch dựng thành thành trì lơ lửng tại hư không trên tường thành khắc lấy rậm rạp chẳng trị sao băng, dùng để chống cự trong tinh vực cương phong cùng yêu thú, đây chính là mảnh này giới vực phồn hoa nhất sao băng thành, cũng là tới gần chỗ kia tiểu sơn thôn duy nhất đầu mối then chốt. Hán thu liễm quanh thân tất cả khí tức, đem tu vi áp chế ở vô thủy cảnh sơ kỳ, giả bộ một vị bình thường du lịch tu sĩ, nếu là lấy thực lực chân thật hiện thân, sợ rằng không đợi hắn hỏi thăm, cả tòa thành trì người đều muốn dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngược lại hỏi không ra vật hữu dụng. Lâm Châu lung lay thân hình, giống như đạp không mà đi lữ nhân, chậm rãi rơi vào sao băng cửa thành, thủ thành tu sĩ quét mắt nhìn hắn một cái, gặp hắn khí tức bình thường, liền không nhiều lắm bận hỏi, trực tiếp thả hắn vào thành. Nội thành không tính náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn nửa đậy lấy cửa, các tu sĩ cảnh tượng đội vàng trên mặt nhiều mang theo mấy phần cẩn thận, liền cho chuyện đều tận lực hạ thấp thanh âm, cùng mặt khác giới vực thành trì ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt. Lâm Châu ánh mắt đảo qua khu phố, rất nhanh khóa chặt một vị có một kiếm, mặc vải thô y phục tu sĩ trẻ tuổi nhìn dáng dấp, giống như là thường xuyên tại bên ngoài du lịch, có lẽ biết chút ít ngoại giới thông tin. Vị đạo hữu này dừng bước. Lâm Châu tiến lên một bước, ngữ khí ôn hòa, tại hạ mới đến, muốn hỏi chuyện này, không biết ngươi có thể nghe nói qua, phụ cận có một chỗ cất giấu tiên thiên chi khí tiểu sơn thôn. Lời này vừa ra khỏi miệng, tu sĩ trẻ tuổi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản bước nhanh tiến lên bước chân nháy mắt dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người, sắc mặt bá mà trở nên ảm đạm, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như nghe đến cái gì cấm kỵ lời nói, hai tay vô ý thức siết chặt hộp kiếm dây lưng, bờ môi giật giật, lại một cái chữa đều không nói. Lâm Châu nhíu mày, vừa định hỏi một câu nữa, tu sĩ trẻ tuổi lại giống như là bị kim đâm mở dạng, đột nhiên lui lại hai bước, cúi đầu, không dám nhìn tiếp Lâm Châu một cái, quay người liền hướng về cuối con đường chạy như điên, liền hộp kiếm rơi trên mặt đất đều không dám quay đầu nhặt, chỉ để lại một trận tiếng bước chân rồn rợn biến mất tại khúc quanh. Phản ứng lớn như vậy, Lâm Châu nhìn xem tu sĩ trẻ tuổi bóng lưng, hơi kinh ngạc xem ra chỗ kia tiểu sơn thôn, so hắn tưởng tượng bên trong càng thần bí, thậm chí thành nơi đây cấm kỵ liền nâng cũng không thể nâng. Hắn không có nhu trí, lại lần lượt tìm mấy người hỏi thăm, ông chủ cửa hàng tạp hóa nghe đến tiên tiên chi khí tiểu sơn thôn trực tiếp bịch một tiếng đóng lại cửa tiệm, trong quán trà lau bàn hòa kế, trong tay khăn lau đều rơi, lắc đầu liên tục, ra hiệu Lâm Châu đừng có lại hỏi. Thậm chí một vị ngồi tại góc tường phơi nắng lao tu sĩ, nghe nói như thế về sau, cũng đột nhiên đứng lên, chống phải trượng, run rẩy điệu bước nhanh đi ra, liền phơi nắng tâm tư đều không có. Một vòng hỏi thăm đến, lại không có một người dám nói nhiều với hắn một cái chữ, hoặc là tránh mà không thấy, hoặc là hoảng sợ chạy trốn, phản phất chỗ kia tiểu sơn thôn là cái gì ăn người hung địa. Lâm Châu sờ lên cái cằm, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, có thể để cho cả tòa thành trì người kiêng kỵ như vậy lại có thể bảo vệ tiên tiên chi khí, thôn kia phía sau, sợ rằng không chỉ là mấy cái đạo cảnh tu sĩ đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một trận thanh thúy ngọc sức tiếng va chạm truyền đến. Lâm Châu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối con đường một vị mặc cẩm bào nam tử chậm rãi đi tới. Cẩm bào bên trên treo lên ám kim sắc sao văn, bên hông mang theo một khối có khắc sao phủ hai chữ Loan Ngọc, đi theo phía sau hai cái khí tức đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong tùy tùng, tư thái nhàn nhã, trong ánh mắt mang theo vài phần bẩm sinh cao ngạo, xem xét chính là sao băng thành nhân vật có mặt mũi. Lâm Châu ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, đối với cẩm bào nam tử chắp tay nói, vị đạo hữu này, tại hạ có việc hỏi, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, phụ cận có dấu tiên thiên chi khí tiểu sơn thôn. Không giống với phía trước những người kia hoảng sợ, cẩm bào nam tử chỉ là dừng bước lại, hướng hờ địa liếc Lâm Châu một cái, ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, gặp hắn khí tức bình thường, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, lại không có giống những người khác như thế tránh đi, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi muốn tìm Lạc Tinh thôn? Lâm Châu trong lòng hơi động, xem ra cái này cẩm bào nam tử quả nhiên biết chỗ kia tiểu sơn thôn danh tự. Hắn gật đầu nói, chính là, không biết đạo hữu có thể báo cho như thế nào mới có thể tiến về Lạc Tinh thôn. Cẩm bào nam tử cười nhạo một tiếng, lung lay bên hông nó ngọc, ngựa khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, tiến về Lạc Tinh thôn, ngươi cũng rất dám nghĩ. Hắn trên dưới quan sát Lâm Châu một phen, gặp hắn trên thân không có bất kỳ cái gì đặc thù tín vật, liền trực tiếp nói, muốn vào Lạc Tinh thôn, trước cầm ra thư mời tới. Nếu là không có thư mời, dám tới gần Lạc Tinh thôn trong vòng trăm dặm, chẳng cần biết ngươi là ai, đều sẽ bị Lạc Tinh thôn người trực tiếp chém giết, liền thi thể đều không để lại. Chương 221, Thẩm Tấn Hạo chương 221, Thẩm Tấn Hạo cẩm bảo nam tử vừa dứt lời, gặp Lâm Châu thần sắc chưa thay đổi, ngược lại nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, liền lời nói xoay chuyển ngữ khí hòa hoãn chút, bất quá, ngươi nếu thật muốn đi Lạc Tinh thôn, cũng là không phải không cơ hội. Hắn đưa tay sửa sang cẩm bào lên sóng văn, nhà ta vừa lúc có tiến về Lạc Tinh thôn thư mời, đạo hữu nếu là không ngại, có thể trước theo ta về Thẩm gia, chờ chuẩn bị tốt hành trang, sáng ngày kia liền cùng nhau xuất phát. Trong lòng Lâm Châu khẽ nhúc đích, hắn vốn là không nghĩ cứng rắn sông, có thể mượn thư mời quang minh chính đại tiến vào Lạc Tinh thôn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hắn dương mắt nhìn hướng cẩm bào nam tử, thấy đối phương trong mắt tuy có mấy phần thăm dò, lại không ác ý, liền nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, liền đạt tạ đạo hữu. Đồng ý. Cẩm bào nam tử cười cười, quay người hướng về ngoại thành đi đến, ta gọi Thẩm Tấn Hạo. Đạo hưu xưng hô ta Tấn Hạo liền có thể. Hai người vừa đi chưa được mấy bước, khu phố bên cạnh liền truyền đến trầm thấp tiếng nghị luận, đây không phải là Thẩm gia thiếu chủ Thẩm Tấn Hạo sao? Hắn làm sao sẽ cùng một cái lạ lẫm tu sĩ đồng hành? Nhỏ giọng một chút, Thẩm gia thế nhưng là Linh Tiêu Tinh vực một trong tứ đại gia tộc, quản lý đạo vực một nửa linh quáng, liên lạc tinh thôn thư mời đều có thể cầm tới, cũng không phải chúng ta có thể nghị luận. Nghe nói Thẩm thiếu chủ trước đó không lâu mới vừa đột phá đến vô thủy cảnh trung kỳ, lần này đi Lạc Tinh thôn, sợ là vì cho gia tộc cầu tiên tiên chi khí cơ duyên a. Lâm Châu nghe lấy những nghị luận này, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai cái này Thẩm Tấn Hạo là Linh Tiêu Tinh vực tứ đại gia tộc Thẩm gia thiếu chủ, khó trách có thể cầm tới Lạc Tinh thôn thư mời, thân phận xác thực không bình thường. Hắn bất động thanh sắc đi theo Thẩm Tấn Hạo sau lưng, xuyên qua sao băng thành chuyển tống trận, hướng về Linh Tiêu Tinh vực phương hướng bay đi. Thẩm Tấn Hạo vừa đi vừa giới thiệu, Thẩm gia tại Linh Tiêu Tinh vực về phía tây, cách sao băng thành không tính xa, nửa ngày liền có thể đến. Lạc Tinh thôn mỗi 3 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ cho phép cầm thư mời người tiến vào, lần này phụ thân ta đặc biệt vì gia tộc cầu xin trương thư mời, vốn là dẫn ta đi gặp mặt các mặt của xã hội, bây giờ nhiều đạo hữu một người, cũng là vừa vặn. Lâm Châu thỉnh thoảng nên một tiếng, phần lớn thời gian chỉ là yên tĩnh nghe lấy, thần thức lại lặng lẽ tăng ra, tra xét lấy động tĩnh xung quanh hắn có thể cảm giác được, Thẩm Tấn Hạo mặc dù nhìn như tùy ý, lại một mực đang âm thầm quan sát khí tức của hắn, hiện nhiên đối hắn cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ vẫn có phòng bị. Nửa ngày công phu, hai người liền đến Thẩm gia. Thẩm gia phủ đệ xây ở một tòa lơ lửng linh sơn bên trên, sơn môn chỗ điêu khắc to lớn thẩm chữ cửa ra vào thủ vệ đều là tạo hóa cảnh tu sĩ, gặp Thẩm Tấn Hạo trở về, nhộn nhịp không mình hành lễ, thiếu chủ. Thẩm Tấn Hạo khẽ gật đầu, mang theo Lâm Châu xuyên qua tầng tầng đình viện. Cuối cùng đem hắn dẫn tới một chỗ lịch sự tao nhã trong tiểu viện viện tử bên trong trồng vài quạng nguyệt quế, trên bàn đá bày biện một bộ tinh xảo bộ đồ trà, góc tường còn có một chỗ nho nhỏ linh tuyển, linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần, hiển nhiên là Thẩm gia chiêu đãi khách quý địa phương. Đạo hưu trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi, ta đi cùng phụ thân bẩm báo một tiếng, thuận tiện lấy thư mời. Thẩm Tấn Hạo đối với Lâm Châu chắp tay, ngựa khí mang theo vài phần áy náy, chờ một lát, ta rất nhanh liền trở về. Dứt lời, liền quay người bước nhanh rời đi. Lâm Châu nhìn xem Thẩm Tấn Hạo bóng lưng biến mất tại cửa sân về sau, mới chậm rãi đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua chén trà, ánh mắt lại không để lại dấu vết địa đào qua viện tử bốn phía. Một giây sau, khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười thản nhiên, viện tử này nhìn xem thanh tĩnh, kỳ thực cất giấu người. Tường đông vai diễn cây quế về sau, cất giấu một vị mặc áo đen tu sĩ, khí tức ép tới cực thấp, nếu không phải Lâm Châu thần thức vượt xa người bình thường, căn bản không phát hiện được tây xương phòng dưới bệ cửa có một đạo nhỏ xíu sóng linh khí. Hiện nhiên có người chính xuyên thấu qua cửa sổ quan sát hắn, còn có ngoài cửa viện mơ hồ có hai đạo tiếng bước chân đi qua đi lại, nhìn như tuần tra, kỳ thực là tại trông coi cửa sân, phòng ngừa hắn tùy ý rời đi. Ngược lại là cẩn thận. Lâm Châu nâng chén trà lên, rót chén nước linh tuyển, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái này ba cái người xa lạ, hiển nhiên là Thẩm gia phái tới giám thị hắn, sợ hắn là thế lực khác phái tới chính thám, hoặc là đối Thẩm gia thư mời mưu đồ làm loạn. Lâm Châu không có vạch trần, chỉ là nhàn nhã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem viện tử bên trong nguyệt quế, thần sắc lạnh nhạt. Hắn vốn là không có ý định đối Thẩm gia độc thủ, những này giám thị bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hắn hiện tại càng quan tâm là Thẩm gia cầm tới thư mời chân chính mục đích, cùng với Lạc Tinh trong thôn trừ tiên tiên chi khí, phải chăng còn cất giấu mặt khác bí mật. Không bao lâu, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Tấn Hạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, trong tay còn cầm một cái hộp gấm, mang trên mặt mấy phần vui mừng. Đạo hữu đợi lâu, phụ thân ta đã đồng ý, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về Lạc Tinh thôn. Đây là thư mời, người trước cất kỹ. Nói xong, hắn từ trong hộp gấm lấy ra một tấm kim sắc thiệp mời, đưa cho Lâm Châu. Lâm Châu tiếp nhận thiệp mời, đầu ngón tay chạm đến thiệp mời, nháy mắt liền cảm giác được một cỗ nhàn nhạt bản nguyên khí tức. Cái này thư mời đúng là dùng ẩn chứa yêu đất tiên tiên chi khí tài liệu chế thành, xem ra Lạc Tinh thôn nội tình so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thâm hậu. Lâm Châu thần niệm sớm đã lặng yên không một tiếng động tản ra, giống như tinh mịn mạng nhện bao trùm cả tòa thần phủ, thậm chí kéo dài hướng linh tiêu tinh vực khu vực hạch tâm. Hắn thần niệm vô hình vô chất, đừng nói Thẩm gia tu sĩ, liền xem như đạo cảnh đại năng cũng khó có thể phát giác đây chính là vượt xa trước mắt giới vực cấp độ thực lực, nhìn trộm bình thường bí ẩn, giống như lấy đồ trong túi. Thần niệm lướt qua thẩm phủ chỗ sâu chủ thư phòng lúc, Lâm Châu ngừng tra xét bước chân trong thư phòng, không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Một vị mặc màu đen sẫm mãng xà văn cẩm bảo nam tử trung niên ngồi ngay ngắn chủ vị, khuôn mặt cùng Thẩm Tấn Hạo giống nhau đến bảy phần, lại càng lộ vẻ uy nghiêm. Hai đầu lông mày mang theo ở lâu thượng bị cảm giác áp bách, chính là Thẩm gia gia chủ Thẩm Uyên. Ngón tay hắn khẽ chọc trên bàn ngọc giản, ánh mắt sắc bén địa đảo qua phía dưới không người đứng thẳng Thẩm Tấn Hạo, âm thanh âm u, vừa vặn cái kia tùy ngươi trở về tu sĩ, chính là ngươi tìm mọi viện. Thẩm Tấn Hạo cúi thấp đầu, trên mặt không có tại bên ngoài lúc thông dòng, chỉ còn lại mấy phần đắng chát. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, hồi phụ thân, là. Hắn tự xưng du lịch tu sĩ, vừa vặn hỏi thăm Lạc Tinh thôn thông tin, ta liền mời hắn đồng hành. Du lịch tu sĩ. Thẩm Uyên hừ lạnh một tiếng, đem ngọc giản ném ở trên bàn. Ngươi có biết Lạc Tinh thôn chuyến đi liên quan đến cái gì? Lần này, ngươi cùng Thẩm Kính cùng đi, cuối cùng lích lợi cùng biểu hiện, đem trực tiếp quyết định vị trí gia chủ thuộc về ngươi, tìm một cái người lai lịch không rõ là ngoại viện, là muốn đem Thẩm gia tương lai cực tại một cái người xa lạ trên thân. Lời này giống như trọng truy, nện ở Thẩm Tấn Hạo trong lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng lại mang theo vài phần bất lực. Phụ thân, ta cũng không muốn. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh mang theo một tia khàn khàn. Những ngày này, ta tìm khắp cả ngày bình thường quen biết bằng hữu, nhưng bọn họ hoặc là bị Thẩm Kính dùng linh quáng công pháp thu mua, hoặc là bị hắn trong bóng tối uy hiếp nói nếu dám cùng ta tổ đội, liền chặt đứt gia tộc bọn họ linh mạch cung ứng, toàn bộ linh tiêu tinh vực, căn bản không ai dám cùng ta đồng hành. Chương 222, không biết tự lượng sức mình. Chương 222, không biết tự lượng sức mình. Thẩm Uyên nhìn xem nhi tử trong mắt kia máu đỏ, thần sắc hơi chỉ hoãn, nhưng như cũng không có nhả ra, liền tính như vậy, cũng nên nghĩ lại. Thẩm Kính tìm mọi viện, đều là một chút đại năng tiên tiêu, ngươi tìm một cái không biết sâu cạn du lịch tu sĩ, nếu là đến Lạc Tinh thôn, hắn không những giúp không được gì, ngược lại kéo ngươi chân sau, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Tấn Hạo siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, hắn làm sao không biết nguy hiểm trong đó? Có thể hắn thực tế không có biện pháp khác. Vừa rồi tại sao băng thành gặp phải Lâm Châu lúc, hắn cũng chỉ là ôm thử thời vận tâm thái, gặp Lâm Châu hỏi thăm Lạc Tinh thôn, lại nhìn như khí chất trầm ổn, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem người mang theo trở về. Hắn thậm chí không có hỏi Lâm Châu tu vi sâu cạn, cũng không có điều tra Lâm Châu nội tình, chỉ coi là tìm cái góp đủ số đồng bạn, ít nhất có thể tại mặt ngoài không thua bởi Thẩm Kính đội ngũ. Phụ thân yên tâm, ta sẽ thêm lưu cái tâm nhãn, như hắn thật giúp không được gì, chúng ta cũng có thể ứng đối Lạc Tinh thôn thử thách. Thẩm Tấn Hạo cắn răng, ngữ khí kiên định, hắn không thể thua, vị trí gia chủ không những liên quan đến chính hắn, càng liên quan đến mâu thân nhất mạch tại Thẩm gia địa vị, hắn không có đường lui. Thẩm Uyên nhìn xem nhi tử quật cường dáng dấp, cuối cùng là thở dài, mà thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngày mai sau khi xuất phát, tất cả cẩn thận. Lạc Tinh thôn cất giấu không chỉ là tiên thiên chi khí, còn có thượng cổ truyền thừa, Thẩm Kính vì vị trí gia chủ, sợ rằng sẽ không từ thủ đoạn, ngươi nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận chính mình. Là, nhi tử minh bạch. Thẩm Tấn Hạo không mình hành lễ, quay người thối lui ra khỏi thư phòng, bóng lưng lộ ra mấy phần đơn bạc. Hắn chỉ hy vọng, cái này Lâm thời tìm đến ngoại viện khác thật là cái vương hữu. Mà giờ khắc này trong tiểu viện, Lâm Châu thu hồi thân niệm, đầu ngón tay thiệp mời nhẹ nhàng lắc lư, nét miệng lên một vệt cười nhạt. Nguyên lai Thẩm Tấn Hạo mời hắn đồng hành, còn có như thế một tầng nguyên nhân, Thẩm gia nội bộ gia chủ chi tranh, cũng làm cho hắn nhặt cái thuận nước dòng thuyền. Hắn sờ lên cái cằm, trong lòng hiểu rõ, Thẩm Tấn Hạo không biết hắn thực lực, chỉ coi hắn là cái phổ thông tu sĩ. Thẩm Uyên đối hắn trong lòng còn có lo nghĩ, phái người giám thị, còn có cái kia không có lộ diện Thẩm Kính, tìm đạo cảnh đại năng làm ngoại viện. Trận này Lạc Tinh thôn chuyến đi, ngược lại là so hắn trong dự đoán thú vị nhiều. Thẩm Tấn Hạo vừa đi ra chủ thư phòng vị trí hành lang, đối diện liền gặp được một đạo trương dương thân ảnh. Người tới mặc ngân văn cầm bào, trong tay lắc một cái ngọc cốt quạt xếp, khuôn mặt cùng Thẩm Tấn Hạo giống nhau đến mấy phần, lại mang theo một cỗ cay nghiệt hung ác nham hiểm, chính là Thẩm gia một vị khác thiếu chủ, Thẩm Kính. Thẩm Kính bước chân dừng lại, quạt xếp bá triển khai, che kín nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mang theo trào phúng con mắt ngựa khí ngạo lớn. Ôi, đây không phải là Tấn Hạo huynh sao? Mới từ phụ thân thư phòng đi ra. Làm sao? Là cùng phụ thân hồi báo ngươi tìm tốt ngoại viện đi. Thẩm Tấn Hạo sầm mặt lại, khí tức quanh người có chút ba động, lại cưỡng chế tức giận, ngựa khí băng lãnh. Thẩm Kính, ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi bất lo chuyện người. Không có quan hệ. Thẩm Kính cười nạo một tiếng, quả xếp gõ nhẹ lòng bàn tay, vị trí gia chủ cạnh tranh, liên quan đến toàn bộ Thẩm gia tương lai, làm sao lại không liên quan gì đến ta? Hắn tiến lên một bước, hạ giọng, mang theo một tia uy hiếp, nghe nói ngươi tìm cái không rõ lai lịch du lịch tu sĩ. Tấn Hạo huynh, không phải ta nói ngươi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng không phải như thế ném ta tìm ngoại viện thế, nhưng là đại năng a, ngươi cái kia bằng hữu sợ là liền lạc tinh thôn canh cửa đều bước không đi vào đi. Thẩm Tấn Hạo siết chặt nắm đấm, móng tay gần như khảm vào lòng bàn tay, lại không có lại tranh luận, cùng Thẩm Kính nhiều lời vô ích, sẽ chỉ tăng thêm nhục nhã. Hắn lạnh lùng liếc Thẩm Kính một cái, lách qua hắn, trực tiếp hướng về Lâm Châu vị trí tiểu viện đi đến, liền một cái dư thừa ánh mắt đều không cho. Thẩm Kính nhìn xem Thẩm Tấn Hạo bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt âm hiểm cười, quạt xếp chậm rãi khép lại, thử, không biết tự lượng sức mình, lần này Lạc Tinh thôn chuyến đi, vị trí gia chủ, ta định. Không bao lâu, Thẩm Tấn Hạo liền về tới tiểu viện. Lúc này sắc trời đã tối, trong viện nguyệt quế thụ ảnh lượn quanh, linh tuyền róc rách chảy xuôi, Lâm Châu đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem trên không ngôi sao, thần sắc lạnh nhạt. Đạo hữu để cho người chờ lâu. Thẩm Tấn Hạo đi lên trước, ngữ khí mang theo vài phần áy náy, cũng nhiều mấy phần lễ bài. Lâm Châu quay đầu, nhìn hướng hắn, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi gặp phải, chính là ngươi đối thủ cạnh tranh. Thẩm Tấn Hạo sửng sốt một chút, lập tức cười khổ gật đầu, đạo hữu càng nhìn đi ra. Hắn kêu Thẩm Kính, là nhị thúc ta nhi tử, cũng là Thẩm gia thế hệ này duy nhất có thể cùng ta cạnh tranh vị trí gia chủ người. Hắn trên băng ghế đá ngồi xuống, bưng lên trên bàn trà ngồi uống một ngụm, mới tiếp tục nói, Thẩm gia quý củ, vị trí gia chủ không nhìn bối phận, chỉ nhìn thực lực cùng công trạng và thành tích lần này Lạc Tinh thôn chuyến đi, chính là phụ thân đối với chúng ta cuối cùng thử thách, người nào có thể tại Lạc Tinh thôn thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, người nào liền có thể kế thừa vị trí gia chủ. Lâm Châu khẽ gật đầu, không nói chuyện, chờ lấy hắn nói tiếp. Thẩm Tấn Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, Lạc Tinh thôn không chỉ cất giấu tiên tiên chi khí, thôn chỗ sâu còn có một tòa thượng cổ còn sót lại động tiên tiên cảnh. Cái kia động tiên tiên cảnh bên trong bản nguyên linh dịch có thể gột rửa tu sĩ bản nguyên, không quản là nhục thân ám thương, cảnh giới bình cảnh, vẫn là linh hồn tạp chất, chỉ cần tại linh dịch bên trong âm, đều có thể bị triệt để làm sạch. Càng quan trọng hơn là hắn tăng thêm ngữ khí, có thể đi vào động tiên tiên cảnh, đều là chư thiên vạn giới bên trong cường giả đỉnh cao, hoặc là chuyển thừa vạn năm đại tộc hoạch tâm tử đệ tu sĩ tầm thường liền tới gần Lạc Tinh thôn tư cách đều không có, chớ nói chi là tiến vào động tiên tiên cảnh. Lâm Châu nghe đến tiên tiên chi khí lúc, đầu ngón tay hơi động một chút, trong lòng hiểu rõ khó trách chỗ kia tiểu sơn thôn có thể bảo vệ tiên tiên chi khí, nguyên lai phía sau còn có động tiên tiên cảnh nội tình. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là đơn giản lấy khí hiện tại xem ra, Lạc Tinh thôn giấu bí mật, so hắn tưởng tượng bên trong càng nhiều. Nói như vậy, Thẩm Kính tìm ngoại viện, rất mạnh. Lâm Châu hỏi, ngữ khí bình thản, nghe không ra cảm xúc. Thẩm Tấn Hạo gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, là linh tiêu tinh vực phía đông huyền thiết lão quái lần này đi Lạc Tinh thôn, chính là muốn mượn bản nguyên linh dịch đột phá bình cảnh. Thẩm Kính bị mời hắn, không những cho huyền thiết lão quái ba tòa linh quáng, còn hứa hẹn như hắn lên làm gia chủ, liền để Huyền Thiết lão quái quản lý Thẩm gia luyện khí phường. Lâm Châu nhẹ a một tiếng, không có lại nhiều, vốn đạo cảnh sơ kỳ lão quái, trong mắt hắn bất quá là tiện tay có thể bóp chết tồn tại, Thẩm Kính điểm này ỷ vào căn bản không đáng giá nhất tới. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là, tiên tiên chi khí có hay không giấu ở động tiên tiên cảnh bên trong, nếu là tiến vào động tiên tiên cảnh về sau, lấy khí sẽ dễ dàng hơn. Thẩm Tấn Hạo gặp Lâm Châu thần sắc lạnh nhạt, không khẩn trương chút nào, trong lòng ngược lại hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ vị này du lịch tu sĩ, thật sự có bài tẩy gì? Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói đạo hữu, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, Lạc Tinh thôn cách Thẩm gia có 3 ngày lộ trình, trên đường khả năng sẽ gặp phải mặt khác đi Lạc Tinh thôn đội ngũ, chúng ta tận lực điệu thấp chút. Lâm Châu gật đầu, tốt, tất cả nghe theo người an bài. Thẩm Tấn Hạo nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói, vậy đạo hữu sớm chút nghỉ ngơi, ta trước trở về chuẩn bị hành trang, sáng sớm ngày mai tới gọi ngươi. Dứt lời, liền quay người rời đi tiểu viện. Chờ Thẩm Tấn Hạo đi rồi, Lâm Châu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tinh thôn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt động thiên tiên cảnh, tiên thiên chi khí, gia tộc cạnh tranh. Trận này Lạc Tinh thôn chuyến đi, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Hắn đưa tay vung lên, một đạo bình chướng vô hình bao phủ lại tiểu viện, đem bên ngoài giám thị tu sĩ khí tức ngăn cách tại bên ngoài, sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi ngày mai xuất phát. Chương 223, còn bảo hộ lên. Chương 223, còn bảo hộ lên. Ánh nắng sáng sớm mới vừa vẩy vào Thẩm phủ sân môn, một tiếng trầm thấp giao ngâm liền vang tận mây xanh. Lâm Châu theo Thẩm Tấn Hạo đi ra cửa phủ, dương mắt liền gặp một đầu hơn một trượng thô tạp giao giao long chiếm cư tại hư không, nó toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen lân giáp, lân phiến biên giới hiện ra kim quang nhàn nhạt, đỉnh đầu mọc lên một chi vặn vẹo độc giác bốn chảo sắc bén như đao, đang dùng che kín dựng thẳng đồng tử con mắt quét mắt phía dưới quanh thân tỏa ra tạo hóa cảnh đỉnh phong uy áp, lại tại lôi kéo phòng ở phía trước lộ ra đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Cái kia phòng ở toàn thân từ ngàn năm gỗ trầm hương chế tạo, giường cột chạm trổ, song cửa sổ bên trên khảm nạm lấy trong suốt linh tinh, xa xa nhìn lại giống như lơ lửng giữa không trung cung điện. Đến gần mới phát hiện, phòng ở dưới đáy có một đạo màu xanh nhạt linh khí nâng giao long dày cương thông qua linh khí cùng phòng ở liên kết, không cần lôi kéo, chỉ cần hướng dẫn phương hướng liền có thể. Đây là gia tộc đặc chế du thiên thuyền bên trong tự thành tiểu độc thiên, đi đường lúc cũng có thể tu luyện hoặc nghỉ ngơi. Thẩm Tấn Hạo giải thích nói, mang theo Lâm Châu bước lên thuyền cửa. Vừa vào du thiên thuyền, Lâm Châu liền cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt thuyền bên trong không gian xa so với bên ngoài thoạt nhìn lớn. Bên trái là một hàng tình xảo gian phòng, phía bên phải là trống trải phòng. Trong thính đường ương bày biện một tấm ngọc thạch bàn tròn, xung quanh để đó bốn tấm chỗ ngồi. Trên bàn còn bày biện mới mẹ linh quả cùng trà nóng, góc tường thậm chí trồng vài cọng có thể làm sạch linh khí ngưng tụ lộ có khắp nơi lộ ra xa hoa. Đạo hưu có thể tùy ý tuyển chọn một gian phòng, thời gian còn lại chúng ta liền tại thuyền bên trong nghỉ ngơi. Giao Long tốc độ nhanh, 3 ngày liền có thể đến Lạc Tinh thôn. Thẩm Tấn Hạo mới vừa nói xong, thuyền cửa liền lại lần nữa bị đẩy ra, hai thân ảnh đi đến. Đi ở phía trước chính là Thẩm Kính, hắn vẫn như cũ mặc ngân văn cầm bảo, trong tay quạt xếp đong đưa càng hoan, mang trên mặt không che giấu chút nào đắc ý. Đi theo sau hắn chính là một vị dáng người khôi ngô lão giả mặc màu đen sống thiết giáp, trần trụi trên cánh tay che kín từng cục bắp thịt, làn da có màu đen, phảng phất bao trùm lấy một tầng sắt vỏ, quanh thân tỏa ra đạo cảnh sơ kỳ uy áp, chính là Thẩm Kính mời tới ngoại viện Huyền Thiết lão quái. Huyền Thiết lão quái nhìn lướt qua thuyền bên trong, ánh mắt tại trên người Lâm Châu dừng lại một cái chớp mắt, gặp Lâm Châu khí tức chỉ là vô thủy cảnh sơ kỳ, trong mắt liền hiện lên một tia khinh miệt, không lại để ý Thẩm Kính thì đi thẳng tới ngọc thạch bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một viên linh quả cắn một cái, liếc xéo lấy Lâm Châu ngự khí cay nghiệt, "Tấn Hạo huynh, đây chính là ngươi mời tới ngoại viện. Khí tức mới vô thủy cảnh sơ kỳ, liền nhà ta hộ vệ cũng không bằng, ngươi xác định hắn không phải đến cản trở?" Lâm Châu tựa vào phòng cây cột bên trên, hai tay ôm ngực, liền mí mắt đều không ngẩng một cái trong mắt hắn, Thẩm Kính tựa như chỉ tôm tép ngại nhép, liền để hắn động thủ hứng thú đều không có, chớ nói chi là đáp lại hắn giễu cợt. Thẩm Tấn Hạo thấy thế, lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Châu trước người, đối với Thẩm Kính tức giận nói, "Thẩm Kính, ta mời người nào là ngoại viện không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi bất ở chỗ này âm dương quái khí, quản tốt chính ngươi liền được. Nha, còn bảo vệ bên trên." Thẩm Kính cười nạo một tiếng, quay đầu nhìn hướng Huyền Thiết lão quái, ngựa khí mang theo vài phần lấy lòng lão quái, "Ngươi nhìn Tấn Hạo huynh tìm cường giả đến lúc đó Lạc Tinh thôn gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhưng phải thật tốt trông nom vị tiểu huynh đệ này, đừng để hắn bị yêu thú một cái nuốt." Huyền Thiết lão quái chậm rãi gật đầu, âm thanh giống như khối sắt ma sát khàn khàn, "Yên tâm, lão phu tất nhiên thu ngươi chỗ tốt, tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Đến mức một số không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, lão phu cũng không có tinh lực phân tâm cứu hắn." Hắn nói lời này lúc, ánh mắt lại lần nữa đảo qua Lâm Châu, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị, phảng phất tại nói đừng cho ta thêm phiền phức. Lâm Châu nghe nói như thế, cuối cùng trừng mắt lên, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, cái này một già một trẻ, tựa như hai cái vây quanh bên thai ong ong chuyển con rồi, ồn ào đến người phiền. Trong lòng hắn suy nghĩ lóe lên, nếu là giờ phút này đưa tay, chỉ cần một sợi khí tức là có thể đem hai người này ép thành một mịn, liền Giao Long đều không gánh nổi bọn họ. Có thể hắn cuối cùng vẫn là đè xuống ý nghĩ này, hắn chuyến này là vì tiên thiên chi khí, không cần thiết tại loại này tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian, càng không muốn trước thời hạn bại lộ thực lực, để tránh Lạc Tinh thôn thủ hộ giả lên cảnh giác. Thẩm Tấn Hạo gặp Lâm Châu vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù không biết Lâm Châu thực lực, nhưng Lâm Châu phần này thông dong, để hắn cảm thấy chính mình không chọn lầm người. Hắn không có lại cùng Thẩm Kính tranh luận, đối với Lâm Châu nói, "Đạo hữu, chúng ta đi gian phòng nghỉ ngơi a, chớ cùng bọn họ chấp nhặt." Lâm Châu gật đầu, đi theo Thẩm Tấn Hạo hướng đi căn phòng bên trái. Sau lưng, Thẩm Kính còn tại cùng Huyền Thiết lão quái thấp giọng chào phúng, Huyền Thiết lão quái thỉnh thoảng đáp lời vài câu, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Lâm Châu đi vào gian phòng, tiện tay bày ra một đạo cách âm bình chướng, đem phía ngoài tạp âm ngăn cách tại bên ngoài. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem du thiên thuyền phía dưới thần tốc xẹt qua núi non sông ngòi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ Thẩm Kính cùng Huyền Thiết lão quái khiêu khích, bất quá là vì nhiễu loạn tinh thần của hắn, muốn để hắn tại Lạc Tinh thôn chuyến đi bên trong phạm sai lầm. Đáng tiếc, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng không biết, chính mình trêu chọc là một cái bọn họ liền nhìn lên đều đủ không đến tồn tại. 3 ngày lộ trình vừa mới bắt đầu, mà rơi sao thôn cơ duyên cùng với tiên thiên chi khí hạ lạc đang chở Lâm Châu đi tìm kiếm. Du thiên thuyền bên trong linh khí chậm rãi lưu chuyển, Thẩm Tấn Hạo ngồi tại ngọc thạch bàn tròn bên cạnh, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén xuôi theo thần sắc so trước đó càng lộ vẻ ngưng trọng. "Đạo hữu, lần này Lạc Tinh thôn chuyến đi, không chỉ chúng ta Thẩm gia, linh tiêu tinh vực đỉnh cấp thế lực đều tiếp đến thư mời." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần kính sợ, "Tinh La tông, Băng Tuyết tông, Liệt Diễm tộc, cái này ba thế lực lớn là linh tiêu tinh vực trụ cột, so với chúng ta Thẩm gia mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bọn họ lần này phái ra, tất cả đều là trong tông đứng đầu nhất yêu nghiệt, Tinh La tông Lục Chi Châu, Tinh Thông Tinh La đại trận Băng Tuyết tông thánh nữ Lạc Vân Sơ, trời sinh băng linh thể, khống chế cực hạn hàn băng lực lượng, liền Huyền Thiết đều có thể đông lạnh thành bột mịn, còn có Liệt Diễm tộc thiếu chủ Hỏa Trinh, trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ viêm long huyết mạch, xuất thủ chính là ngập trời biển lửa, cùng giai bên trong gần như không người có thể địch." Lâm Châu tựa vào bên cửa sổ, nghe lấy những tên này, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, những cái kia thể chất đặc thù, trong mắt hắn đều chẳng qua là chút tiểu bối. Thẩm Tấn Hạo gặp Lâm Châu không có phản ứng, lại bổ sung, "Chúng ta Thẩm gia tại Linh Tiêu tinh vực, chỉ có thể tính trung hạ du thế lực, tại ba đại đỉnh cấp thế lực trước mặt, liền sách giày tư cách đều không có. Lần này đi Lạc Tinh thôn, bọn họ tỷ lệ lớn sẽ không đem chúng ta để vào mắt, nhưng cũng sợ bọn họ vì tranh đoạt cơ duyên." Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, "Biết." Đang lúc nói chuyện, du thiên thuyền đột nhiên giảm tốc, bên ngoài chuyển đến giao long than nhẹ. Thẩm Tấn Hạo đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía dưới, đến Lạc Tinh thôn ngay tại tòa kia ngọn núi dưới chân. Lâm Châu theo hắn ánh mắt nhìn lại, nơi xa đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cự phòng, ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu. Chương 224, tiểu bối. Chương 224, tiểu bối. Giữa sườn núi trở lên bị tầng mây dày đặc bao phủ, thấy không rõ toàn cảnh, dưới chân núi tọa lạc lấy một chỗ thôn lạc nhỏ, chính là Lạc Tinh thôn. Thôn bốn phía bị nồng đậm xương trắng vây quanh, xương trắng như cùng sống vật chậm chậm lưu động, đem thôn bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, liền một tia khí tức đều thấu không đi ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cửa thôn đứng thẳng một khối không có chữ bia đá. Du Thiên thuyền chậm rãi hạ xuống, tại rời thôn tử ngoài trăm trượng trên đất trống dừng lại. Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo vừa đi ra thuyền cửa, liền nhìn thấy trên đất trống đã đứng hai mươi mấy người tốt năm tốt ba điệu tập hợp một chỗ, khí tức đều không kém trong đám người. Thẩm Tính cùng Huyền Thiết lão quái đang đứng tại tới gần xương trắng vị trí, hiện nhiên là trước thời hạn từ Du Thiên thuyền bên trên rời đi, trước một bước chạy tới nơi này. Thẩm Tính nhìn thấy Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo, lập tức lắc quạt xếp đi tới, khắp khuôn mặt là trào phúng ôi, Tấn Hạo huynh, các ngươi làm sao tới đến muộn như vậy? Sẽ không phải là sợ, ở trên đường lề mà lề mề không dám tới đi? Huyền Thiết lão quái đi theo sau hắn, ánh mắt đảo qua Lâm Châu, trong mắt kinh miệt càng lớn, chờ một chút vào Lạc Tinh thôn, gặp phải nguy hiểm, cũng đừng cầu lão phu tha cho ngươi một cái mạng, lão phu ân tình, cũng không phải cho phế vật. Thẩm Tấn Hạo sầm mặt lại, tiến lên một bước ngăn tại Lâm Châu trước người, cười lạnh bề trọc, ha ha, ai muốn cầu ai còn không nhất định đây. Chờ một chút, nếu là nhà ngươi lão quái bảo hộ không được ngươi, bị ba thế lực lớn người trở thành bàn đạp, nói không chừng cầu xin tha thứ chính là ngươi Thẩm Kính. Ngươi? Thẩm Kính bị chẹn họng một cái, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, vừa định phát tác, lại bị Huyền Thiết lão quái giữ chặt. Huyền Thiết lão quái ánh mắt hung ác nham hiểm địa quét Thẩm Tấn Hạo một cái, lại nhìn về phía Lâm Châu, ngữ khí mang theo uy hiếp, người trẻ tuổi, miệng đừng quá cứng rắn, Lạc Tinh trong thôn nguy hiểm, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Châu cuối cùng dương mắt nhìn Huyền Thiết lão quái một cái, ánh mắt bình thản không gợn sóng, lại làm cho Huyền Thiết lão quái trong lòng không hiểu siết chặt, phản phất bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới, vô ý thức lui về sau nửa bước. Hắn nhíu nhíu mày, chỉ coi là chính mình ảo giác một cái vô thủy cảnh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể để hắn có loại này cảm giác. Đúng lúc này, trong xương trắng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, một cái thân mặc áo vải xám lão giả từ xương trắng bên trong đi ra. Lão giả râu tóc bạc trắng, trong tay chống một cái gỗ đào quả trượng, trên thân không có chút nào sóng linh khí, lại làm cho ở đây tất cả mọi người vô ý thức yên tĩnh lại. Đây chính là Lạc Tinh thôn thủ hộ giả một trong. Lão giả ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh giàn mua lại có lực, chư vị, Lạc Tinh thôn lối vào sẽ ở sau nửa canh giờ mở ra về sau, chỉ có cầm thư mọi người có thể đi vào, lại trong thôn cấm chỉ tư đấu, người vi phạm, giết chết bất luận tội. Tiếng nói vừa ra, trong đám người vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, lại không có người dám chất vấn có thể thủ hộ Lạc Tinh thôn người, thực lực tuyệt không có khả năng yếu. Thẩm Kính chừng Thẩm Tấn Hạo một cái, quay người đi theo Huyền Thiết lão quái lui sang một bên, không tại khiêu khích. Thẩm Tấn Hạo nhẹ nhàng thở ra, đối với Lâm Châu thấp giọng nói, còn tốt không có ồn ào lên, không phải vậy được thủ hộ người để mắt tới, liền phiền toái. Lâm Châu không nói chuyện, ánh mắt rơi vào xương trắng chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được, trong xương trắng ẩn giấu đi mấy đạo không kém khí tức đều là tu sĩ, mà còn, cô kia nhàn nhạt tiên tiên chi khí, chính là từ thôn chỗ sâu truyền đến. Nửa canh giờ chờ đợi, rất nhanh liền đi qua. Theo lão giả quải trượng tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, xương trắng chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu thông hướng bên trong thôn đường mòn. Đường mòn hai bên, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh mơ hồ, chính là Lạc Tinh thôn thủ hộ giả. Nhập khẩu mở, đi vào đi. Lão giả nói. Đám người nháy mắt bắt đầu chuyển động, ba thế lực lớn người dẫn đầu hướng về đường mòn đi đến. Lục Chi Châu một thân sao văn áo bào đen, bộ pháp trầm ổn, quanh thân mơ hồ có tinh quang lưu chuyển. Lạc Vân Sơ mặc váy trắng, váy bên trên ngưng kết nhỏ bé băng tinh, đi tại trong đám người, giống như băng tuyết điêu khắc tiên tử hỏa trinh thì một thân áo đỏ, quanh thân tản ra nhàn nhạt sóng nhiệt, đi qua bên cạnh Thẩm Kính lúc, còn khinh thường địa liếc mắt nhìn hắn. Thẩm Kính cắn răng, đi theo sau Huyền Thiết lão quái, cũng hướng về đường mòn đi đến. Thẩm Tấn Hạo nhìn Lâm Châu một cái, ra hiệu hắn đuổi theo, hai người cũng theo đám người, đi vào xương trắng bao phủ Lạc Tinh thôn. Xuyên qua xương trắng đường mòn, Lạc Tinh thôn toàn cảnh cuối cùng hiện ra ở trước mắt mọi người. Không như trong tưởng tượng tiên khí lượn lờ, cũng không có thượng cổ di tích rộng lớn, lọt vào trong tầm mắt đều là thấp bé phòng gạch một hàng rào trong viện trồng bình thường bắp nô cùng rau xanh, mấy vị mặc vải thô y phục thôn dân ngồi tại dưới mái hiên có túi đầu dệt vải, có chậm rãi đút gà, liền cửa sân nằm sấp cho bảng, đều chỉ là dương mắt quét mọi người một cái, liền lại giúp cụp lấy đầu thiếp đi cái này răng rớp, cùng ngoại giới bình thường nhất sơn thôn không khác chút nào. Có thể ở đây các tu sĩ không có một cái dám buông lỏng, ngược lại nhộn nhịp nín thở hơi thở, đem tự thân tu vi thu lại đến cực hạn. Vừa rồi tại cửa thôn còn có thể mơ hồ cảm giác được đạo cảnh khí tức, giờ phút này lại hoàn toàn biến mất, phảng phất những người bảo vệ kia chưa từng tồn tại. Liền dưới mái hiên thôn dân nhìn như bình thường, nhưng để người không dám khinh thị bọn họ khí tức giống như dung nhập thiên địa, không tra xét rõ ràng lại sẽ tưởng lầm là bình thường phàm nhân. Thật sâu ẩn nặc thuật, Thẩm Tấn Hạo nói khẽ với Lâm Châu nói, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, những thôn dân này sợ rằng đều là đạo cảnh trở lên cường giả. Lâm Châu khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua thôn xóm chỗ sâu, hắn có thể cảm giác được tiên thiên chi khí ba động càng ngày càng rõ ràng, liền giấu ở thôn phía sau phương hướng mà tòa kia trong truyền thuyết động thiên tiên cảnh, tựa hồ cũng cùng tiên thiên chi khí đầu nguồn liên kết. Dẫn đường lão giả áo xám đi tại phía trước nhất, chân bước không nhanh, nhưng thủy chung cùng mọi người duy trì mấy bước khoảng cách. Hắn xuyên qua mấy đầu chật hẹp thôn nói, cuối cùng tại giữa thôn trên đất trống dừng lại. Trung ương đất trống, đứng thẳng một khối cao cỡ một người bia đá toàn thân có màu đen, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có bất kỳ cái gì văn tự cùng đường vân, chính là phía trước nâng lên không có chữ bia đá. Chư vị, nơi đây chính là đệ nhất trọng thử thách. Lão giả áo xám xoay người, ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh vẫn như cũ bình thản, đem các ngươi thần thức dò vào bia đá, có thể để cho bia đá sinh ra phản ứng người, có thể tiếp tục tiến lên, như bia đá không hề có động tĩnh gì, chính là cùng Lạc Tinh thôn vô duyên, có thể tự mình lui ra. Tiếng nói vừa ra, trong đám người lập tức vang lên một trận trầm thấp bạo động. Dùng thần thức thăm dò vào, chỉ đơn giản như vậy? Có tu sĩ nghi hoặc địa hỏi, trong giọng nói mang theo không xác định, bọn họ vốn cho rằng sẽ là chém giết hoặc bí cảnh vượt quan, không nghĩ tới đệ nhất trọng thử thách lại như vậy nhẹ nhõm. có thể dùng như thế nào thần thức phát động phản ứng, là muốn truyền vào bao nhiêu linh lực, vẫn là có đặc thù pháp môn. Một vị khác tu sĩ truy hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bình thường thần thức tra xét, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác vật thể chất liệu, sao có thể để bia đá sinh ra phản ứng? Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhộn nhịp hướng lão giả áo xám tỉnh giáo, có thể lão giả chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, hai mắt khép hờ, phản phất không nghe thấy mọi người nghi vấn, liền một cái dư thừa chữ cũng không chịu nói. Thử, trang cái gì thần bí? Hỏa Trinh nhíu nhíu mày, quanh thân sóng nhiệt có chút phun trào, hiển nhiên thái độ đối với ông lão có chút bất mãn. Hắn dẫn đầu tiến lên một bước, vận chuyển trong cơ thể Viêm Long huyết mạch, đem mang theo khí tức nóng bỏng thần thức, đột nhiên mò về không có chữ bia đá. Ông, chương 225, Cậu Minh chương 225, Cậu Minh bia đá mặt ngoài nổi lên một tia yếu ớt hồng quang, lại chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức lại khôi phục màu đen, không có mặt khác bất luận cái gì động tĩnh. Hỏa Trinh sầm mặt lại, không tin tà lại lần nữa truyền vào thần thức, lần này, hắn thậm chí vận dụng ba thành linh lực, có thể bia đá vẫn như cũ chỉ có một tia hồng quang hiện lên, lại không phản ứng. Làm sao sẽ dạng này? Hỏa Trinh nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thần thức của hắn cường độ vượt xa cùng giai tu sĩ, lại chỉ có thể để cho bia đá sinh ra điểm này phản ứng. Lạc Vân Sơ tiến lên, nàng không có giống Hỏa Trinh mạnh như vậy đi truyền vào thần thức, mà là đem tự thân băng linh thể bản nguyên dung nhập thần thức, hóa thành một sợi cực nhỏ màu băng lam sợi tơ, chậm rãi mò về bia đá. Bia đá mặt ngoài nổi lên một tầng nhàn nhạt băng vụ, so Hỏa Trinh hồng quang hơi có vẻ rõ ràng, lại cũng chỉ là kéo dài một lát, liền triệt để tiêu tán. Tấm bia đá này, tựa hồ tại sàng chọn một loại nào đó phẩm chất riêng mà không phải là đơn thuần thần thức cường độ. Lạc Vân Sơ thu hồi thần thức, nhẹ nói, trong mắt mang theo một tia suy tư. Lục Chi Châu sau đó tiến lên, quanh người hắn tinh quang lưu chuyển, thần thức hóa thành vô số nhỏ bé tinh điểm, giống như ngôi sao đầy trời, đều địa bao trùm tại bia đá mặt ngoài. Lần này, bia đá mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt tinh quang, tinh điểm tại trên tấm bia đá chậm rãi lưu chuyển, so phía trước phản ứng của hai người đều mãnh liệt hơn, nhưng như cũng không có đạt tới thông qua tiêu chuẩn. Tinh quang lưu chuyển một lát sau, liền dần dần ảm đạm đi. Tinh La Tông tinh diễn thần thức lại cũng chỉ có thể làm đến bước này. Lục Chi Châu nhíu nhíu mày, trong lòng đối cái này thi lại nghiệm càng thêm hiếu kỳ. Thẩm Kính thấy thế, vội vàng đẩy một cái bên người Huyền Thiết lão quái, "Lão quái, ngươi thử xem." Huyền Thiết lão quái tiến lên, đạo cảnh sơ kỳ thần thức giống như nặng nghề mây đen, hướng về bia đá ép đi. Bia đá mặt ngoài nổi lên một tầng màu đen vầng sáng so Lục Chi Châu tinh quang càng ngưng thực lại cũng chỉ là kéo dài nửa nén hương thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Huyền Thiết lão quái thu hồi thần thức, sắc mặt nghiêm túc, tấm bia đá này rất cổ quái, nó tại hấp thu trong thần thức bản nguyên, nếu không thể để bản nguyên cùng bia đá sinh ra cộng minh, liền không cách nào phát động phản ứng. Mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai không phải thần thức càng mạnh càng tốt, mà là muốn để tự thân bản nguyên cùng bia đá cộng minh. Có thể hiểu thì hiểu, làm sao cộng minh, vẫn như cũ không có người biết. Có tu sĩ đến thử đem tự thân công pháp dung nhập thần thức, có đem huyết mạch chi lực truyền vào, có thể bia đá hoặc là không phản ứng chút nào, hoặc là chỉ là hiện lên một tia ánh sáng nhạt, từ đầu đến cuối không đạt tới thông qua tiêu chuẩn. Mấy vị thực lực yếu kém tu sĩ thử nghiệm nhiều lần về sau, gặp bia đá từ đầu đến cuối không có động tĩnh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay người hướng về ngoài thôn đi. Đến bọn họ biết mình quả thật cùng Lạc Tinh thôn vô duyên. Thẩm Tấn Hạo nhìn xem mọi người thử nghiệm, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân tu luyện Thẩm Thị Tâm Pháp bản nguyên dung nhập thần thức, chậm rãi mò về bia đá. Bia đá mặt ngoài nổi lên một tia màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt lập loè mấy lần, liền bắt đầu dần dần ảm đạm. Phải biến mất sao? Trong lòng Thẩm Tấn Hạo quý lên, đang muốn thêm ít sức mạnh, lại cảm giác được một cỗ ôn hòa lực lượng từ bên cạnh truyền đến, là Lâm Châu thần thức, giống như một sợi thanh phong, lặng lẽ dung nhập hắn thần thức bên trong. Cái này sợi thần thức nhìn như yếu ớt, lại mang theo một loại khó nói lên lời bản nguyên chi lực. Khi nó cùng Thẩm Tấn Hạo thần thức cùng nhau thăm dò vào bia đá lúc, màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt nháy mắt thay đổi đến sáng lên tại bia đá mặt ngoài chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo nhàn nhạt phù văn, lơ lửng tại trên tấm bia đá phương. Xong rồi. Trong lòng Thẩm Tấn Hạo vui mừng, vội vàng thu hồi thần thức, cảm kích nhìn hướng Lâm Châu. Lâm Châu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không nhiều lời cái gì. Hắn tiến lên một bước, không có truyền vào bất luận cái gì bản nguyên, chỉ là đem một sợi thuần túy nhất thần thức nhẹ nhàng mò về bia đá. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có hào quang chói sáng bia đá mặt ngoài, chỉ là nổi lên một tầng ôn nhuận bạch quang. Bạch quang như là nước chảy bao trùm toàn bộ bia đá, sau đó vô số tinh mịn phù văn từ trong tấm bia đá hiện lên, giống như ngôi sao tại bia đá xung quanh xoay chậm chậm, cuối cùng hóa thành một màn ánh sáng bao phủ tại Lâm Châu trước người, phảng phất tại hoan nghênh hắn thông qua. Lão giả áo xám cặp mắt vốn khép hờ, tại nhìn đến một màn này lúc, cuối cùng chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn thủ hộ bia đá nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua có người có thể để bia đá sinh ra mãnh liệt như thế cộng minh, mà còn đối phương dùng vẫn là thuần túy nhất thần thức, không có trộn lẫn bất luận cái gì bản nguyên chi lực. Vị đạo hữu này ngược lại là có chút ý tứ. Lão giả áo xám thầm nghĩ trong lòng, nhưng như cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy những người còn lại hoàn thành thử thách. Trong đám người, Lục Chi Châu, Lạc Vân Sơ cùng Hỏa Trinh nhìn thấy Lâm Châu biểu hiện, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này phía trước bị Thẩm Kính trào phúng thực lực yếu tu sĩ, lại có như thế thâm hậu thần thức tạo nghệ. Bọn họ liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy cảnh giác xem ra, lần này Lạc Tinh thôn chuyến đi, trừ ba thế lực lớn cùng Thẩm gia, lại nhiều một cái cần thiết phải chú ý đối thủ. Trước tấm bia đá màn sáng dần dần tàn đi, Lâm Châu lui về bên cạnh Thẩm Tấn Hạo, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Phản phất vừa rồi để bia đá hiện lên ngàn vạn phù văn không phải hắn. Có thể ở đây các tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía hắn sớm đã thay đổi từ ban đầu khinh thị, coi nhẹ, biến thành cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhất là Hỏa Trinh, hắn nắm chặt nắm đấm, quanh thân sóng nhiệt mơ hồ sao động, hiển nhiên không ngờ tới cái này bị Thẩm Kính trào phúng nhỏ yếu tu sĩ lại có như thế khủng bố thần thức tạo nghệ. Lục Chi Châu đầu ngón tay tinh điểm chậm rãi lưu chuyển ánh mắt tại trên người Lâm Châu lưu lại rất lâu, trong lòng âm thầm đem hắn liệt vào cẩn trọng điểm quan tâm đối tượng. Thẩm Kính càng là sắc mặt tái xanh, trong tay quạt xếp bị bóp khanh khách rung động, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình tiện tay tìm đến góp đủ số ngoại viện lại so Huyền Thiết lão quái còn lợi hại hơn. Đúng lúc này, một đạo màu lam nhạt thân ảnh chậm rãi trong đám người đi ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người là Lạc Vân Sơ. Nàng mặc một bộ màu băng lam váy dài, váy suýt lấy vụn vặt băng tinh, lúc đi lại chiết xạ ra mông lung lam nhạt ánh sáng nhạt giống đem một mảnh đầu mùa đông ánh trăng khe hở tại vải áo bên trong. Da thịt trắng hơn tuyết, lại không phải không có chút huyết sắc nào trắng xám, mà là lộ ra nhàn nhạt bánh nhuận, phảng phất từ băng tuyết điêu khắc thành mảnh như núi xa đen nhạt, mi mắt thon dài, rủ xuống lúc giống che một tầng mỏng xương dương mắt lúc, cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong được lấy vụn vặt ánh sáng, đã có băng tuyết thánh nữ thanh lãnh lại có thiếu nữ linh động, rõ ràng sinh đến vô cùng xinh đẹp, quanh thân lại bọc lấy một tầng cự người ngàn dặm xa cách, giống đỉnh núi tuyết. Một mình nở rộ lam băng hoa. Ở đây không ít tu sĩ hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ, Lạc Vân Sơ đẹp, là loại kia để người không dám khinh nhường đẹp. Những năm này, Linh Tiêu tinh vực không biết có bao nhiêu thiên tiêu, đại năng vì nàng nghiêng đổ đưa linh quáng, hiến công pháp, thậm chí không tiếp vì nàng cùng mặt khác thế lực khai chiến, có thể Lạc Vân Sơ từ đầu đến cuối lãnh đạm lấy đúng, đừng nói chủ động đáp lời liền dư thừa ánh mắt đều keo kiệt cho, không gần nam sắc thanh danh, tại Linh Tiêu tinh vực sớm đã truyền khắp. Có thể giờ phút này, Lạc Vân Sơ lại trực tiếp hướng về Lâm Châu đi đến cách hắn ba bước địa phương xa dừng lại âm thanh thanh nhuận như băng suối, mang theo vài phần chân thành tình ý. Đạo hữu vừa rồi lấy thuần túy thần thức dẫn động bia đá dị tượng lại trong bóng tối giúp Thẩm thiếu chủ thông qua thử thách, phần này thần thức tạo nghệ cùng tâm tính, thật là khiến người bội phục. Tại hạ Lạc Vân Sơ, Băng Tuyết Tông đệ tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Chương 226, Thông đạo. Chương 226, Thông đạo. Lời này mới ra, toàn trường nháy mắt yên tĩnh lại, liền thanh âm của gió thổi qua đều rõ ràng có thể nghe. Thẩm Kính trong tay quạt xếp ba địa khép lại, sắc mặt nháy mắt nặng đến có thể chảy ra nước, trong mắt cất dấu không hề che giấu ghen ghét hắn phía trước nhờ người đưa vài chục lần ngàn năm linh thực, thượng cổ luyện khí đồ phổ cho Lạc Vân Sơ liền mặt nàng đều không thấy được, Lâm Châu bất quá lộ một tay, có thể để Lạc Vân Sơ chủ động tiến lên đáp lời. Hỏa Trinh quanh thân sóng nhiệt đều ngưng đọng một cái trước mắt, nhìn chằm chằm Lạc Vân Sơ bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức lại nhìn về phía Lâm Châu, nhiều hơn mấy phần địch ý hắn thấy, Lạc Vân Sơ dạng này nữ tử, chỉ có hắn dạng này liệt diễm tộc thiếu chủ mới xứng với Lâm Châu bất quá là cái không rõ lai lịch tu sĩ, căn bản không xứng bị Lạc Vân Sơ quan tâm. Tu sĩ khác càng là sôi trào, thanh âm xì xào bản tán ép tới cực thấp, nhưng như cũng có thể truyền đến Lâm Châu trong tai. Tà Thiên, Lạc Thánh Nữ thế mà chủ động cùng người nói chuyện, vẫn là cái lạ lâm tu sĩ. Tu sĩ này đến cùng là ai a? Cũng quá may mắn a may mắn. Ngươi không nhìn thấy hắn vừa rồi thủ đoạn sao? Có thể để cho bia đá hiện lên phù văn, so Lục Chi Châu còn lợi hại hơn. Lâm Châu nghe lấy động tĩnh xung quanh, lại nhìn một chút Lạc Vân Sơ cặp kia trong suốt đôi mắt, trong lòng lại không có nửa điểm bận sóng, ngược lại âm thầm cảnh giác hắn sống lâu như vậy, quá rõ ràng loại này đặc thù quan tâm sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Trước đây tại cái khác giới vực, bao nhiêu tranh đấu đều là bởi vì một vị nào đó thiên chi tiêu nữ ưu ái mà lên, cuối cùng phiền phức cuốn thân, liền thanh tịnh thời gian đều qua không được. Hắn lần này tới Lạc Tinh thôn là vì tiên tiên chi khí, cũng không phải chọc tới hoa đào nợ, càng không muốn dính một thân không vung được phiền phức. Nghĩ tới đây, Lâm Châu tận lực lui về sau nửa bước, cùng Lạc Vân Sơ kéo ra nửa trượng khoảng cách, ánh mắt đều không tại trên mặt nàng dừng lại thêm chỉ là nhàn nhạt ư một tiếng, liền chính mình danh tự đều không có báo, thái độ lãnh đạm đến gần như qua loa. Lạc Vân Sơ sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có được dạng này đáp lại nàng chủ động đáp lời, liền xem như ba thế lực lớn thiên tiêu cũng sẽ thụ sủng như hoàng sợ đáp lại, Lâm Châu lại liền dành tự đều không muốn nói, còn tận lực giữ một khoảng cách. Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại không có sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu lui về sau một bước, khôi phục phía trước xa cách, là mây sơ đường đột ngột, đạo hưu nếu không nguyện lộ ra tính danh, liền không phải dậy. Nói xong, nàng xoay người lui về Băng Tuyết Tông đội ngũ, chỉ là tại xoay người nháy mắt, trong mắt lặng lẽ hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu tu sĩ này, không những thực lực thâm bất khả trắc, tâm tính cũng vượt xa người bình thường, ngược lại là người thú vị. Lâm Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn hướng Thẩm Tấn Hạo, phát hiện Thẩm Tấn Hạo chính một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, nhịn không được nhíu mày, làm sao vậy? Không, không có gì. Thẩm Tấn Hạo vội vàng lấy lại tinh thần, hạ giọng, chính là không nghĩ tới Lạc Thánh Nữ sẽ chủ động cùng ngươi đáp lời, càng không có nghĩ tới ngươi thế mà lãnh đạo như vậy. Hắn nhưng là biết Lạc Vân Sơ thanh danh, đổi lại người khác, sợ là đã sớm kích động đến lời nói không mạch lạc. Lâm Châu thản nhiên nói, không cần thiết phiền phức, có thể ít thì ít. Đúng lúc này, lão giả áo xám mở miệng lần nữa, đánh gãy mọi người nghị luận, thông qua khảo nghiệm chư vị, đi theo ta, động tiên tiên cảnh lối vào, tại thôn phía sau. Nói xong, hắn quay người hướng về thôn chỗ sâu đi đến. Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo đuổi theo, mặt khác thông qua khảo nghiệm tu sĩ cũng nhộn nhịp thu liễm lại tâm tư, theo ở phía sau so với Lạc Vân Sơ quan tâm, bọn họ càng để ý động tiên tiên cảnh bên trong bản nguyên linh dịch cùng tiên tiên chi khí. Chỉ là đám người bên trong, Hỏa Trinh nhìn hướng Lâm Châu ánh mắt nhiều hơn mấy phần địch ý, Lục Chi Châu cũng thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Lâm Châu, mà Lạc Vân Sơ thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu nhìn về Lâm Châu bóng lưng, trong mắt cất giấu một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ. Lâm Châu đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào thôn phía sau, nơi đó tiên thiên chi khí ba động càng ngày càng rõ ràng, hắn biết cách mình mục tiêu càng ngày càng gần. Lão giả áo xám mang theo mọi người xuyên qua mấy đầu thôn nói, dừng ở một chỗ vách núi phía trước, vách núi chính giữa bị đánh mở một đạo hẹp dài thông đạo rộng bất quá 2 trượng, dài ước chừng 50 mét một cái liền có thể nhìn đến phần cuối, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, phản phất chỉ là bình thường trong núi đường đá. Có thể ánh mắt mọi người đều rơi vào thông đạo phía dưới, nơi đó không có bùn đất mà là một đầu hiện ra nhàn nhạt tinh quang dòng sông, nước sông giống như vỏ nát tinh hà, chảy xuôi lúc lóe ra vụn vật điểm sáng mơ hồ có thể nhìn thấy đáy sông có vô số bóng đen tại nhanh chóng bơi lội, lại thấy không rõ cụ thể răng rớp, chỉ lộ ra một cỗ không hiểu nguy hiểm. Đây chính là cửa thứ hai. Hỏa Trinh nhíu nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, bất quá là 50 mét thông đạo, bay qua không được sao? Lời nói này ra không ít người tiếng lòng, ở đây đều là ít nhất vô thủy cảnh tu sĩ, đừng nói 50 mét liền xem như 500 mét, 5000 mét cũng có thể nhẹ nhõm bay qua, cái này liên quan thoạt nhìn so cửa thứ nhất còn đơn giản. Sợ là không có như thế dễ dàng. Lạc Vân Sơ nói khẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm đáy sông bóng đen, sông kia nước không thích hợp, mà còn trong thông đạo không gian, tựa hồ có dị thường. Nàng vừa dứt lời, trong đám người liền đi ra một thân ảnh, là cái mặc màu xanh áo vải nam tử trẻ tuổi, tên là Triệu Lôi đến từ Linh Tiêu tinh vực một cái thế lực nhỏ. Cửa thứ nhất lúc dựa vào miễn cưỡng dẫn động bia đá ánh sáng nhạt mới thông qua toàn bộ hành trình không có gì chói sáng biểu hiện, giờ phút này lại rằng cái thứ nhất đứng ra, ngược lại để không ít người nhìn nhiều một cái. Các vị đạo hữu, ta trước thử một chút. Triệu Lôi chắp tay nói, ngữ khí mang theo vài phần thần trường, lại càng nhiều hơn chính là không cam lòng hắn xuất thân thế lực nhỏ, lần này tới Lạc Tinh thôn vốn là vì liệu một cái cơ duyên, nếu là liền thử nghiệm cũng không dám, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nói xong, Triệu Lôi hít sâu một hơi, dưới chân linh lực phun trào, thân hình thoát một cái, liền hướng về thông đạo bay đi. Có thể vừa tiến vào thông đạo phạm vi, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, quanh thân linh lực giống như là bị lực lượng vô hình áp chế nguyên bản trôi chạy phi hành tư thái nháy mắt bừng hữu, một áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng đánh tới giống như lưng mèo cự thạch nặng cân, thân hình của hắn không bị khống chế hướng xuống rơi nửa trượng, cách mặt sông chỉ có không đến 3 mét khoảng cách, cũng không còn cách nào hướng bên trên phi một tấc. Là cấm bay vực. Triệu Lôi kinh ngạc nói, vội vàng điều động linh lực ổn định thân hình cấm bay vực hắn không phải không gặp qua, nhưng chưa bao giờ có như thế cường áp chế lực, lại để hắn liền tầng trời thấp phi hành đều gian nan như vậy. Liên tại hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, chuẩn bị đi bộ dọc theo thông đạo biên giới đi lên phía trước lúc, bình tĩnh tinh hà đột nhiên xoạt một tiếng nổ tung. Vô số đạo thô to như thùng nước cột nước từ trong sông bắn về phía thông đạo, cột nước hiện ra tinh quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo chói hai tiếng xé gió, ép thẳng tới Triệu Lỗi mặt. Không tốt. Triệu Lỗi phản ứng cực nhanh, hai tay thần tốc kết ấn, linh lực màu xanh trước người ngưng tụ thành một mặt tâm tuẫn, đồng thời thân hình hướng về bên cạnh tránh gấp hắn dù sao cũng là thế lực nhỏ bên trong thiên tiêu, ứng đối nguy cơ năng lực không tính yếu. Có thể một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình sai, những này cột nước nhìn như bình thường, lại mang theo hai loại lực lượng kinh khủng. Cột nước chạm đến linh lực tấm thuẫn lúc lại trực tiếp xuyên thấu tấm thuẫn, giống như xuyên thấu giấy mỏng nhẹ nhõm. Đây là thuần túy nhục thân lực trùng kích đồng thời, một cỗ khí tức âm lanh theo cột nước truyền đến, ép thẳng tới thức hải của hắn, để hắn tinh thần một trận hoảng hốt liền thần thức cũng bắt đầu rối loạn. Đây là tinh thần công kích. Chương 227, xem ta như thế nào qua. Chương 227, xem ta như thế nào qua. Hai tầng công kích. Trong lòng Triệu Lỗi kinh hãi, trong lúc đội ba chỉ có thể nghiêng người tránh thoát chính diện đánh tới mấy đạo cột nước, có thể xung quanh cột nước giống như mưa to dày đặc, căn bản tránh không khỏi tất cả. Một cột nước lao cánh tay của hắn bay qua, cột nước lên sóng chỉ riêng dịch nhờn nháy mắt dính tại ống tay áo của hắn bên trên. Triệu Lôi chỉ cảm thấy cánh tay đột nhiên chầm xuống, đổ bê tông khối chỉ nặng nề, đem cánh tay của hắn kéo đến hướng xuống rơi liên đối lấy cả thân hình của hắn đều mất đi cân bằng. Nguy rồi. Hắn còn chưa kịp vứt bỏ chất lỏng, lại là hai đạo cột nước bắn trúng phía sau lưng của hắn, theo vải áo lan tràn ra, nháy mắt bao trùm hắn nửa người. Triệu Lôi cũng nhịn không được nữa, linh lực hoàn toàn tán loạn, thân hình giống như diều đứt dây, hướng về tinh hà rơi xuống. Bịch. Một tiếng vang trầm, Triệu Lôi tiến vào trong sông. Mọi người chỉ thấy đáy sông bóng đen nháy mắt xuống lại tới, ngay sau đó liền nghe đến Triệu Lỗi kêu thảm bất quá một lát, hắn liền chật vật từ bên kia bờ sông trô nước cạn bò đi ra, y phục toàn thân bị ướt vài áo bên trên còn mang theo mấy sợi, sắc mặt tạm đạm, tinh thần mệt mỏi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trong sông là cái gì? Có người vội vàng hỏi, ngữ khí mang theo khẩn trương. Triệu Lỗi đỡ bên bờ thạch đầu, thở hổn hển, âm thanh mang theo nghĩ mà sợ, là phệ linh trọng thủy ngư. Cái kia cột nước chính là bọn họ phun ra ngoài, miệng cá bên trong dịch nhẫn có nặng nặng cần, còn có thể thôn phệ thần thức vừa rồi nếu không phải ta liều chết thoát khỏi, sợ rằng đã bị bọn họ chia ăn. Phệ linh trọng thủy ngư. Lục Chi Châu nhíu mày, trong truyền thuyết sinh hoạt tại bản nguyên tinh hà thượng cổ dị trùng, lấy linh lực cùng thần thức làm thức ăn, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Mọi người mới chợt hiểu ra, khó trách cột nước có hai tầng công kích, khó trách dịch nhẫn như vậy nặng nghề, nguyên lai là loại này thượng cổ hung ngư. Trong lúc nhất thời, không có người còn dám khinh thị cái này 50 mét thông đạo, nhìn hướng tinh hà ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Lão giả áo xám vẫn như cũ đứng ở một bên, mặt không hề cảm xúc, phản phất sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy, chỉ là thản nhiên nói thông đạo chỉ có thể đi bộ thông qua, cấm bay vực nội không cách nào phi hành, lại cần tránh đi vệ linh trọng thủy ngư công kích. Trong vòng nửa cách giờ, không cách nào thông qua người, coi là thất bại. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, không nói nữa. Đám người rơi vào trầm mặc, mỗi người đều đang suy nghĩ đối sách, đi bộ thông qua 50 mét thông đạo muốn tại cấm bay vực gáp chế xuống bảo trì cân bằng, còn muốn tránh né dày đặc cột nước công kích. Tôi không cẩn thận liền sẽ rơi vào trong sông bị vệ linh trọng thủy ngư công kích, cái này độ khó so cửa thứ nhất cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thẩm Tấn Hạo nhìn hướng Lâm Châu, trong mắt tràn đầy lo lắng, đạo hữu, cửa này, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Châu ánh mắt rơi vào tinh hà bên trên, trong mắt hiện lên một tia hiểu do vệ linh trọng thủy ngư mặc dù hung, lại cũng chỉ là ỷ lại bản nguyên nước sông sinh tồn, với hắn mà nói, cũng không tính cái gì phiền phức. Hắn thản nhiên nói, đừng nóng nổi, xem ta như thế nào qua. Nói xong, Lâm Châu liền nhấc chân, hướng về thông đạo đi đến. Lâm Châu nhấc chân bước vào thông đạo, quanh thân cấm bay vượt áp lực giống như không có tác dụng, người khác cần đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn lại giống như đi tại nhà mình đỉnh viện đường lát đá bên trên bộ pháp thông dòng, áo bào liền một tia lắc lư đều không có, phản phất cô kia có thể đè sập vô thủy cảnh tu sĩ nặng nghề lực lượng, chỉ là lướt nhẹ qua mặt gió nhẹ. Đấy sông phệ linh trọng thủy ngư tựa hồ phát giác thu săn dẫn đầu phát động công kích, hơn 10 đạo cột nước từ mặt sông bật lên, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng về Lâm Châu quanh thân phòng tới, góc độ xảo trá, phong kín hắn tất cả né tránh phương hướng. Mọi người vô ý thức ngừng thở, liền Lạc Vân Sơ cũng hơi nhíu lên lông mày, muốn nhìn xem Lâm Châu ứng đối ra sao. Có thể một giây sau, bọn họ liền sửng sốt, Lâm Châu bước chân đều không ngừng, chỉ là thân hình có chút một bên giống như đi bộ nhàn nhã, vừa lúc tránh đi tất cả cột nước, động tác trôi chảy giống là trước thời hạn dự báo cột nước quy tích. Có mấy đạo cột nước lau góc áo của hắn bay qua, tóe lên tinh điểm dịch nhờn, mắt thấy là phải dính vào áo bào Lâm Châu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, một sợi kình khí vô hình liền đem dịch nhờn bắn ra, liên ý liệu đều không có ẩm ướt mảy may. Hắn đây không phải là trốn không thoát, mà là đơn thuần không muốn để cho y phục dính vào mấy thứ bẩn thỉu, cái kia vệ linh trọng thủy ngư nôn thực tế buồn nôn. Cái này, đây là cấm bay bực sao? Có tu sĩ thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bọn họ đem hết toàn lực mới có thể đứng ổn, Lâm Châu lại có thể như vậy nhẹ nhõm, cái này thực lực sai biệt cũng quá lớn. Thẩm Kính đứng tại lối vào thông đạo, nhìn xem Lâm Châu ung dung bóng lưng, nhếch miệng lên một vẻ tâm tàn cười, hắn đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Lâm Châu càng mạnh, đối hắn uy hiếp lại càng lớn, nếu để cho Lâm Châu sống thông qua cửa thứ hai tiến vào động thiên tiến cảnh, Thẩm Tấn Hạo có Lâm Châu tương trợ, vị trí gia chủ liền triệt để không có phần của hắn. Đúng lúc này, mặt sông đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo thô to như thùng nước cột nước phóng lên tận trời, so trước đó tất cả cột nước đều muốn trắng kiện, mang theo nồng đậm mùi tanh, ép thẳng tới Lâm Châu mặt. Đạo này cột nước tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền đến Lâm Châu trước mắt, nhìn như muốn tránh cũng không được. Cơ hội tốt. Thẩm Kính trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, tay phải lặng yên sờ về phía bên hông túi trữ vật, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi mịt mờ linh lực. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Châu muốn vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn ngăn cản, đã thấy hắn chỉ là nhàn nhạt nhấc lên tay áo, một đạo bình chướng vô hình nháy mắt tại trước người hắn mở rộng, bình chướng mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang, chính là hắn thần thức biến thành. Cột nước hung hăng đâm vào bình chướng bên trên, giống như đâm vào không thể phá vỡ bản thạch bên trên, nháy mắt tán loạn thành đầy trời tinh điểm, liên bình chướng một tia gợn sóng đều không có kích thích. Lâm Châu vẫn như cũ không dừng bước, tiếp tục hướng về cuối thông đạo đi đến, lúc này đã chạy qua 2/3 lộ trình. Chính như mọi người đoán, càng đến gần xuất khẩu, cấm bay vực áp lực lại càng lớn. Đáy sông phệ linh trọng thủy ngư cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, vô số đạo cột nước giống như như mưa to từ mặt sông bắn về phía thông đạo, dày đặc đến cơ hồ nối thành một mảnh màn nước, liền hô hấp khe hở đều không có, phảng phất muốn đem toàn bộ thông đạo chìm ngập. Chính là hiện tại, Thẩm Kính trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, tay trái bỗng nhiên giương lên, một đạo hiện ra u lục quang mang lợi kiếm từ hắn trong tay áo bay ra, thân kiếm bọc lấy nồng đậm xương độc, tốc độ nhanh như thiểm điện, tránh đi tất cả cột nước, đâm thẳng Lâm Châu hậu tâm. Thanh này phệ tâm độc kiếm là hắn đặc biệt vì Lâm Châu chuẩn bị, trên thân kiếm bôi tây vực kỳ độc, dù chỉ là chảy một điểm ra, độc tố cũng sẽ nháy mắt xâm nhập thức hải, để người sống không bằng chết, mà còn hắn tuyển chọn tại cột nước dày đặc nhất thời điểm đánh lén, chính là muốn để Lâm Châu khó lòng phòng bị. Cẩn thận! Thẩm Tấn Hạo trước hết nhất kịp phản ứng, la thất thanh, muốn nhắc nhở Lâm Châu, cũng đã không còn kịp rồi. Lạc Vân Sơ cùng Lục Chi Châu cũng biến sắc, Thẩm Kính lại âm hiểm như thế, ngay tại lúc này đánh lén. Huyền Thiết Lao Quái đứng bên người Thẩm Kính, con người đột nhiên co lại, vô ý thức muốn lui về phía sau, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt, Thẩm Kính lần này sợ là đã trúng thế bản. Chương 228, có vấn đề. Chương 228, có vấn đề. Có thể Lâm Châu giống như là phía sau mà mắt, liền đầu cũng không quay lại, thậm chí liền bước chân đều không có dừng một cái. Liên tại độc kiếm sắp đâm trúng hậu tâm hắn mấy mắt, quanh người hắn đột nhiên hiện lên một đạo màu vàng kim nhạt linh quang giống như lưỡi dao, nháy mắt vạch qua độc kiếm. Giang rắc. Độc kiếm lên tiếng mà đứt gãy thân kiếm tính cả phía trên xương độc, nháy mắt bị linh quang nghiền nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Ngay sau đó, đạo kia linh quang dư thế không giảm, giống như lưu tinh hướng về lối vào thông đạo bay đi, tốc độ nhanh đến để người căn bản phản ứng không kịp. Không. Thẩm Kính nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi, liền thấy linh quang hướng về chính mình bay tới, hắn muốn tránh, lại phát hiện thân thể giống như bị định trụ, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh quang xuyên thấu mi tâm của mình. Phúc. Một đạo huyết động tại Thẩm Kính mi tâm nổ tung, ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng hốt, thân thể mềm mềm địa ngã trên mặt đất, liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền không có khí tức. Toàn trường nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, Thẩm Kính, Thẩm gia nhị thiếu chủ, cứ như vậy bị Lâm Châu một đạo linh quang miểu sát, liền cơ hội phản kháng đều không có. Huyền Thiết Lao Quái nhìn xem trên mặt đất Thẩm Kính thi thể, toàn thân nhịn không được phát run, mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt sau lưng, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến giúp Thẩm Kính đối phó Lâm Châu, bây giờ nghĩ lại, may mắn không có động thủ, không phải vậy kết cục của hắn sợ rằng so Thẩm Kính còn thảm. Thẩm Tấn Hạo sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Lâm Châu bóng lưng, trong lòng chỉ còn lại rung động, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình tìm không phải cái gì bình thường ngoại viện mà là một vị liền nói cảnh đại năng đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Lâm Châu giải quyết Thẩm Kính, giống như là làm kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, vẫn như cũ ung dung hướng về cuối thông đạo đi đến. Đấy sông vệ linh trọng thủy ngư tựa hồ phát giác hắn khủng bố, cũng không dám lại phát động công kích, trên mặt sông cột nước dần dần lắng lại, chỉ còn lại hiện ra tinh quang nước sông yên tĩnh chảy xuôi. Rất nhanh, Lâm Châu liền đi tới cuối thông đạo, quay người hướng về Thẩm Tấn Hạo vẫy vẫy tay, đến đây đi Thẩm Tấn Hạo cái này mới lấy lại tinh thần, đội vàng cất bước đi vào thông đạo. Kỳ quái là mới vừa rồi còn nặng nề vô cùng cấm bay vượt áp lực, giờ phút này lại giảm bớt không ít. Đáy sông phệ linh trọng thủy ngư cũng không có tiếp tục công kích, hắn gần như không có phí khí lực gì, liền đi tới Lâm Châu bên cạnh. Tu sĩ khác thấy thế cũng nhộn nhịp lấy dũng khí đi vào thông đạo, có Lâm Châu tại, đáy sông phệ linh trọng thủy ngư quả nhiên không có lại phát động công kích. Mọi người mặc dù vẫn như cũng phải thừa nhận cấm bay vượt áp lực, lại so trước đó nhẹ nhõm không ít, rất nhanh liền đều thông qua cửa thứ hai. Lão giả áo xám nhìn xem trên mặt đất Thẩm Tính thi thể, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại không có nói thêm cái gì. Nói xong, hắn quay người hướng về cuối thông đạo vách núi đi đến, vách núi chậm rãi rách ra lộ ra một đạo thông hướng chỗ sâu cửa đá, sau cửa đá mơ hồ có thể nhìn thấy linh khí nồng nặc cùng nhàn nhạt bản nguyên ba động. Thẩm Kính thi thể đổ vào lối vào thông đạo, mi tâm lô máu còn tại chậm rãi rớm máu, cặp kia trợn lên trong mắt còn lưu lại trước khi chết hoảng hốt. Nhìn đến mọi người tại đây lưng phát lạnh, chẳng ai ngờ rằng Lâm Châu lại thật dám ở Lạc Tinh thôn động thủ giết người, mà còn giết vẫn là Thẩm gia thiếu chủ. Huyền Thiết lao quái nuốt ở đám người phía sau, liền nhìn cũng không dám nhìn Thẩm Kính thi thể, hai tay vô ý thức nắm chặt, mồ hôi lạnh theo gương mặt hướng xuống trôi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là may mắn không có giúp Thẩm Kính, nếu là vừa rồi hắn xuất thủ, giờ phút này ngã trên mặt đất, chỉ sợ sẽ là hắn cùng Thẩm Kính hai người. Lạc Vân Sơ nhìn xem Lâm Châu bóng lưng, trong suốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lâm Châu chỉ là thần thức tạo nghệ thâm hậu, không nghĩ tới làm việc lại như vậy quả quyết ngoan lệ, liền Thẩm gia thiếu chủ cũng dám nói giết liền giết, phần này sức mạnh tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể nắm giữ. Lục Chi Châu đầu ngón tay tinh điểm có chút rối loạn, hắn nhìn chằm chằm Lâm Châu một cái, đem cái kia phần kiêng kỵ dằn xuống đáy lòng xem ra, lần này Lạc Tinh thôn chuyến đi, biến số lớn nhất không phải ba thế lực lớn, mà là cái này không rõ lai lịch Lâm Châu. Không có người đứng ra là Thẩm Kính ra mặt, thậm chí liền tiếng nghị luận đều không có. Thẩm gia tại Linh Tiêu tinh vực vốn là không tính đỉnh cấp thế lực, Thẩm Kính lại bởi vì tranh đoạt vị trí gia chủ đắc tội không ít người, giờ phút này hắn chết, có tối đa nhất người cảm thấy tiếc hận, lại không có người nguyện ý vì một cái chết đi thiếu chủ, đi đắc tội một kẻ hung ác có thể tiện tay miểu sát vô thủy cảnh tu sĩ. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên lối đi phương hư không, là ba vị mặc vải thô áo ngắn người trung niên, bọn họ thoạt nhìn cùng Lạc Tinh thôn bình thường thôn dân không khác biệt, trong tay còn cầm quốc, liêm đao, móng tay trong khe dính lấy bùn đất, quanh thân không có chút nào sóng linh khí, lại làm cho ở đây tất cả tu sĩ nháy mắt nín thở. Là Lạc Tinh thôn thủ hộ giả. Có người thấp giọng kinh hô, ngữ khí mang theo kính sợ ba vị này người trung niên, so trước đó dẫn đường lão giả áo xám khí tức càng lộ vẻ thâm bất khả trắc, hiển nhiên là Lạc Tinh thôn chân chính hoạch tâm thủ hộ giả. Chính giữa vị kia cầm quốc người trung niên, ánh mắt rơi vào Thẩm Kính trên thi thể, lại chuyển hướng Lâm Châu, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, người giết người. Lâm Châu dương mắt nhìn hướng ba vị người trung niên, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút nào e ngại. Hắn có thể cảm giác được, ba người này tu vi, đặt ở bình thường giới vực đã là đứng đầu đại năng, có thể trong mắt hắn, vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắn muốn giết ta giết hắn, có vấn đề. Lâm Châu ngữ khí tùy ý, có thể cuối cùng ba chữ xuất khẩu lúc, lại mang theo một cố khó nói lên lời uy áp, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Lạc Tinh thôn bầu trời đột nhiên tối xuống. Nguyên bản sáng sủa màn trời bên trên lại có từng tia ngân lam sắc lôi điện lặng yên ngưng tụ, lôi điện tại tầng mây bên trong du tẩu, phát ra nhỏ xíu đôn đốt âm thanh. Phải biết, Lạc Tinh thôn tự thành một giới, nội bộ thiên tượng không bị bên ngoài ảnh hưởng, chưa bao giờ có lôi điện xuất hiện, có thể giờ phút này, lại bởi vì Lâm Châu một câu, dẫn động giới bên trong thiên tượng. Ba vị người trung niên sắc mặt đột biến, cầm nông cụ tay có chút siết chặt, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm Châu trong lời nói bị áp, lại mơ hồ dùng chuyển Lạc Tinh thôn giới vực bản nguyên, đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể làm đến. Phía trước bọn họ cho rằng Lâm Châu chỉ là thực lực khá mạnh, giờ phút này mới hiểu được, người trước mắt này chỉ sợ là vượt xa bọn họ nhận biết tồn tại. Cầm liêm đao người trung niên vô ý thức lui về sau nửa bước, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Vừa rồi bọn họ còn muốn lấy chất vấn Lâm Châu, giờ phút này lại chỉ còn lại chút dạng, nếu là thật sự chọc giận đối phương, đừng nói thủ hộ Lạc Tinh thôn, ba người bọn họ có thể hay không sống sót cũng có nói. Cầm quốc người trung niên hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, ngự khí nháy mắt mềm nhũn ra, rốt cuộc không có phía trước uy nghiêm, việc này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật là hắn động thủ trước, đó chính là hắn gieo gió gặt bão. Nói xong, hắn đối với hai vị khác người trung niên liếc mắt ra hiệu, ba người không còn dám dừng lại thêm, thân ảnh giống như dung nhập không khí nháy mắt biến mất tại hư không, liền vừa rồi ngưng tụ lôi điện, cũng theo bọn họ rời đi dần dần tàn đi, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Chương 229, hai phái. Chương 229, hai phái. Mãi đến ba vị thủ hộ giả hoàn toàn biến mất, mọi người mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng Lâm Châu trong ánh mắt, chỉ còn lại sâu sắc kính sợ. Liền Lạc Tinh thôn hạch tâm thủ hộ giả đều bị hắn chấn nhiếp, cái này Lâm Châu, đến cùng là lai lịch gì? Thẩm Tấn Hạo đi đến Lâm Châu bên cạnh, âm thanh còn có chút phát run, "Đạo hữu, ngươi vừa rồi cái kia một cái, lại dẫn động Lạc Tinh thôn thiên tượng, quá lợi hại." Lâm Châu thản nhiên nói, "Bất quá là trong lúc vô tình xúc động giới vực bản nguyên, không có gì." Hắn xác thực không để ý, lấy hắn thực lực, đừng nói dẫn động Lạc Tinh thôn thiên tượng, liền xem như đánh nát cái này tiểu giới vực, cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Lão giả áo xám nhìn trước mắt một màn, khóe miệng giật một cái, liền vội vàng tiến lên hòa giải, tất nhiên hiểu lầm giải ra, chúng ta vẫn là mau chóng thông quan, tiến về động thiên tiên cảnh a. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến cuối thông đạo cửa đá bên cạnh, hai tay kết ấn, đối với cửa đá nhẹ nhàng đẩy. Lạc Vân Sơ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, dẫn đầu hướng về cửa đá đi đến, Lục Chi Châu cùng Hỏa Trình cũng thu lại tâm tư đi theo, Huyền Thiết lão quái do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiên trì đuổi theo, chỉ là cách Lâm Châu xa xa, sợ rước họa vào thân. Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo đi tại cuối cùng, xuyên qua cửa đá nháy mắt, Lâm Châu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tiên tiên chi khí ba động, liền tại động tiên tiên cảnh chỗ sâu nhất. Mục tiêu của hắn cuối cùng gần. Sau cửa đá phàm nhân thôn, cùng lúc trước thử thách lúc kiểm chế hoàn toàn khác biệt, bàn đá xanh đường bị dẫm đến tỏa sáng, hai bên phòng gạch một ống khói bên trong tung bay lượn lờ khói bếp, lợn vào đồ ăn mùi thơm mấy cái ghim bím tóc sừng dê hài đồng nâng kiếm gỗ truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười thanh thủy khiên quốc lão nông từ đồng ruộng trở về, ống quần dính lấy bùn đất, thấy Lâm Châu mấy người, cũng chỉ là nhếch miệng cười một cái ánh mắt ôn hòa, không có nửa phần tu sĩ cảnh giác, ngược lại thật sự là như cái không tranh quyền thế bình thường thôn xóm. Lâm Châu quét mắt người bên cạnh, tính đến chính hắn, thông qua cửa thứ hai cũng chỉ có giải rác năm cái Lạc Vân Sơ, Lục Chi Châu, Hỏa Trinh, còn có nút ở nơi hẻo lánh, tận lực giảm xuống tồn tại cảm huyền thiết lão quái. Thẩm Tấn Hạo cuối cùng vẫn là không thể thông qua, giờ phút này đang đứng tại cửa đá nhập khẩu, đối với Lâm Châu phất tay, trên mặt tuy có thất lạc nhưng cũng mang theo thoải mái, "Đạo hữu, ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi chú ý an toàn." Hắn biết thực lực mình không đủ, cưỡng ép đi theo sẽ chỉ cản trở. Lão giả áo xám đứng tại cửa thôn, nói với mấy người, "Cửa thứ ba cần các cái khác giới vực tu sĩ đến đông đủ, ước chừng còn muốn hai canh giờ, các ngươi có thể ở trong thôn tùy ý dạo chơi, chớ quấy nhiều thôn dân, càng không thể tự tiện xông vào phía sau thôn cái rừng trúc kia, đó là phu tử nơi ở." Nói xong, lão giả liền lui sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Vân Sơ ánh mắt vô ý thức rơi vào Lâm Châu trên thần, gặp hắn đang đánh giá lấy trong thôn cảnh tượng liền bước nhẹ tiến lên, âm thanh thanh nhuận, "Đạo hữu, không bằng cùng nhau dạo chơi." Cũng đẹp mắt nhìn cái này Lạc Tinh thôn phong thổ. Nàng đối Lâm Châu hiếu kỳ càng ngày càng nặng, suy nghĩ nhiều giải một chút. Lâm Châu nghe đến âm thanh, bước chân dừng lại, trong lòng nháy mắt còi báo động đại tác, hắn vừa nghĩ tới phía trước những cái kia vây quanh Lạc Vân Sơ chuyển thiên kiêu tu sĩ, nếu là nhìn thấy chính mình cùng Lạc Vân Sơ đồng hành, ánh mắt sợ không phải có thể ngâm xuất đạo tử, không duyên cơ chọc một thân phiền phức. Hắn liền đầu cũng không quay lại, chỉ là bước chân tăng nhanh mấy phần, hướng về cách đó không xa quán trà đi đến, chỉ để lại một câu nhàn nhạt, "Không cần đem Lạc Vân Sơ phơi ngay tại chỗ." Lạc Vân Sơ sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Lâm Châu bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lập tức lại nhịn không được cười, người này ngược lại là so trong truyền thuyết còn sợ phiền phức. Lâm Châu đi vào quán trà, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm một bình trà thô. Tiểu nhị là cái 15-16 tuổi thiếu niên, tay chân lanh lẹ địa bưng lên trà, Lâm Châu liền thuận thế hỏi, "Tiểu ca, các ngươi thôn này nhìn xem thật đặc biệt, nghe nói trong thôn có vị phu tử, địa vị rất cao." Thiếu niên ánh mắt sáng lên, ngữ khí mang theo tự hào, "Còn không phải sao? Phu tử ở tại phía sau thôn trong rừng trúc, dạy cho chúng ta đọc sách viết chữ, sẽ còn nói phía ngoài cố sự đây. Trong thôn không quản là lão nhân vẫn là tiểu hài, đều kính trọng phu tử, liền những cái kia lợi hại thủ hộ giả ra ra, thấy phu tử đều phải khách khách khí khí, không dám nói chuyện lớn tiếng." Lâm Châu khẽ gật đầu, lại hỏi, "Vậy các ngươi trong thôn, ngày bình thường đều bình tĩnh như vậy sao? Không có gì bất động?" Trên mặt thiếu niên nụ cười nhạt chút, hạ giọng nói, "Trước đây rất bình tĩnh, về sau người của phương gia luôn nói, chúng ta thôn có bảo bối không nên trông coi thôn sinh hoạt, có lẽ đi ra cùng người bên ngoài tranh một chuyến, nói cái gì muốn thống lĩnh linh tiêu tinh vực, đến lúc đó tất cả mọi người có ngày sống dễ chịu. Có thể lão nhân trong thôn bọn họ không vui lòng, nói trông coi thôn an an ổn ổn mới tốt, đừng ra ngoài gây phiền toái." "Phương gia?" Lâm Châu nhíu mày. "Ân, Phương gia là trong thôn đại tộc, trong tộc có mấy vị lợi hại tu sĩ đây." Thiếu niên nói xong, trong đôi mắt mang theo mấy phần kiên kỵ, bọn họ tổng cùng người bên ngoài lui tới, còn nói muốn đem trong thôn bảo bối cầm đi ra ngoài dùng, thật nhiều người đều không đồng ý, có thể Phương gia thế lực lớn, không ai dám cùng bọn họ cứng rắn tranh. Lâm Châu trong lòng nhưng, xem ra Lạc Tinh thôn xác thực chia hai phái, một phái là bảo thủ phái, nghĩ bảo trì thôn bình tĩnh, không dính líu ngoại giới phân tranh, một phái khác là lấy Phương gia cầm đầu phái cấp tiến, muốn mượn Lạc Tinh thôn nội tình tiên thiên chi khí, động tiên thiên cảnh kết hợp ngoại giới thế lực, thậm chí thống lĩnh linh tiêu tinh vực, nhu cầu thanh danh cùng tài nguyên. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh, Phương gia muốn động tiên thiên chi khí. Vậy coi như đâm vào trên lưới thương của hắn. Đúng lúc này, quán trà truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân. Hỏa Trinh mang theo hai cái liệt diễm tộc tùy tùng đi đến, nhìn thấy Lâm Châu, trong ánh mắt tràn đầy ý, lại không có dám lên phía trước khiêu khích, chỉ là tìm cái cách Lâm Châu xa nhất chỗ ngồi xuống, thấp giọng đi theo từ nói gì đó. Lục Chi Châu cũng đi đến, hắn không có tìm vị trí, chỉ là đứng tại cửa ra vào, ánh mắt đảo qua trong quán trà người, cuối cùng rơi vào Lâm Châu trên thân, như có điều suy nghĩ, hắn vừa rồi cũng nghe đến thôn dân nghị luận, biết Phương gia sự tình, nghĩ đến Lâm Châu cũng tại hỏi thăm những này, xem ra Lạc Tinh thôn nước, so trong tưởng tượng còn sâu. Lâm Châu không để ý hai người, uống xong trà liền đứng dậy rời đi. Phòng trúc bên trong, trầm hương lượn lờ quấn quanh lấy song cửa sổ bên ngoài trúc ảnh, trên bàn mở ra cổ tịch hiện ra cũ kỹ mùi mực. Phương gia gia chủ Phương Mạnh mặc ám văn cầm bảo, sắc mặt đội vàng đối với thượng tọa phu tử không người, âm thanh mang theo vài phần không cam lòng, "Phu tử, linh tiêu tinh vực linh khí đang thịnh, các thế lực đều tại chiếm đoạt địa bàn, tranh đoạt linh mạch, chúng ta Lạc Tinh thôn trông coi động tiên tiên cảnh cùng tiên tiên chi khí, lại an một góc, không sớm thì muộn sẽ bị người để mắt tới. Chỉ có chủ động kết hợp ngoại giới, thống lĩnh linh tiêu tinh vực mới có thể vĩnh bảo an toàn, còn có thể để trong thôn tất cả mọi người hưởng hết tài nguyên cùng thanh danh." Thôn trưởng già hoẹ mặc rửa đến trắng bệnh vải thô trường sam, râu tóc như tuyết, đứng ở một bên, ngựa khí thong thả nhưng từng chữ kiên định vững mạnh, "Ngươi quên Lạc Tinh thôn ngàn năm an ổn căn cơ là cái gì? Là không dính thế tục phân tranh. Một khi bước ra tranh quyền đoạt lợi bước đầu tiên, liền sẽ cuốn vào không ngừng nghỉ chém giết, các thôn dân thời gian yên bình liền không có, đây không phải là thủ hộ, là hủy diệt." Chương 230, cự tuyệt. Chương 230, cự tuyệt. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không dưới, phòng trúc nội khí phân dần dần ngưng trọng. Phu tử cuối cùng thả ra trong tay thẻ tre, hắn mặc màu trắng áo vải, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt lại lộ ra nhìn thấu thế sự thanh minh, âm thanh không cao nhưng trong nháy mắt đè xuống hai người tranh chấp, tranh luận vô dụng. Cửa thứ ba vốn là thử thách vào động người, hôm nay liền mượn nó định đoạt các ngươi lựa chọn một người xem như đại biểu, người nào đại biểu có thể thông qua cửa thứ ba, ta liền hỗ trợ người nào chủ trương. Trong mắt Phương Mạnh nháy mắt hiện lên mừng như điên, vội vàng đáp, tốt, ta cái này liền đi mời người. Dứt lời, vội vã xoay người rời đi, sợ chậm một bước. Gia Huệ thì có chút nhíu mày, trầm tư một lát sau, cũng không người hướng phu tử cáo lui, bước chân hướng về Lâm Châu vị trí nhà trọ đi đến. Lâm Châu mới vừa trở lại nhà trọ gian phòng, chính suy nghĩ làm sao càng mau tìm hơn đến tiên tiên chi khí, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hắn mở cửa, gặp Gia Huệ mang theo một vị mặc đoạn đả trung niên hộ vệ đứng tại cửa ra vào, hộ vệ kia khí tức cô đọng, quanh thân ẩn có uy áp, hiển nhiên là thôn trưởng bên người đắc lực người. Đạo hữu, mạo muội quấy rầy. Gia Huệ mang trên mặt nụ cười ôn hòa, không có vòng vo, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến trong thôn, bởi vì có tham dự hay không ngoại giới phân tranh sinh ra chia rẽ, phu tử để ta cùng Phương gia lựa chọn một người xông cửa thứ ba, người nào thắng liền hỗ trợ người nào. Ta xem đạo hữu thực lực phi phàm, muốn mời đạo hữu làm ta đại biểu. Lâm Châu ánh mắt không có chút nào ba động, thậm chí nghiêng người chặn lại nửa cái cửa phòng, ngữ khí lãnh đạm, ta đối với các ngươi phe phái chi tranh không hứng thú, cự tuyệt. Trong lòng của hắn đem sổ sách tính toán đến rõ ràng, làm đại biểu liền phải dính líu Lạc Tinh trong thôn đấu, dính vào nhân quả không nói, sẽ còn bị Phương gia trở thành cái đinh trong mắt, không duyên cớ nhiều một đống tiền phước. Hắn tới đây liền một cái mục đích, cầm tiên thiên chi khí. Nếu là thực tế tìm không được, nếu không trực tiếp động thủ mạnh mẽ bắt lấy, không đáng quấn vào những này thí sự. Gia Huệ còn muốn nói tiếp thứ gì, ví dụ như hứa hẹn sau đó sẽ báo cho tiên thiên chi khí hạ lạc, Lâm Châu lại trực tiếp đưa tay đánh gãy, ngựa khí nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn, không có chuyện khác liền mời về, ta không muốn bị quấy rầy. Tiếng nói vừa ra, không đợi Gia Huệ đáp lại, phanh một tiếng liền khép cửa phòng lại, đem hai người ngăn tại ngoài cửa. Trung niên hộ vệ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nắm đấm nắm đến khanh khách vang, tức giận mà thấp giọng đối Gia Huệ nói, thôn trưởng, tu sĩ này cũng quá làm càn, bất quá là cái người ngoại lai, dám như thế đối với ngài. Chúng ta không bằng đi tìm Tinh La Tông Lục Chi Châu, hoặc là Băng Tuyết Tông Lạc Vân Sơ, bọn họ tốt xấu là danh môn đệ tử, tổng không đến mức như vậy vô lễ. Gia Huệ lại xua tay, trên mặt không những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia hiểu rõ cười yếu ớt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Châu cửa phòng, âm thanh ép tới thấp hơn, không cần tìm người khác. Chúng ta khách tới sạn động tĩnh, người của Phương gia khẳng định nhìn chằm chằm. Phương Mạnh tâm tư chỉ vì cái trước mắt, lại một mực kiêng kỵ ngoại lai cường giả, hiện tại hơn phân nửa đã nhận định, ta tới tìm vị đạo hữu này, hắn chính là ta đại biểu. Trung niên hộ vệ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một tia kính nể, thôn trưởng anh minh. Cứ như vậy, Phương gia sẽ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở vị đạo hữu này trên thân, không những sẽ không tìm phiền phức của chúng ta, sẽ còn tại cửa thứ ba nhằm vào hắn, chúng ta ngược lại có thể ngồi xem nó biến. Chính là đạo lý này. Gia Huệ nhẹ gật đầu, quay người hướng về ngoài nhà trọ đi đến, vị đạo hữu này thực lực thâm bất khả trắc, liền tính Phương gia nhằm vào hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Chúng ta trở về chờ lấy cửa thứ ba mở ra liền tốt, còn lại, liền xem tiên ý. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại nhà trọ cuối hành lang, mà bên trong căn phòng Lâm Châu sớm đã dùng thần thức bắt được bọn họ đối thoại. Hắn nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, người trưởng thôn này ngược lại là có chút tâm tư, muốn mượn hắn làm bia đỡ đạn. Đừng bị sụp đổ răng, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng phía sau thôn hướng rừng trúc, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, không quản là thôn trưởng bố cục, vẫn là Phương gia dạ tâm, đều không ảnh hưởng được hắn mục đích. Thứ bậc ba cửa ải mở ra, cầm tới tiên tiên chi khí, hắn liền sẽ rời đi Lạc Tinh thôn, đến mức nơi này phân tranh, không có quan hệ gì với hắn. Cửa thôn trên đất trống, lão giả áo xám cầm trong tay một cái thanh đồng chuông, nhẹ nhàng lay động, thanh thúy tiếng chuông liền truyền khắp toàn bộ phàm nhân thôn cửa thứ ba, cuối cùng muốn mở ra. Lâm Châu theo đám người chạy đến lúc, ánh mắt quét qua, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, không nhịn được nhíu nhíu mày, Thẩm Tấn Hạo. Ngươi làm sao tại cái này? Thẩm Tấn Hạo đang đứng tại đám người biên giới, gặp Lâm Châu xem ra, vội vàng bước nhanh về phía trước, mang trên mặt mấy phần ngượng ngùng quất bách, đạo hữu, ta đi điểm ra tổ quan hệ. Hắn gãi đầu một cái, âm thanh giảm thấp xuống chút, Thẩm gia tại Lạc Tinh thôn có vị quen biết cũ, có thể dàn xếp một lần, để ta đi theo tham dự cửa thứ ba, bất quá cũng chỉ có thể đến một bước này, nếu là lại hướng phía trước, liền không cách nào. Hắn sợ Lâm Châu hiểu lầm, lại vội vàng bổ sung, ta không phải nghĩ kéo ngươi chân sau. Chính là nghĩ đến, nhiều người nói không chừng có thể giúp ngươi lưu ý bên dưới ngọc bội độc tĩnh, dù sao Phương gia khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Lâm Châu nhìn hắn một cái, gặp hắn ánh mắt chân thành, cũng không có lại nhiều lời nhiều người đi theo, cũng là có thể ngăn chút không có quan hệ phiền phức, chỉ cần Thẩm Tấn Hạo khác xung loạn, cũng không tính là vướng víu. Lúc này, lão giả áo xám đi lên trước, trong tay nâng một cái hộp gỗ, trong hộp chỉnh tề trưng bày mấy chục cái ngọc bội, mỗi cái ngọc bội đều hiện ra khác biệt ánh sáng nhạt, có đỏ, vàng, lam, xanh, đen năm loại nhan sắc. Hắn đối với mọi người cất cao giọng nói, cửa thứ ba, bí cảnh tìm eo. Quy tắc như sau: thứ nhất, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên chia làm tiểu đội, mỗi đội ban đầu chỉ có thể nhận lấy một cái ngẫu nhiên nhan sắc ngọc bội, Thẩm Tấn Hạo bởi vì đặc thù dàn xếp, đưa về Lâm Châu tiểu đội. Thứ hai, bí cảnh là ngẫu nhiên truyền tống, tiểu đội thành viên sẽ bị truyền tống đến bí cảnh khu vực khác nhau, cần tự mình tụ lại, đồng thời tìm kiếm còn lại 4 loại nhan sắc ngọc bội. Thứ ba, tập hợp đủ 5 viên màu sắc khác nhau ngọc bội về sau, ngọc bội sẽ tự động dung hợp, hiện rõ một bộ thượng cổ công pháp. Các ngươi cần tại bí cảnh đóng lại phía trước cảm ngộ công pháp hạch tâm, cảm ngộ người thành công mới có thể tiến vào động thiên tiên cảnh khu vực hạch tâm, cảm ngộ kẻ thất bại, trực tiếp đào thải. Câu nói sau cùng, lão giả áo xám đặc biệt nhấn mạnh, nhắc nhở chư vị, công pháp này nguồn gốc từ thượng cổ, ẩn chứa bản nguyên đạo tắc cảm ngộ độ khó cực cao, giới trước có thể người thành công, không đủ ba thành. Lại bí cảnh bên trong, có thể tranh đoạt ngọc bội, nhìn chư vị tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa ra, trong đám người lập tức vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Hỏa Trinh nắm chặt trong tay màu đỏ ngọc bội, trong mắt tràn đầy khinh thường, bất quá là thượng cổ công pháp, lại khó còn có thể làm khó ta. Phía sau hắn liệt diễm tộc tùy tùng đội vàng phụ họa, ngữ khí tràn đầy lĩnh ngọn. Lục Chi Châu nâng màu xanh ngọc bội, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ngọc bội mặt ngoài đường vân, thần sắc cẩn thận, thượng cổ công pháp ẩn chứa đạo tác, sợ rằng không có đơn giản như vậy, phải cẩn thận ứng đối. Lạc Vân Sơ cầm màu xanh ngọc bội, ánh mắt vô ý thức đảo qua Lâm Châu, gặp hắn đang cúi đầu nhìn xem trong tay màu đen ngọc bội, thần sắc lạnh nhạt phảng phất đối cảm ngộ công pháp không thèm để ý chút nào, không nhịn được có chút hiếu kỳ, hắn chẳng lẽ không có chút nào quan tâm tiến vào động thiên tiên cảnh cơ hội. Chương 231, tìm người khác mượn hai cái. Chương 231, tìm người khác mượn hai cái. Mà đám người khác một bên, Phương gia tuyển chọn đại biểu chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Châu. Đó là cái mặc màu đen trang phục nam tử, tên là Phương Duệ, là Phương Liệt chất tử, cũng là Phương gia thế hệ trẻ tuổi đứng đầu chiến lược. Phương Duệ nhận đến Phương Liệt căn dặn, biết Lâm Châu là thôn trưởng một phái đại biểu, trong mắt tràn đầy ý, nắm chặt màu vàng ngọc bội ngón tay có chút dùng sức, hiển nhiên là tính toán tại bí cảnh bên trong, tìm cơ hội cướp đoạt Lâm Châu ngọc bội. Lâm Châu tự nhiên phát giác Phương Duệ ánh mắt, lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, hắn đối tranh đoạt ngọc bội không hứng thú, càng đối cái gọi là thượng cổ công pháp không ý nghĩ gì, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, chờ tiến vào động thiên tiên cảnh khu vực hạch tâm về sau, tìm tới tiên thiên chi khí. Đến mức cảm nộ công pháp, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tốt, chuẩn bị truyền tống. Lão giả áo xám giơ lên thanh đồng trùng, lại lần nữa rung. Trùng tiếng vang lên ngay mắt, trong hộp gỗ ngọc bội đồng thời tỏa ra ánh sáng, một đạo quang trụ từ mỗi cái trong ngọc bội bắn ra, bao phủ lại đối ứng tu sĩ. Lâm Châu chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh thân tình cảnh nháy mắt thay đổi, nguyên bản phàm nhân thôn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh rậm rạp cổ rừng trong cổ lâm, cây cối cao tới trăm trượng, cành lá giao thoa, che khuất bầu trời, không khí bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, nhưng cũng mang theo một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Đạo hữu, ngươi ở đâu? Thẩm Tấn Hạo âm thanh từ đằng xa truyền đến, mang theo vài phần sốt ruột. Lâm Châu đưa tay, đối với phương hướng âm thanh truyền tới thả ra một sợi yếu ớt thần thức, ta tại phía đông cổ rừng, ngươi theo thần thức phương hướng tới. Hắn liếc nhìn trong tay màu đen ngọc bội, lại quét mắt hoàn cảnh xung quanh, nét miệng lên một vệt cười nhạt, bí cảnh cũng tốt, tranh đoạt cũng được, cũng không ngăn nổi hắn tìm tiên tiên chi khí đường. Tiếp xuống, chỉ cần chờ Thẩm Tấn Hạo tụ lại, lại thuận tiện tập hợp đủ ngọc bội, liền có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Mà giờ khắc này bí cảnh khu vực khác, Lục Chi Châu chính bằng vào sao diễn thuật tìm kiếm ngọc bội vết tích, Lạc Vân Sơ dùng hàn băng lực lượng đông kết một đầu đánh lén yêu thú Hỏa Trinh thì trực tiếp dùng hỏa ngọn lửa đốt cháy toàn bộ rừng cây, tính toán bước ra nút trong bóng tối ngọc bội. Phương Duệ càng là mang theo người của Phương gia bí cảnh bên ngoài phạm nhân thôn phòng trúc bên cạnh, Phương Liệt chính đối tâm phúc thấp giọng căn dặn trong giọng nói tràn đầy tính toán, mới đầu ta vốn muốn mời Hỏa Trinh làm chúng ta đại biểu, dù sao Liệt Diễm tộc cùng chúng ta Phương gia giao hảo, Hỏa Trinh lại là linh tiêu tinh vực đứng đầu thiên tiêu, phần thắng lớn. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, có thể nghĩ lại, không bằng trực tiếp phái Duệ mà đi, Duệ mà là chúng ta Phương gia thiên tiêu, đạo cảnh sơ kỳ tu vi, bản thân liền không yếu, lại để cho hắn cùng Hỏa Trinh liên thủ một phương diện, có thể mượn Liệt Diễm tộc thế lực áp chế Lâm Châu cùng Lục Chi Châu bọn họ một phương diện khác, nếu là Duệ mà có thể thành, đến tiếp sau thống lĩnh linh tiêu tinh vực, chúng ta Phương gia cũng có thể một mực nắm giữ quyền chủ động. Nhiều một phần thắng chủ, dù sao cũng so đem chỗ tốt nhường cho Liệt Diễm tộc cường. Tâm Phúc liền vội vàng gật đầu phụ họa, gia chủ anh minh. Duệ mà thiếu gia bản lĩnh xuất chúng, lại thêm Hỏa Trinh thiếu chủ trợ lực, Lâm Châu liền tính mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể địch qua hai người liên thủ, thôn trưởng bên kia khẳng định nhất định phải thua. Phương Liệt thỏa mãn cười cười, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh nhập khẩu phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong, chỉ cần Phương Duệ có thể thông qua cửa thứ ba, Phương gia dạ tâm liền cách thực hiện không xa. Mà bí cảnh trong cổ lâm, Thẩm Tấn Hạo chính lần theo Lâm Châu thần thức chỉ dẫn bước nhanh đi đường, dưới chân thỉnh thoảng đá đến cảnh khô cũng nhịn không được khẩn trương nhìn xung quanh, bí cảnh bên trong yêu thú mặc dù không tính mạnh, có thể hắn tu vi có hạn, thật gặp phải nguy hiểm, căn bản ngăn cản không nổi. Mãi đến nhìn thấy phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh chạy tới, "Lâm Minh, ta có thể tính tìm tới ngươi." Lâm Châu xoay người, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, quét mắt trên thân Thẩm Tấn Hạo không có gì thương thế, liền trực tiếp nói ra, "Ngươi cái gì đều không cần làm, theo sau lưng ta liền được, đừng có chạy lung tung." Lời này đơn giản trực tiếp, lại làm cho Thẩm Tấn Hạo không hiểu yên tâm, hắn liền vội vàng gật đầu, "Tốt, ta nghe ngươi, tuyệt không thêm phiền." Vừa dứt lời, liền thấy Lâm Châu nâng tay phải lên, chậm rãi đưa về phía trước người hư không nơi đó trống rỗng, liền một tia sóng linh khí đều không có. Thẩm Tấn Hạo chính nghi hoặc Lâm Châu muốn làm cái gì, một giây sau liền nhìn thấy Lâm Châu bàn tay phảng phất thò vào một đạo vô hình khe hở, đầu ngón tay nhẹ nhàng vu một cái, mấy khối hiện ra khác biệt ánh sáng nhạt ngọc bội, lại trống rông xuất hiện trong tay hắn. Là màu vàng, màu xanh ngọc bội, vừa lúc đối ứng chữ đỏ, đen bên ngoài ba loại nhan sắc. Thẩm Tấn Hạo hai mắt trợn tròn xoe, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm, cả người đều cứng ở tại chỗ, hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, Lâm Châu không có sử dụng linh lực, không có tìm kiếm vết tích, cứ như vậy đưa tay hướng trong hư không một chảo, ngọc bội liền đi ra. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Nói, đạo hữu, ngươi đây là làm sao làm được? Thẩm Tấn Hạo âm thanh đều đang phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Châu ngọc bội trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía vùng hư không kia phảng phất muốn tìm ra bên trong huyền cơ, nhưng vô luận hắn thấy thế nào, hư không vẫn như cũ trống rỗng, cái gì cũng không có. Lâm Châu liếc nhìn ngọc bội trong tay, tùy ý ước lượng, ngữ khí bình thản giống đang nói hôm nay khí trời tốt, bí cảnh ngọc bội là theo giới vực quy tắc đổi mới tại hư không kẽ nước bên trong, chỉ là dấu ẩn nấp, đưa tay lấy ra liền được. Còn kém màu đỏ cùng màu đen hai khối, hẳn là còn chưa tới đổi mới thời gian. Hắn nói nhẹ nhõm, Thẩm Tấn Hạo lại nghe được hãi hùng kết vía, hư không kẽ nước. Đó là ngay cả đạo cảnh đại năng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tra xét, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kẽ nước phản vệ địa phương Lâm Châu vậy mà có thể giống dò xét chính mình túi một dạng, tiện tay từ trong cầm ra ngọc bội, cái này thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn nhìn xem Lâm Châu bóng lưng, chỉ cảm thấy người trước mắt này giống như sâu không thấy đáy biển cả. Phía trước Lâm Châu miệu sát thẩm kính, kinh sợ Lạc Tinh thôn thủ hộ giả hắn cho rằng đó chính là Lâm Châu toàn bộ thực lực, bây giờ mới biết chính mình nhìn thấy bất quá là một góc của bảng sơn. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Tấn Hạo đè xuống trong lòng rung động, nhỏ giọng hỏi. Lâm Châu đem ba khối ngọc bội cất kỹ, quay người hướng về cổ rừng chỗ sâu đi đến, ngựa khí vẫn như cũ tùy ý, lại mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh. Đi thôi, đi tìm những người khác, đi mượn bọn họ ngọc bội trong tay. Mượn. Thẩm Tấn Hạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lấy Lâm Châu thực lực, chỗ nào là mượn rõ ràng là đối phương căn bản không dám không mượn. Hắn vội vàng đuổi theo Lâm Châu bước chân, trong lòng đã kích động lại kính sợ, âm thầm quyết định, không quản gặp phải tình huống như thế nào, đều tuyệt đối không thể rời đi Lâm Châu bên cạnh. Mà giờ khắc này cổ rừng một chỗ khác, Hỏa Trinh đang dùng hỏa diễm bức ra một đầu cất giấu màu xanh ngọc bội yêu thú, mới vừa nhặt lên ngọc bội, liền thấy Phương Duệ mang theo mấy cái phương gia tu sĩ đi tới. Phương Duệ mang trên mặt lấy lòng nụ cười, bước nhanh về phía trước, "Hỏa Trinh thiếu chủ, cửu ngưỡng đại danh. Ta là Phương gia Phương Duệ phụng gia chủ chi mệnh, chuyên tới để cùng thiếu chủ liên thủ, chúng ta cùng một chỗ tập hợp đủ ngọc bội, cũng tốt ứng đối Lâm Châu cùng Lục Chi Châu bọn họ, làm sao?" Chương 232, U Minh Huyết Lang. Chương 232, U Minh Huyết Lang. Hỏa Trinh liếc mắt Phương Duệ trong tay màu vàng ngọc bội, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Hắn vừa bận thiếu màu vàng ngọc bội cùng Phương gia liên thủ, không chỉ có thể cầm tới ngọc bội, còn có thể phía vay người nhà đối phó Lâm Châu, cớ sao mà không làm? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, quanh thân sóng nhiệt phun trào, "Tốt, tất nhiên Vương huynh có ý đó, vậy chúng ta liền liên thủ, chờ lấy được công pháp, chỗ tốt chúng ta chia đều." Hai người ăn nhịp với nhau, mang theo riêng phần mình người, hướng về cổ rừng chỗ sâu đi đến, vừa lúc hướng về Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo phương hướng chạy đến cổ rừng cuối bình nguyên, khô héo cỏ dại không có qua mắt cá chân, gió lạnh cuốn cát sỏi lướt qua, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo mới vừa bước lên bình nguyên, liền gặp cách đó không xa trên đất trống, một đạo màu băng lam thân ảnh đang cùng một đầu cự thú rằng có chính là Lạc Vân Sơ, nàng quanh thân quanh quẩn lấy vụn vặt băng tinh, trong tay ngưng kết ra một thanh băng kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện yêu thú, hiển nhiên đã rằng có rất lâu. Yêu thú kia là một đầu cao khoảng một trượng cự lang, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm hắc khí, trong hắc khí mơ hồ có thể nhìn thấy ám tử sắc đường vân đang lưu chuyển một đôi màu đỏ sẫm con mắt giống như thiêu đốt quỷ hỏa, gắt gao khóa lại Lạc Vân Sơ, lộ ra khát máu hung lệ bốn cái đuôi sói sắc bén như dao, mỗi một lần giẫm tại trên mặt đất đều sẽ lưu lại sâu ba tấc vết ảo, đầu ngón tay còn chảy xuống màu đen nọc độc rơi vào trên đồng cỏ, nháy mắt đem cỏ dại thiêu đốt thành cho tàn đúng là. Trong truyền thuyết U Minh Huyết Lang, trăm vạn con sói bên trong mới ra một cái U Minh Huyết Lang. Thẩm Tấn Hạo hít sâu một hơi, âm thanh đều đang phát run, nghe nói cái này sói không những thực lực mạnh mẽ, còn có thể cảm giác bảo vật khí tức, có nó tại địa phương, khẳng định cất giấu bảo bối. Mà còn nó sói máu có thể thối thể, sói tâm có thể bổ thần đức, liền ra sói cũng có thể làm phòng ngự cực mạnh bảo giáp. Hắn vừa dứt lời, hai thân ảnh liền một trước một sau rơi vào bình nguyên bên trên. Phương Duệ mang theo Phương gia tu sĩ bước nhanh chạy đến, Hỏa Trinh thì quanh thân bọc lấy sóng nhiệt, mấy bước liền bọn tới phụ cận. Hai người nhìn thấy U Minh Huyết Lang, con mắt nháy mắt sáng lên, ánh mắt tham lam gần như muốn dính tại cự lang trên thân. Theo sát phía sau Lục Chi Châu cũng đến, hắn đứng tại xa hơn một chút địa phương, lông mày cao lại đánh giá U Minh Huyết Lang, mặc dù cũng độc tâm, lại so Hỏa Trinh cùng Phương Duệ nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Khá lắm, cái này U Minh Huyết Lang phẩm tướng, sợ là ngàn năm có gặp. Hỏa Trinh liếm môi một cái, thu giác bàn tay tại bên người nắm chặt, trong mắt tràn đầy khát vọng, sói máu về ta. Có thể ngâm ta Viêm Long huyết mạch, thì sói cũng phải là ta, bổ khí huyết vừa bạn. Phương Duệ cũng không cam chịu yếu thế, chỉ vào U Minh Huyết Lang móng đuốt cùng da lông, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ, vuốt sói sắc bén, có thể luyện chế thành cực phẩm dao găm, da sói phòng ngự mạnh, làm kiện bảo giáp phù hợp, hai thứ này, Phương gia ta muốn. Hai người căn bản không có nâng làm sao đối phó Huyết Lang, ngược lại lời đầu tiên chú ý từ phân chia lên, phản phất đầu này hung lệ yêu thú đã là bật trong bàn tay. Xung quanh lần lượt chạy tới mấy cái tán tu, nhìn xem hai người bá đạo như vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Trong đó một cái thân mặc áo bào xám tu sĩ nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo vài phần không cam lòng, "Đạo hữu, U Minh Huyết Lang là mọi người cùng nhau phát hiện, các ngươi dạng này trực tiếp chia cắt khó tránh quá không giảng lý, vậy chúng ta những người này chẳng lẽ liền một điểm chỗ tốt đều không có?" Lời này mới ra, Hỏa Trinh sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn căn bản không có cùng áo bào xám tu sĩ nói nhảm, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái quanh thân sóng nhiệt tăng gọn, nắm tay phải bọc lấy lửa cháy hừng hực, giống như lung đỏ bàn ủi, hướng về áo bào xám tu sĩ hung hăng đập tới. "Thứ không biết chết sống, cũng dám cùng ta cướp?" Áo bào xám tu sĩ sắc mặt đổi biến, đội vàng vận chuyển linh lực, trước người ngưng tụ ra một mặt màu vàng đất thuẫn phòng ngự. Có thể hỏa diễm năm đấm đụng vào tấm thuẫn nháy mắt, tấm thuẫn giống như giấy nháy mắt vỡ vụn, hỏa diễm không trở ngại chút nào điểm đện ở áo bào xám tu sĩ ngực. Phúc. Áo bào xám tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bình nguyên thổ địa bên trên, ầm ầm một tiếng, nện ra một cái nửa trượng sâu hố to. Hắn nằm tại trong hố, khoe miệng không ngừng rớm máu, vùng vây mấy lần, lại liền đứng dậy khí lực đều không có, hiển nhiên bị trọng thương. Hỏa Trinh thu hồi nằm đấm, ánh mắt hung ác đảo qua ở đây mọi người, ngữ khí mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, còn có ai cảm thấy không công bằng? Đều đứng ra. Bình Nguyên trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, không ai dám lại mở miệng. Những tán tu kia sắc mặt thảm đạm, nhộn nhịp túi lầu xuống, liền nhìn cũng không dám nhìn Hỏa Trinh một cái. Hỏa Trinh thực lực vốn là vượt xa bọn họ, lại thêm có Phương Duệ cùng Phương gia tu sĩ nâng đỡ, người nào đứng ra, người đó là kế tiếp bị đập vào trong hố người. Lạc Vân Sơ nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất mãn, lại cuối cùng không nói gì. Nàng mặc dù không tán đồng Hỏa Trinh bá đạo, nhưng cũng không muốn vì mấy cái lạ lẫm tán tu cùng Hỏa Trinh xung đột chính diện. Lục Chi Châu lắc đầu, đi đến một bên, hiển nhiên cũng không muốn dính líu cuộc phân tranh này, chỉ nghĩ đến chờ Hỏa Trinh cùng Phương Duệ đối phó Huyết Lang lúc, lại tùy thời tìm kiếm khả năng tồn tại bà bối. Phương Duệ nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đối với Hỏa Trinh chắc tay, Hỏa Trinh thiếu chủ thân thủ tốt. Những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, liền nên như thế thu thập. Hỏa Trinh hừ lạnh một tiếng, không để ý Phương Duệ, ánh mắt một lần nữa rơi vào U Minh Huyết Lang trên thân, liếm môi một cái, đừng lãng phí thời gian, trước giải quyết đầu này sói, để tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, quanh người hắn hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một đầu to lớn hỏa mãng, hướng về U Minh Huyết Lang đánh tới. U Minh Huyết Lang ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc sói tru, hắc khí cuồn cuộn, một đôi đỏ sẫm con mắt thay đổi đến càng thêm hung lệ, đột nhiên hướng về hỏa mãng phóng đi một tràng mãnh liệt chém giết, nháy mắt tại Bình Nguyên bên trên một phát. Mà Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo đứng tại Bình Nguyên biên giới, giống như người ngoài cuộc nhìn xem tất cả những thứ này. Thẩm Tấn Hạo nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, "Lão Hưu, chúng ta muốn hay không?" Lâm Châu nhàn nhạt liếc mắt chém giết tràng diện, lại quét mắt nơi xa bị hắc khí bao phủ Bình Nguyên nơi hẻo lánh, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, "Không hứng thú. Chân chính bảo bối cũng không phải đầu này sói." Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Bình Nguyên nơi hẻo lánh hắc khí chỗ sâu, cất giấu một sợi yếu ớt lại tinh thuần khí tức hỏa trình quanh thân hỏa diễm tăng gọn, hai tay gân xanh giống như là cầu long nô lên, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Viêm Long giơ bước." Tiếng nói vừa ra, đầy trời hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đôi dài hơn một trượng xích kim sắc viêm long chảo, đầu ngón tay liệt diễm phun ra nuốt vào mang theo thiêu hủy không khí nóng dữ như thế, hướng về U Minh Huyết Lang đầu hung hăng bắt đi. Đây là liệt diễm tộc thành danh võ kỹ, có thể tùy tiện xé nát đạo cảnh sơ kỳ tu sĩ phòng ngự, bình thường yêu thú xúc động chính là đốt. Phương Duệ cũng nghiêm túc, trong tay màu đen dao găm ông một tiếng bộc phát ra u quang, thân hình hắn giống như quỷ mị nhoáng một cái hóa thành ba đạo tàn ảnh, phân từ trái, phải, phía sau ba phương hướng đi vòng qua U Minh Huyết Lang sau lưng, dao găm nhắm thẳng vào Huyết Lang chân sau chỗ khớp nối. Hắn biết Huyết Lang da thịt cứng rắn, chính diện cường công khó phá phòng, liền muốn trước phế đi Huyết Lang hành động lực, lại liên thủ Hỏa Trinh đem hắn chém giết. Chương 233, có chút khó giải quyết. Chương 233, có chút khó giải quyết. Hai người một công đầu, một công chân, phối hợp được lại có mấy phần ăn ý. Xung quanh đám tán tu nhìn đến ngừng thở liền, Lạc Vân Sơ cũng hơi nắm chặt trong tay băng kiếm, cảm thấy này một kích liền tính không thể trọng thương Huyết Lang, cũng có thể để nó nếm chút khổ sở. Khả U Minh Huyết Lang phản ứng viễn siêu mọi người dự liệu, nó nhận thấy được đỉnh đầu viêm long chảo, nhưng lại không tránh không né, ngược lại đống nhiên giơ lên chân trước màu đen móng đuôi sói bọc nồng đậm hắc khí, cùng viêm long chảo hùng hăng đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn, xích kim sắc hỏa diễm cùng hắc sắc hắc khí nổ tung, song khí giống như cuồng phong hướng tới bốn phía thổi quét, mặt đất cỏ dại bị nổ tận gốc, liền viễn sứ tán tu đều bị song khí ép đến lui về phía sau ba bước. Viêm long chảo liệt diễm lại bị hắc khí gắt gao áp chế, Hỏa Trinh chỉ cảm thấy một luồng âm lãnh lực lượng theo viêm long chảo phản vệ mà đến, thiêu đốt được cánh tay hắn run lên, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui về sau hai bước. Mà Phương Duệ ba đạo tàn ảnh vừa tới gần Huyết Lang chân sau, U Minh Huyết Lang liền đống nhiên vung vẩy đôi dài hơn một trượng đôi sói bọc hắc khí, giống như roi thép tiểu quét ngang, ba đạo tàn ảnh trong nháy mắt bị quất nát. Phương Duệ chân thân bị bức phải hiện hình, hắn trong lúc đội vã dụng dao găm đón đỡ, ken một tiếng vang giòn, dao găm thượng lại bị đôi sói nện ra một đạo chỗ hổng, bản thân hắn cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Cái này sao có thể? Phương Duệ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin, hắn dao găm là dụng huyền thiết hỗn hợp U Minh cắt luyện chế, độ cứng viễn siêu pháp bảo tầm thường, lại bị Huyết Lang một cái đôi nện ra chỗ hổng. Hỏa Trinh cũng níu chặt đầu mi, quanh thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt, này sói hắc khí năng ăn mòn linh lực, còn có thể ngạnh kháng ta viêm long chảo, có chút gai góc. Hắn nói xong, lần nữa xuống tới, lần này hỏa diễm ngưng tụ thành một đầu hỏa mãng, hướng tới Huyết Lang bụng cuốn đi, muốn đem nó vây khốn. Phương Duệ cũng cắn răng đuổi kịp, dao găm thượng u quang càng tăng lên, chuyên công Huyết Lang con mắt, miệng mũi lợi bộ vị yếu kém. Hai người lần nữa liên thủ, công kích so trước đó mạnh hơn, càng xảo quyệt, khả U Minh Huyết Lang như cũng không rơi vào thế hạ phong, nó lúc thì dụng hắc khí cản hỏa mãng, lúc thì dụng móng đuôi sói đánh bay dao găm, lúc thì vung đuôi bức lui hai người, màu đỏ sẫm trong mắt tràn đầy hung lệ, thậm chí còn có thể tranh thủ hướng tới hai người phụt lên hắc sắc độc độc, ép đến bọn họ liên tục né tránh, căn bản là không có cách tới gần. Lạc Vân Sơ nhìn xem trong tràng cục diện giằng co, đầu mi càng nhăn càng chặt. Nàng quay đầu nhìn hướng đứng tại Bình Nguyên biên duyên, giống như xem kịch tiểu Lâm Châu cùng Thẩm Tấn Hạo cuối cùng nhịn không được cất bước đi tới, thanh âm mang theo vài phần cấp thiết, "Lâm đạo hữu, ngươi coi Hỏa Trình cùng Phương Duệ đánh lâu không xong, U Minh Huyết Lang hắc khí ngược lại càng ngày càng đậm lại kéo đi xuống, bọn họ sợ là muốn bị Huyết Lang áp chế, đến lúc đó Huyết Lang nếu như mất khống, chúng ta đều muốn thụ lan đến. Hơn nữa này Huyết Lang quanh thân nhất định có bảo bối, như bị hai người bọn họ may mắn cầm xuống, chỗ tốt liền đều bị bọn họ chiếm, vì gì không ra tay?" Thẩm Tấn Hạo cũng theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thừa nhận, hắn cũng cảm thấy này ra tay, nếu không thì bảo bối liền không có. Khả Lâm Châu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt trong tràng, ngựa khí bình tĩnh đến không có một tia ba đạo, "Không cần. Bọn họ công kích chỉ phá nó biểu, liền Huyết Lang bản nguyên hắc khí đều không tổn thương đến, lại đánh nửa canh giờ, cũng chưa chắc có thể thắng." Thân thức của hắn sớm đã thám thấu U Minh Huyết Lang nội tình, đầu này huyết lang không chỉ có mạnh mẽ thực lực trong cơ thể còn cất giấu một sợi yêu ớt tiên tiên chi khí, chính là dựa vào này sợi khí tức tầm bổ, mới có thể ngạnh kháng Hỏa Trinh liên thủ với Phương Duệ công kích, tầm thường thủ đoạn căn bản không gây thương tổn nó. Lạc Vân Sơ sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn hướng trong tràng, quả nhiên như Lâm Châu nói tới Hỏa Trinh hỏa mãng mặc dù mãnh, nhưng thủy chung vô pháp xuyên thấu huyết lang tầng ngoài hắc khí, Phương Duệ giao găm mặc dù nhanh nhưng liền huyết lang ra thịt đều hạch không phá, hai người nhìn như thế công hung mãnh, kỳ thực vẫn đang làm vô dụng công. Trong lòng nàng càng thêm kinh ngạc, Lâm Châu có thể nhìn đến như thế thấu triệt. Đúng lúc này, trong tràng U Minh huyết lang tựa hồ bị hai người hết lần này đến lần khác dây dưa chọc giận. Nó bỗng nhiên dừng lại né tránh động tác, ngửa đầu đối với bầu trời mở ra miệng máu, màu đỏ sẫm trong con mắt hung quang tăng gọn, một tiếng đinh thai nhức góc giống giận bỗng nhiên bạo phát ra. Ngào! Tiếng giống giận dữ dường như sấm sét nổ vang, bình nguyên thượng cắt vàng bị chấn động đến bay múa đầy trời, viễn sứ đám tán tu chỉ cảm thấy màng thai đau nhức, thức hải đều tại ông tác hưởng, nhịn không được che thai liên tiếp lui về phía sau. Càng kinh khủng chính là, theo giống giận, U Minh huyết lang trong cơ thể hắc khí giống như là biển gầm quần quật mà ra, trong nháy mắt bao phủ nửa cái bình nguyên hắc khí nơi đi qua, Hỏa Trinh hỏa mãng nhưng lại bắt đầu chậm rãi yếu bớt, liền không khí đều phảng phất bị ăn mòn được phát ra từ từ tiếng. Hỏa Trinh cùng Phương Duệ sắc mặt đổi biến, rốt cuộc không còn trước đó hung hăng càng quái, vội vàng lui về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm U Minh huyết lang. Bọn họ cuối cùng ý thức được, đầu này U Minh huyết lang so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Bình nguyên thượng hắc khí cuồn cuộn, U Minh huyết lang giống giận còn chưa tiêu tán, một mạch thờ ơ lạnh nhạt Lục Chi Châu lại đột nhiên động. Hắn trong mắt hiện lên một tia tính kế, đầu ngón tay tinh điểm bỗng nhiên ngưng tụ bằng Hỏa Trinh cùng Phương Duệ, căn bản bắt không được đầu này huyết lang, thà khiến bọn họ tiếp tục tiêu hao, không bằng mượn huyết lang chi thủ, diệt trừ Lâm Châu cái này biến số lớn nhất. Làm sao có thể khiến ngươi một ngoại nhân an tâm xem kịch? Trong lòng Lục Chi Châu cười lạnh, thân hình giống như lưu tinh phi thân lướt đến U Minh sau lưng huyết lang, lòng bàn tay tinh lực tăng vọt, đối với kia bao trùm lấy hắc khí sói mông hung hăng một nhịp. Vàng. Tiếng vang lanh lảnh tại bên trong chiến trường hỗn loạn đặc biệt chói tai. U Minh huyết lang vốn là bị Hỏa Trinh cùng Phương Duệ chọc cho nổi giận, lúc này bị người đánh trộm mạng sườn càng là cảm nhận được trước đó chưa từng có vũ nhục. Nó đột nhiên xoay người màu đỏ sẫm đồng tử gắt gao tập trung vào Lục Chi Châu, quanh thân hắc khí trong nháy mắt tăng vọt, hung lệ khí tức cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất một lần này, nó không tiếp tục để ý Hỏa Trinh cùng Phương Duệ, đầy trong đầu đều là xé nát trước mắt cái này dám đánh lén nó tu sĩ. Lục Chi Châu kiến đạt được mục đích, trên mặt nhưng không thấy mảy may hoảng loạn, chuyển thân liền hướng tới Lâm Châu vị trí chạy như điên. Tốc độ của hắn cực nhanh, tinh lực bọc thân hình, giống như một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền vọt tới bình nguyên bên duyên, ly Lâm Châu chẳng qua xa 10 trượng. Mà U Minh huyết lang theo sát phía sau, thân thể khổng lồ đạp được mặt đất chấn động, màu đen móng đuốt sói mỗi một lần rơi xuống đất đều lưu lại thật sâu vết cào, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng tới Lục Chi Châu đuổi theo, chính xác ra là hướng tới Lục Chi Châu sau lưng Lâm Châu bổ nhào tới. Ở trong mắt nó, cái này đứng tại chỗ bất động tu sĩ, cùng đánh lén nó người là cùng một bọn, điều này bị xé nát. Lâm đạo hữu cẩn thận. Lạc Vân Sơ sắc mặt đổi biến, vô ý thức nghĩ ngưng tụ băng kiếm chi viện, cũng đã không kịp. U Minh huyết lang ly Lâm Châu chỉ có xa 5 trượng, thật lớn móng đuốt sói mang theo hắc khí, giống như mây đen áp đỉnh, tiểu hướng tới Lâm Châu đầu lâu vô tới, tốc độ nhanh đến để người căn bản phản ứng không kịp. Thẩm Tấn Hạo dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức nghĩ ngăn tại Lâm Châu trước người, lại bị Lâm Châu nhẹ nhàng đè lại bà bay, không thể động đậy. Hỏa Trinh cùng Phương Duệ cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn xem hướng Lâm Châu bổ nhào tới huyết lang, trong mắt nhưng lại hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Chương 234, không có chuyện của các ngươi. Chương 234, không có chuyện của các ngươi. Bọn họ đánh không lại huyết lang, như Lâm Châu bị huyết lang xé nát, đảo tiết kiệm bọn họ một cái phiền toái. Xung quanh tán tu càng là ngừng thở, có thậm chí nhắm mắt lại theo bọn hắn nghĩ, Lâm Châu liền tính mạnh hơn, cũng không thể ngăn trở nổi giận U Minh huyết lang, tiếp theo tất nhiên là bị móng đuốt sói xé nát thảm liệt chẳng diện. Khả một giây sau, tất cả mọi người cứng lại rồi. Đối diện đánh tới thật lớn bóng sói, Lâm Châu trên mặt không có chút nào kích động, thậm chí liền nhãn thần đều không biến hóa. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay đối với U Minh huyết lang nhẹ nhàng điểm một cái, phần môi phun ra một cái chữ, thanh âm bình thản nhưng mang theo không cho kháng cự lực lượng, định. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thời gian phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Nào vào giữa không trung U Minh huyết lang, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cũng không còn cách nào tiến tới mảy may. Nó thật lớn móng đuốt sói đứng ở ly Lâm Châu đỉnh đầu không đủ một thước địa phương, hắc khí đọc lại tại móng đuốt sói trung quanh, liền một tia ba động đều không có, màu đỏ sậm trong con mắt, hung lệ quang mang trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ, nhưng liền nháy mắt đều làm không được, thậm chí liền trong miệng nó sắp phun ra hắc sắc nọc độc, đều dừng ở trong cổ họng, không thể động đậy. Cả bình nguyên trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn lại gió thổi qua cỏ dại tiếng xào xạc. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, đầu kia liền Hỏa Trinh, Phương Duệ, Lục Chi Châu liên thủ đều không thể áp chế U Minh huyết lang, lại bị Lâm Châu một cái chữ định tại rồi tại chỗ. Thẩm Tấn Hạo há to miệng, tay chỉ bị định trụ huyết lang, nửa ngày nói không nên lời một câu, nói hắn phía trước biết Lâm Châu mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh tới mức này. Một cái chữ liền có thể định trụ U Minh huyết lang, đây là gì thực lực khủng bố? Lạc Vân Sơ nắm băng kiếm tay run nhẹ nhẹ, trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, nàng rốt cuộc minh bạch, Lâm Châu trước đó thông dong không phải ra vẻ chấn định, mà là thật sự có nghiền ép hết thể tự tin. Hỏa Trinh trên mặt vui sướng khi người gặp họa trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là thật sâu kiến kỵ, quanh thân hỏa diễm đều vô ý thức thu liễm mấy phần, hắn mới vừa rồi còn nghĩ tìm Lâm Châu phiền toái, bây giờ nghĩ lại, chính mình tại Lâm Châu trước mặt, sợ liền huyết lang cũng không bằng. Phương Duệ càng là dọa đến bắp chân như nhũn ra, vô ý thức lui về sau hai bước, hắn phía trước còn muốn nhằm vào Lâm Châu, cướp đoạt ngọc bội, bây giờ mới biết, chính mình căn bản chính là đang tìm cái chết. Thảm nhất chính là Lục Chi Châu, hắn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh theo gương mặt đi xuống chảy, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Hắn mượn đao giết người tính kế, tại Lâm Châu thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra như thế buồn cười lại ngu xuẩn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, Lâm Châu ánh mắt tựa hồ quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bình thản không gợn sóng, lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng, không dám lúc đích. Lâm Châu nhìn cũng chưa từng nhìn chúng nhân biểu tình kiếp sợ, ánh mắt rơi vào bị định trụ u minh trên thân huyết lang, đầu ngón tay lần nữa điểm nhẹ huyết lang trong cơ thể kia sợi yếu ớt tiên tiên chi khí, chính theo sợ hãi của nó hơi hơi ba động. Hắn không có hứng thú cùng đầu này sói dây dưa, càng không có hứng thú để ý chúng nhân phản ứng, hắn hiện tại chỉ muốn giành được tiên tiên chi khí, sau đó rời đi cái phiền toái này địa phương. U minh huyết lang buôn đảo phương hướng, như cũng truyền đến từng trận không cam lòng giống giận tiếng hô chấn động đến bí cảnh cổ rừng cành lá rì rào rơi xuống, liền viễn sứ bình nguyên cắt vàng đều bị quyển được bay múa đầy trời, phản phất muốn đem toàn bộ bí cảnh đều quấy đến lật qua. Khả kia trong tiếng gầm giống tức giận, sớm đã không còn trước đó hung lệ, chỉ còn lại nồng đậm sợ hai nó không dám hồi đầu, lại không dám lại tới gần Lâm Châu nửa phần. Lâm Châu liền mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ hướng tới huyết lang phương hướng nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần không chút để ý cảnh cáo, chó săn nhỏ, lại giống một tiếng thử xem. Thật đem ta gây phiền, liền tính ngươi chạy trốn tới bí cảnh phần cuối, ta cũng có thể đem ngươi xách trở lại làm thịt nấu canh. Lời này nhẹ nhàng, nhưng giống một đạo sấm sét, trong nháy mắt chặt đứt u minh huyết lang giống giận. Buôn đảo cự lang thân hình bỗng nhiên bị kiềm hãm, huyết hồng hai mắt khôi phục nhanh chóng rồi mấy phần thanh minh nó cuối cùng triệt để thanh tỉnh, năng như thế thoải mái áp chế nó tồn tại, muốn giết nó, căn bản giống như bóp chết một con kiến. Còn dám làm càn, sẽ chỉ chiêu tới họa sát thân. Một giây sau, u minh huyết lang tốc độ đột nhiên tăng nhanh, liền một tia thanh nhầm cũng không dám lại phát ra rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại bí cảnh chỗ sâu, chỉ để lại một mảnh bị hắc khí nhuộm dần qua bãi cỏ, chứng minh nó từng tới. Lâm Châu thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhìn hướng mọi người ở đây, hỏa trinh cứng tại chỗ, quanh thân hỏa diễm dịu dịu, liền thở mạnh cũng không dám lục chi châu túi thấp đầu, đầu ngón tay tinh điểm sớm đã tán đi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Lạc Vân Sơ nắm băng kiếm, trong mắt tràn đầy phức tạp, có chấn kinh, có kính sợ, còn có một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ. Phương Duệ cùng Phương gia tu sĩ càng là rụt lại thân thể, hận không thể đem chính mình giấu vào trong đất, sợ Lâm Châu chú ý tới bọn họ. Ta muốn tìm màu đỏ cùng màu đen ngọc bội, các ngươi ai có? Lâm Châu ngữ khí bình thản, nhưng mang theo không được nghi ngờ uy áp, có thì chủ động giao ra đây, tránh khỏi ta động thủ. Chúng nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không có người dám lên tiếng. Hỏa trinh trong tay chỉ có màu đỏ ngọc bội, hắn nắm chặt đến xít sao, đã không nghĩ giao, lại không dám không giao. Sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, Phương Duệ Lạc Vân Sơ ngọc bội trong tay đều không phải hai loại nhan sắc, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Châu quét mắt chúng nhân thần sắc, liền biết không ai chủ động giao ra. Hắn cũng không có nói nhảm nhiều, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, đối với chúng nhân khẽ cơ một cái, đã không ai giao, vậy ta liền tự mình cầm. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, có mặt tất cả mọi người cảm giác được linh lực trong cơ thể bị trong nháy mắt khóa lại, động liên tục một ngón tay đều làm không được. Ngay sau đó, bọn họ bên hông túi chứa vật hoặc là ngọc bội trong tay, nhưng lại không bị khống chế bay ra, giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng tới Lâm Châu lòng bàn tay hội tụ. Không, đó là ta màu đỏ ngọc bội. Hỏa Trinh cuối cùng nhịn không được gào thét, nghĩ thò tay chém giết, lại bị lực lượng vô hình gắt gao để lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đỏ ngọc bội từ trong tay hắn thoát khỏi, bay về phía Lâm Châu. Lục Chi Châu cùng Lạc Vân Sơ cũng muốn ngăn trở, nhưng đồng dạng không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chính mình ngọc bội bị cướp đi. Bọn họ biết, bị cướp đi ngọc bội, liền hàm ý mất đi cảm ngộ công pháp tư cách, sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi bí cảnh. Khả đối diện Lâm Châu thực lực tuyệt đối, bọn họ liền phản kháng tư cách đều không có. Phương Duệ nhìn xem chính mình màu vàng ngọc bội cũng bị hút đi, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hắn không chỉ có không giành được chỗ tốt, còn ném đi ngọc bội, liền cửa thứ ba đều không xông xong liền bị đào thải, trở về chắc là phải bị Phương Liệt trách phạt. Lâm Châu tiếp nhận bay tới một đống ngọc bội, nhanh chóng tìm kiếm rồi một chút, quả nhiên từ trong tìm được rồi viên kia màu đỏ ngọc bội, khả lăn qua lộ lại, nhưng thủy chung không thấy được hắc sắc ngọc bội. Xem ra hắc sắc ngọc bội còn chưa đổi mới. Hắn lẩm bẩm một câu, tiện tay đem mặt khác ngọc bội ném xuống đất, đối với chúng nhân phất phất tay, không có các ngươi sự rồi, đi thôi. Vừa dứt lời, từng đạo màu trắng nhạt cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Hỏa Trinh, Lục Chi Châu, Lạc Vân Sơ, Phương Duệ đám người. Cột sáng thời gian lập lòe, chúng nhân thân ảnh trong nháy mắt thay đổi đến trong suốt, rất nhanh liền bị cột sáng truyền tống ra bí cảnh, chỉ để lại Thẩm Tấn Hạo cùng Lâm Châu hai người đứng tại bình nguyên bên trên. Thẩm Tấn Hạo nhìn xem trống rỗng bình nguyên, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, "Lão Hưu, thế này có thể hay không? Quá trực tiếp một chút. Nếu không thì đâu?" Cùng bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Muốn ngọc bội. Chương 245, tùy ý nhất kích. Chương 245, tùy ý nhất kích. Lâm Châu nhíu mày, đem màu đỏ ngọc bội cùng tiên thiên chi khí cùng nhau cất kỹ, hiện tại liền chờ màu đen ngọc bội đổi mới, nắm bắt tới tay chúng ta liền có thể đi cảm ngộ công pháp, vào động tiên tiên cảnh khu hội tâm. Mà bí cảnh bên ngoài, Lạc Tinh thôn lối vào chỗ, thôn trưởng lão Huệ cùng Phương gia gia chủ Phương Liệt đang đứng tại nơi đó, mong mỏi chờ lấy cửa thứ ba kết quả. Đột nhiên, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, Hỏa Trinh thân ảnh chật vật rơi trên mặt đất, hắn mới vừa đứng vững, liền đối với không khí gầm thét, "Lâm Châu, ta không để yên cho ngươi." Có thể tiếng giống bên trong, lại mang theo nồng đậm bất lực. Phương Liệt còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, lại một đạo cổ sáng rơi xuống, Phương Duệ ngã trên mặt đất, sắc mặt tạm đạm hô, "Gia chủ, chúng ta thua. Lâm Châu quá mạnh, hắn cướp đi chúng ta ngọc bội, đem chúng ta đều đuổi ra ngoài." Ngay sau đó, Lạc Vân Sơ, còn có mặt khác bị đào thải tu sĩ, liên tiếp bị cổ sáng truyền tống đi ra, từng cái sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Phương Liệt nhìn xem không ngừng người bị đào thải, mày nhíu lại đến có thể kẹp con rồi chết, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc cùng lo nghĩ, chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế nhiều người bị đào thải? Duệ không phải cùng Hỏa Trinh liên thủ sao? Liên bọn họ đều đánh không lại Lâm Châu. Lão Huệ cũng híp mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bí cảnh nhập khẩu phương hướng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Châu thực lực không tầm thường, lại không nghĩ rằng có thể mạnh tới mức này, trực tiếp đem hơn phân nửa tu sĩ đều đuổi ra bí cảnh. Hắn mơ hồ cảm thấy, lần này Lạc Tinh thôn cách cục, sợ rằng muốn bởi vì cái này ngoại lai tu sĩ hoàn toàn thay đổi. Không thích hợp. Lão Huệ thấp giọng thì thầm, Lâm Châu làm như thế, sợ rằng không chỉ là vì Ngọc Bội đơn giản như vậy. Phương Liệt không nghe lọt tai lão Huệ lời nói, hắn nhìn xem bị đào thải Phương Duệ, lại nghĩ tới Phương gia dạ tâm có thể muốn thất bại, sắc mặt càng ngày càng nặng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Liền tính Lâm Châu mạnh hơn, hắn cũng không thể để Phương gia kế hoạch như vậy ngâm nước nóng. Lão Huệ còn tại suy nghĩ Lâm Châu ý đồ, một đạo dồn dập lưu quang liền phanh nện ở trước mặt hắn trên đất chống, bụi đất tung bay ở giữa. Lục Chi Châu lảo đảo bỏ dậy, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ sao văn áo bào đen giờ phút này tràn đầy nhăn nheo sợi tóc lộn xộn, trên mặt không có nửa phần phía trước thông dong, chỉ còn lại chưa tỉnh hồn bối rối. Hắn dương mắt nhìn thấy Lão Huệ cùng Phương Liệt, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, âm thanh mang theo run rẩy bé nhọn. Thôn trưởng, Phương gia chủ, các ngươi Lạc Tinh thôn dám dung túng người ngoài tàn sát chúng ta những tu sĩ này, cái kia Lâm Châu cưỡng ép cướp đoạt ngọc bội không nói, còn muốn đối chúng ta hạ tử thủ, nhanh mau đem hắn cản lại, không phải vậy chúng ta thế lực sau lưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời này cố ý nói ngoa, hắn muốn mượn phía sau Tinh La tông tế tuổi bước rơi sao thôn xuất thủ chế hành Lâm Châu, dù sao Lạc Tinh thôn mạnh hơn, cũng không dám đồng thời đắc tội Tinh La tông, liệt diễm tộc những thế lực này. Phương Liệt vốn là bởi vì Phương Duệ bị đào thải mà lên cơn giận dữ, nghe đến tàn sát hai chữ, sắc mặt nháy mắt âm trầm, vừa muốn mở miệng khiển trách lại đột nhiên cảm giác được một cô kinh khủng uy áp từ đỉnh đầu bao phủ xuống, để hắn hô hấp trì trệ, ngay cả lời đều nói không đi ra. Lão Huệ cũng con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nơi đó không gian có chút vặn vẹo, một thân ảnh giống như từ trong nước hiện lên, chậm rãi đi ra, chính là Lâm Châu. Hắn vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt dáng dấp, đầu ngón tay còn nắm viên kia màu đỏ ngọc bội, phản phất vừa rồi tại bí cảnh bên trong trục xuất mọi người không phải hắn. Ngươi làm sao đi ra nhanh như vậy? Lục Chi Châu nhìn thấy Lâm Châu, doa đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân như nhũn ra, vừa định lại kêu lại phát hiện cổ uy áp vô hình kia đột nhiên khóa chặt hắn, giống như cự thạch ngàn cân đè ở trên người, để hắn liền há miệng đều làm không được, chỉ có thể vô ích cực khổ trừng hai mắt, đầy mặt hoảng hốt. Phương Liệt thấy thế, trong lòng vừa sợ vừa giận, Lâm Châu không những dám ở bí cảnh bên trong động thủ, còn dám tại Lạc Tinh thôn lối vào trước mặt mọi người tạo áp lực, căn bản không có đem Lạc Tinh thôn để vào mắt. Càng quan trọng hơn là, hắn cùng Tinh La tông thường có lui tới, nếu là Lục Chi Châu tại chỗ này xảy ra chuyện, Phương gia về sau cũng đừng nghĩ từ Tinh La tông cầm tới linh mạch tài nguyên. Lớn mật. Phương Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đỉnh lấy uy áp, quanh thân linh lực tăng vọt, tay phải nắm chặt, một sợi màu vàng kim nhạt khí tức quấn quanh ở trên nắm tay, đúng là hắn tư tàng một tia tiên thiên chi khí. Đây là hắn áp đáy hòm con bài chưa lật, vốn định giữ đột phá đạo cảnh trung kỳ, giờ phút này vì bảo vệ Lục Chi Châu, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Ngươi dám tại Lạc Tinh thôn địa giới bên trên đối chúng ta độc thủ, thật làm chúng ta Lạc Tinh thôn không người hay sao? Phương Liệt tiếng giống chưa rơi, liền mang tiên thiên chi khí nắm đấm, hướng về Lâm Châu hung hăng đập tới. Quyền phong gào thét, mang theo xé rách không khí uy thế, liền không gian xung quanh cũng hơi rung động, hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Lão Huệ đứng ở một bên, sắc mặt phức tạp, lại không có ngăn cản hắn muốn nhìn xem, Lâm Châu thực lực đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Lục Chi Châu trong mắt lóe lên một tia chờ mong, hắn biết Phương Liệt thực lực, lại thêm tiên tiên chi khí, liền tính đánh không lại Lâm Châu, cũng có thể bức lui hắn. Có thể một giây sau, tất cả mọi người chờ mong đều nát. Đối mặt Phương Liệt đem hết toàn lực một quyền, Lâm Châu liền bước chân đều không nhúc nhích, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, đối với đập tới năm đấm nhẹ nhàng vung lên, không có lộng lẫy chiêu thức, không có bàng bạc linh lực, tựa như người bình thường vung đuổi rồi đồng dạng tùy ý ẩm. Hai quyền đụng nhau nháy mắt, một đạo trầm muộn tiếng vang nổ tung. Phương Liệt trên nắm tay tiên thiên chi khí giống như gặp phải liệt dương băng tuyết, nháy mắt tiêu tán, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ Lâm Châu bàn tay truyền đến, theo cánh tay lan tràn đến toàn thân xương cốt, phát ra kéo kẹt giòn vang, khí huyết cuồn cuộn giống như sóng to gió lớn. Phúc, Phương Liệt liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, cả người giống như bị cao tốc ném ra cự thạch, hướng về xa xa dãy núi bay đi. Ven đường đụng gãy vài cây ngàn năm cổ mục, cuối cùng ầm ầm một tiếng, hung hăng nện ở một ngọn núi trên sườn núi, ngọn núi kịch liệt rung động, đá vụn cuộn cuộn, cứ thế mà xô ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Bụi mù bao phủ ở giữa, Phương Liệt giống như bùn nhão từ trong hố trượt ra đến máu me khắp người, áo bào đen bị xé thành mảnh nhỏ, xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái, ngay cả đứng lập đều làm không được, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất từng ngụm ho khăn máu, mỗi cục một cái khỏe miệng liền tràn ra một tia bầm máu, thê thảm đến cực điểm. Có thể hắn không có chết, Lâm Châu cái kia tùy ý một kích, liền một thành lực đều vô dụng, ra vốn là không muốn giết hắn, chỉ là muốn cho cái dạy dỗ. Lục Chi Châu triệt để cứng lại rồi, trên mặt chờ mong biến thành tuyệt vọng, thân thể giống như run rẩy phát run. Phương Liệt thêm tiên tiên chi khí, lại ngay cả Lâm Châu tùy ý một kích cũng không ngăn nổi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lão Huệ ngược lại cũng hít sâu một hơi, nhìn hướng Lâm Châu trong ánh mắt, trừ kính sợ, lại nhiều mấy phần sâu sắc kiêng kỵ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lâm Châu tuyệt không phải bình thường ngoại lai tu sĩ, chỉ sợ là đến từ cẳng cao giới vực đại năng. Phương Liệt nằm dạp trên mặt đất, dây rủa lấy ngẩng đầu, vẫn đục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Châu, âm thanh khàn khàn đến giống như cũ nát ống bể, mang theo không cam lòng cùng hoảng hốt. Ngươi đến cùng là ai? Lạc Tinh thôn có quy củ, cấm chỉ trong thôn giết chóc. Ngươi dám làm hư quy củ, sẽ không sợ? Không sợ bọn họ phía sau truyền thừa thế lực truy cứu trách nhiệm sao? Chương 246, tinh diễn chương 246, Tinh Diễn Lâm Châu nhìn xem nằm rạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn phương liệt, trong mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng tiêu tán, loại này tôm tép ngại nhép, giữ lại sẽ chỉ tiếp tục ồn ào, không bằng trực tiếp giải quyết, tránh khỏi đến tiếp sau thêm nữa phiền phức. Đầu ngón tay hắn có chút ngưng tụ lực, một sợi màu vàng kim nhạt tiên tiên chi khí quấn lên lòng bàn tay, chỉ cần nhẹ nhàng gảy một cái, liền có thể để phương liệt triệt để không một tiếng động. Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, một bức to lớn tinh không bản cờ vô căn cứ lơ lửng ở giữa không trung, cờ cách ở giữa lưu chuyển lên chân thật tinh mang quân cờ đen trắng giống như cỡ nhỏ ngôi sao, chậm rãi chuyển động, trong bản cờ quận chỉ chỗ một đạo mơ hồ bóng người từ tinh lực ngưng tụ mà thành, quanh thân tản ra kinh khủng uy áp, mắt sáng như đốt khóa chặt Lâm Châu. Ngươi là người phương nào, dám tại Lạc Tinh thôn địa giới, vọng chém ta Tinh La tông tiên tiêu? Bóng người mở miệng, âm thanh giống như từ sâu trong tinh không truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chính là Tinh La tông tông chủ, Sao Diễn. Hắn vốn tại trong tông thôi diễn tinh tượng, phát giác được đệ tử Đắc Ý Lục Chi Châu gặp phải nguy cơ sinh tử, liền lấy tinh lực vượt qua không gian chạy đến. Lão Huệ nhìn thấy tinh không bàn cờ, sắc mặt đột biến, liền vội vàng không người hành lễ, gặp qua Sao Diễn tông chủ. Hắn tuy là Lạc Tinh thôn tông trưởng, nhưng cũng không dám ở Tinh La tông tông chủ trước mặt vô lễ. Tinh La tông khống chế linh tiêu tinh vực một nửa tinh trận, thực lực xa không phải Lạc Tinh thôn có thể so sánh. Phương Liệt cùng trong mắt Lục Chi Châu nháy mắt đốt lên hy vọng, nhất là Lục Chi Châu liền trên thân uy áp đều phảng phất giảm bớt mấy phần, run giọng hô: "Sư tôn, cứu ta! Cái này Lâm Châu không những cướp đoạt ngọc bội, còn muốn giết ta diệt khẩu." Lâm Châu dương mắt đảo qua tinh không trên bàn cờ Sao Diễn, đầu ngón tay vuốt vuốt cái kia sợi tiên tiên chi khí, khóe miệng kinh miệt không những không có tiêu, ngược lại nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm: "Liền loại này đi đi, cũng dám đến quản chuyện của hắn." Không đợi Lâm Châu mở miệng, bầu trời xa xăm đột nhiên sáng lên một đạo màu đỏ rực, lưu tinh càng lúc càng lớn, mang theo thiêu hủy tất cả sóng nhiệt, nháy mắt rơi lập tại Lạc Tinh ngoài thôn trên đất trống. Bụi mù tàn đi, một đạo trên người mặc đỏ thâm trường bào khôi ngô thân ảnh hiện hiện ra, áo bào đỏ phần phật, quanh thân vờn quanh không phải phàm hỏa mà là có thể dung luyện kim thiết địa tâm viêm, lúc rơi xuống đất liền không khí đều bị nướng đến bặm mẹo, chính là liệt diễm tộc tộc trưởng Hỏa Phần Tiên. Bản tọa ngược lại muốn xem là ai dám đụng đến ta liệt diễm tộc người. Hỏa Phần Tiên âm thanh to như sấm, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lâm Châu trên thân, quanh thân hỏa diễm nháy mắt tăng gọn hỏa trình độ. Nếu là hắn ra nửa điểm sai lầm, bản tọa nhất định muốn ngươi hóa thành cho bụi. Hỏa Phần Tiên, đã nhiều năm như vậy, các ngươi liệt diễm tộc làm việc vẫn là như vậy thô lỗ. Một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên từ trong mây truyền đến, tiếng nói vừa ra bông tuyết đầy trời vô căn cứ bay xuống, một vị mặc nữ tử váy trắng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nàng đầu đầy tóc đen giống như che mỏng tuyết, khuôn mặt bị một tầng lam nhạt sa mỏng che lấp, chỉ lộ ra một đôi lạnh lạnh đôi mắt như băng, mỗi một bước rơi xuống đất, dưới chân đều sẽ ngưng kết ra nửa thước dày băng tinh, quanh thân tán phát hàn khí để nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, liền Hỏa Phần Tiên địa tâm. Viêm cũng hơi thu liễm mấy phần. Nàng chính là Băng Tuyết Tông tông chủ, Băng Thanh An. Hỏa Phần Tiên nhìn thấy Băng Thanh An, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám quá mức làm cản. Băng Thanh An, ngươi làm sao cũng tới? Chẳng lẽ Băng Tuyết Tông cũng có người tại Lạc Tinh thôn? Băng Thanh Nhan không có trực tiếp trả lời, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lâm Châu, lại nhìn về phía Sao Diễn tinh không bản cờ, âm thanh thanh nhuận như băng suối. Lạc Tinh thôn động tiền tiên cảnh mở ra, vốn là linh tiêu tinh vực đại sự, ta đến xem, để tránh một ít người lấy mạnh hiếp yếu, phá hư quý củ. Nàng nói xong, có ý riêng liếc Hỏa Phần Thiên một cái. Ngắn ngủi một lát, linh tiêu tinh vực ba đại thế lực cao cấp tông chủ lại toàn bộ hiện thân. Lạc Tinh ngoài thôn bầu không khí nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng đến cực điểm, đạo cảnh hậu kỳ uy áp giống như thực chất bao phủ xuống, liền không khí đều phảng phất đọc lại. Lão Huệ đứng tại chỗ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, ba đại tông chủ tụ tập, lại thêm Lâm Châu cái này thâm bất khả chắc kẻ ngoại lai, Lạc Tinh thôn sợ là muốn nhấc lên một tràng đại loạn. Lục Chi Châu nhìn thấy Sao Diễn phân thân, lại nghe được Hỏa Phần Tiên cùng Băng Thanh Nhan âm thanh sức mạnh nháy mắt đủ, chỉ vào Lâm Châu hô: "Sư tôn, Hỏa tộc giải, Băng tông chủ, chính là hắn. Hắn không những cướp đoạt chúng ta ngọc bội, còn trọng thương Phương gia gia chủ, thậm chí muốn giết ta. Các ngươi nhất định muốn làm chủ cho chúng ta." Sao Diễn phân thân ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lâm Châu trên thân, ngữ khí càng thêm băng lãnh: "Kẻ ngoại lai, cho bản tọa một lời giải thích, vì sao muốn đối linh tiêu tình vực tu sĩ xuất thủ? Nếu nói không ra cái nguyên cớ, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi Lạc Tinh thôn." Hỏa Phần Tiên cũng đi theo phụ họa, quanh thân hỏa diễm lại lần nữa tăng gọn, không sai. Hoặc là tự phế tu vi, bồi thường ta liệt diễm tộc tổn thất, hoặc là liền lưu tại cái này, để bản tọa địa tâm viêm thật tốt chiêu đãi ngươi. Chỉ có Băng Thanh Nhan không có mở miệng, chỉ là cặp kia lạnh lạnh đôi mắt, từ đầu đến cuối rơi vào Lâm Châu trên thân, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu lai lịch của hắn có thể để cho ba đại tông chủ đồng thời hiện thân rằng co, cái này kẻ ngoại lai, tuyệt không đơn giản. Lâm Châu nhìn trước mắt chiến trận, cuối cùng thu hồi đầu ngón tay tiên tiên chi khí, nét miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt nụ cười, chỉ là nụ cười này bên trong không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo vài phần quan sát chúng sinh hờ hững. Lâm Châu nhìn xem Sao Diễn tinh không bản cờ, Hỏa Phần Tiên đỏ thấm hỏa diễm, còn có Băng Thanh Nhan dưới chân băng tinh, đầu ngón tay cái kia sợi tiên tiên chi khí chậm rãi tiêu tán, ngự khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo vài phần không cho sai. Phân biệt ý lạnh, dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta về sau còn muốn từng cái tìm các ngươi tông môn phiền phức. Lời này rơi vào trong tai mọi người, giống như đất bằng kinh lôi, hắn còn muốn đồng thời đối đầu ba đại đỉnh cấp thế lực. Điên rồi phải không? Hỏa Phần Tiên giận tím mặt, quanh thân điệu tâm viêm nháy mắt tăng bọn ba thước, liền muốn động thủ, cuồng vọng. Hôm nay bản tọa liền để ngươi biết, cái gì gọi là không biết lượng sức. Nhưng lại tại kiếm này dương nọ trương nháy mắt, một đạo ôn hòa lại mang theo tuyệt đối thanh âm uy nghiêm từ Lạc Tinh thôn chỗ sâu hướng rừng trúc truyền đến, giống như xuân phong hóa vũ, nháy mắt đè xuống trong sân ngang ngược khí tức, nơi này là Lạc Tinh thôn cái bệ, muốn đánh, liền đi ra đánh, chớ có quấy rầy trong thôn thanh tịnh. Là phu tử. Lão Huệ nghe được thanh âm này, căng cứng thân thể nháy mắt buông lỏng, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng có phu tử ra mặt, ít nhất Lạc Tinh thôn sẽ không bị trưởng tranh đấu này tác động đến mà còn lấy phu tử địa vị, ba đại tông chủ cũng không dám tùy tiện làm trái. Sao Diễn Vân thân dừng một chút, ngựa khí nháy mắt hòa hoãn mấy phần, đối với Hướng Dừng Trúc chắp tay nói, phu tử hiểu lầm, bản tọa cũng không phải là muốn tại Lạc Tinh thôn động thủ, chỉ là ngoại lai này người muốn chém ta Tinh La tông thiên tiêu, hỏng linh tiêu tinh vực quy củ, càng có thể nguy hiểm Lạc Tinh thôn an bình, bản tọa không thể không quản. Hắn tận lực cường điệu Lạc Tinh thôn an bình, nghĩ Lạc phu đứng tại phía bên mình. Chương 247, nói xong chưa? Chương 247, nói xong chưa? Hỏa Phần Thiên cũng đi theo phụ họa, phu tử minh giám. Cái này Lâm Châu làm việc bá đạo, liền phương gia chủ đều bị hắn trọng thương, nếu không tiến hành trói buộc, ngày sau không chừng sẽ đối với Lạc Tinh thôn bất lợi. Trong rừng trúc âm thanh lại lần nữa truyền đến, vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, Lạc Tinh thôn quy củ, là cấm chỉ trong thôn tư đấu đến mức các ngươi cùng hắn ân đoán, cùng Lạc Tinh thôn không có quan hệ. Nhưng có một đầu, hắn như trong thôn động thủ đả thương người, lão phu tự sẽ xuất thủ ngăn lại. Lời này nhìn như trung lập, lại mơ hồ cho Lâm Châu vẽ giới hạn, cũng để cho Tinh Diễn cùng Hỏa Phần Thiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lâm Châu dám động thủ, phu tử liền sẽ quản, Lục Chi Châu cùng Hỏa Trinh an toàn, cuối cùng có bảo đảm. Lục Chi Châu càng là yên lòng, khiêu khích nhìn hướng Lâm Châu, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý có phu tử cùng sư tôn nâng đỡ, nhìn ngươi còn dám hay không làm cản. Có thể Lâm Châu nghe xong lời này, lại chỉ là móc móc lỗ tai, trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, phảng phất nghe nửa ngày nói nhảm, các ngươi nói xong hay chưa? Chưa nói xong liền nhanh lên một chút, nói xong, nên ta độc thủ. Lời còn chưa dứt, Lâm Châu đột nhiên động. Hắn thậm chí không có nhìn Tinh Diễn cùng Hỏa Phần Thiên, ánh mắt trực tiếp khóa chặt cách đó không xa Lục Chi Châu, tay phải tùy ý trở tay vỗ một cái không có bảng bạc linh lực, không có lộc lây chiêu thức, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn màu vàng kim nhạt khí kình, nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, hung hăng nện ở Lục Chi Châu ngực. Oeng! Một tiếng vang trầm, Lục Chi Châu liền cơ hội phản ứng đều không có, thân thể giống như bị trọng truy đánh trúng đồ sứ, nháy mắt nổ tung liên tới trong cơ thể hắn linh lực cùng thức hải, đều bị đạo này khí kình triệt để nghiền nát, liền một tia hồn phách đều không có lưu lại, chỉ còn lại huyết vụ đầy trời, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Tinh La Tông Thiên Tiêu, Lục Chi Châu, vẫn lạc. Toàn trường tĩnh mịch. Tinh Diễn Vân thân cứng tại chỗ, mơ hồ khuôn mặt thượng đẳng một lần lộ ra khiếp sợ cùng nổi giận, hắn bỗng nhiên chuyển hướng Dừng Trúc, quát tầm lên, "Phu tử, ngươi nhìn, hắn trong thôn độc thủ, ngươi đáp ứng qua sẽ ngăn lại hắn." Hỏa Phần Thiên cùng Băng Thanh Nhàn cũng ngây ngẩn cả người, Lâm Châu vậy mà thật dám không nhìn phu tử lời nói, trong thôn độc thủ, hơn nữa còn như vậy dứt khoát chém Lục Chi Châu, hắn sẽ không sợ phu tử xuất thủ sao? Lão Huệ càng là dọa đến sắc mặt ảm đạm, vô ý thức nhìn hướng Dừng Trúc, sợ phu tử tức giận, liền Lạc Tinh thôn đều bị liên lụy. Có thể trong Dừng Trúc trầm mặc một lát, phu tử âm thanh lại lần nữa truyền đến, lại không có phía trước chói buộc, ngược lại nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường, các ngươi đấu tranh, lão phu mặc kệ. Nhưng ghi nhớ, chớ có thương tới Lạc Tinh thôn một ngọn cây cỏ, nếu không, lão phu sẽ không lưu tình. Lời này mới ra, tất cả mọi người minh bạch, phu tử không những không có muốn dồn dừng Lâm Châu ý tứ, ngược lại chấp nhận hành vi của hắn. Lâm Châu chém giết Lục Chi Châu cử động, như cùng ở tại nóng bỏng trong chảo dầu hắt một hồ lô nước lạnh, để ở đây tất cả mọi người cả kinh tê cả da đầu, ai cũng không ngờ tới, tại Tinh Diễn phân thân, Hỏa Phần Thiên bản thể, Băng Thanh Nhan Tam Phương nhìn chằm chằm dưới tình huống Lâm Châu lại vẫn dám như thế không chút kiêng kỵ động thủ, phần này dũng khí, quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Ngươi tự tìm cái chết. Tinh Diễn phân thân triệt để bị chọc giận, mơ hồ tinh lực thân thể kịch liệt ba động, hắn bỗng nhiên đưa tay, đối với lơ lửng tinh không bản cờ nghiêm nghị quát, Tiên Nguyên một kích. Tiếng nói vừa ra, trên bàn cờ tất cả lưu chuyển tinh mang nháy mắt giật cắt, ư vạn đạo vụn mặt tinh lực giống như về chạy sông lớn điên cuồng hướng về trong bàn cờ Thiên Nguyên chỗ chống tập hợp, nơi đó vốn không quân cờ giờ phút này lại tại tinh lực ngưng tụ bên dưới, chậm rãi hiện ra một cái toàn thân đen nhánh quân cờ mặt ngoài khắc lấy phức tạp sao bàn, mỗi một đạo đường vân đều tản ra xé rách không gian sắc bén khí tức. Ông đen nhánh quân cờ đột nhiên bắn ra một đạo nhỏ như sợi tóc, lại sáng như nắng gắt của sáng, cổ sáng nối liền trời đất, những nơi đi qua không khí bị trực tiếp hóa khí, liền không gian đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách, đây là đem toàn bộ vực tinh lực hướng một chút cực hạn xuyên thấu, chỉ cần bị một kích này trúng đích, sẽ bị nháy mắt bị xuyên thủng thân thể. Cùng lúc đó, Tinh Diễn phân thân lại lần nữa phất tay, bảy viên màu trắng quân cờ từ trên bàn cờ bay ra trên không trung hóa thành bảy viên cỡ nhỏ ngôi sao, dựa theo bắt đầu thất tinh phương hướng thần tốc bay ra một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Lạc Tinh ngoài thôn đây, đem linh khí trong thiên địa một mực khóa lại, chính là Tinh La Tông trấn tông đại trận bảy sao tỏa linh trận. Không có linh khí chống đỡ, ta nhìn ngươi còn thế nào thi triển pháp thuật. Tinh Diễn phân thân gầm thét, hắn đoán chắc Lâm Châu liền tính thực lực mạnh, cũng không thể rời đi linh khí thôi động, chỉ cần khóa lại linh khí, lại dùng Thiên Nguyên một kích trọng thương Lâm Châu, trường tranh đấu này liền có thể là bàn. Hỏa Phần Thiên gặp Tinh Diễn xuất thủ, cũng không do dự nữa, quanh thân địa tâm viêm tăng vọt đến cực hạn, cả người như là hóa thành một vòng cỡ nhỏ mặt trời, hắn đối với tinh không bản cờ đông nhiên đánh ra một trường, nghiêm nghị quát, vạn tượng kết tấn. Đây là liệt diễm tộc trung cực thần thông. Theo bàn tay của hắn rơi xuống, trên bàn cờ những cái kia không bị trưng dụng quân cờ nháy mắt sáng lên đỏ thẫm tia sáng, lập tức ầm vang dẫn nổ, mỗi một cái quân cờ đều hóa thành một đoàn cỡ nhỏ biển lửa, vô số biển lửa hội tụ vào một chỗ, lại tại giữa không trung cải tạo ra địa hỏa thiên hỏa giao hòa bản nguyên chi lực, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy địa thủy hỏa phong tứ tượng lưu chuyển, phản phất muốn tại hủy diệt bên trong mở ra thiên địa mới, uy lực so Tinh Diễn Thiên Nguyên một kích còn kinh khủng hơn mấy lần. Ha ha ha, Lâm Châu, đây là ngươi tự tìm, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta Linh Tiêu Tinh Vực hai đại thế lực cao cấp liên thủ lực lượng. Hỏa Phần Thiên cùng tiếu, hắn không tin Lâm Châu có thể đỡ hai loại tuyệt sát. Lão Hoại dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trốn đến xa xa núi đá về sau, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu cấp độ này công kích, liền xem như dư âm, cũng có thể đem hắn trọng thương. Phương Liệt nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem giữa không trung khủng bố cảnh tượng, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng, lại mang mấy phần xem kịch vui ác độc Lâm Châu mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn lại cái này hai chiêu. Băng Thanh Nhan cũng nhíu chặt lông mày, vô ý thức ngưng tụ ra một tầng băng thuẫn bảo vệ tự thân, lạnh lạnh đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, nàng có thể cảm giác được, cái này hai chiêu uy lực đã đạt đến linh tiêu tinh vực cực hạn, liền xem như nàng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, căn bản là không có cách nghịch kháng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Lâm Châu chờ nhìn hắn bị trọng thương tràn diện. Có thể Lâm Châu chỉ là nhàn nhạt dương mắt, quét mắt cái kia nối liền trời đất cổ sáng lại nhìn một chút đầy trời biển lửa, trên mặt không có chút nào bối rối, thậm chí liền bước chân đều không nhúc nhích một cái. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, đối với giữa không trung tinh không bản cờ, chậm rãi đưa ra. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối xuống, một đạo to lớn trắng nón bàn tay trống rông xuất hiện, bàn tay che khuất bầu trời, đường vân có thể thấy rõ ràng, phản phất là từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, lại mang theo khủng bố uy áp, nhẹ nhàng hướng về tinh không bản cờ bắt đi. Đây là Tinh Diễn phân thân, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được, cái bàn tay này lực lượng đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, thậm chí vượt ra khỏi linh tiêu tinh vực giới hạn. Chương 248, Tinh Diễn vẫn. Chương 248, Tinh Diễn vẫn. Hỏa Phần Tiên tiếng cười cũng im bặt mà dừng, trên mặt mừng như điên nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, hắn muốn thu hồi bản tượng kiếp tấn lại phát hiện biển lửa đã bị cự trưởng uy áp khóa chặt, căn bản là không có cách điều khiển. Một giây sau, cự trưởng nhẹ nhàng cầm tinh không bàn cờ. Ầm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn giống như lưu ly vỡ vụn, tinh không bàn cờ tại cự trưởng sức nắm bên dưới, nháy mắt hóa thành vô số tinh lực mảnh vỡ, rải rác trên không trung, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Cái kia nối liền trời đất thiên nguyên của sáng, phong tỏa linh khí bảy sao tỏa linh trận, còn có đầy trời vạn tượng kiếp tấn biển lửa, cũng theo bàn cờ vỡ vụn cùng nhau tan thành mây khói, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cự trưởng chậm rãi tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa, chỉ để lại Tinh Diễn phân thân cùng Hỏa Phần Thiên cứng tại chỗ, đầy mặt ngốc trệ. Tinh Diễn thân thể kịch liệt ba động, tinh lực thân thể bắt đầu thay đổi đến trong suốt, hiển nhiên là bởi vì bàn cờ bị hủy, Hỏa Phần Thiên quanh thân địa tâm viêm triệt để dập tắt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân nhịn không được phát run, hắn dốc hết cả đời tu vi thi triển trung cực thần thông, lại bị người dễ dàng như thế bóp nát, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Băng Thanh Nhan nhìn xem Lâm Châu bóng lưng, trong mắt tràn đầy rung động, nàng rốt cuộc minh bạch, Lâm Châu tuyệt không phải đến từ linh tiêu tinh vực mà là đến từ cấp bậc cao hơn giới vực, loại tồn tại này, căn bản không phải linh tiêu tinh vực thế lực có thể chống đỡ. Tinh Diễn nhìn xem đầy trời tinh lực mảnh vỡ tiêu tán, con người đột nhiên co lại thành châm, cả người đều cứng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, không có khả năng. Hán Thiên Nguyên một kích cùng bảy sao tỏa linh trận, là Tinh La Tông chuyển thừa vạn năm tuyệt sát, lại thêm Hỏa Phần Thiên vạn tượng kết tấn, liền xem như đạo cảnh hậu kỳ đại năng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, làm sao sẽ bị Lâm Châu dễ dàng như thế bóp nát. Phần này thất thần, thành hắn sau cùng sơ hở. Lâm Châu căn bản không cho Tinh Diễn thời gian phản ứng, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền không khí cũng không kịp lưu lại tàn ảnh. Mọi người có thể nhìn thấy chỉ có một đạo ngang qua thiên địa màu trắng nhạt lưu quang, giống như vạch phá hắc ám thiểm điện, nháy mắt liền vọt tới Tinh Diễn phân thân trước mặt. Không tốt. Hỏa Phần Thiên con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức nghĩ ra âm thanh nhắc nhở, lại phát hiện âm thanh cắm ở trong cổ họng, căn bản không kịp Lâm Châu tốc độ, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Băng Thanh Nhan cũng bỗng nhiên siết chặt trong tay áo tay, lạnh lạnh đôi mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra chân thành khiếp sợ, bực này tốc độ, đừng nói linh tiêu tinh vực, liền xem như càng cao giới vực tu sĩ cũng chưa chắc có thể đạt tới. Tinh Diễn mãi đến màu trắng nhạt lưu quang vọt tới trước mắt, mới rốt cục lấy lại tinh thần, bóng ma tử vong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn biết mình tuyệt đối không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng một lần, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét, bản mệnh thần khí, vạn tượng cờ bình, hiện. Tiếng nói vừa ra, Tinh Diễn phân thân ngực đột nhiên sáng lên một đạo màu đen tia sáng, một khối lớn chừng bàn tay miếng ngọc từ trong cơ thể hắn bay ra, miếng ngọc ôn nhuận như mỡ đông, mặt ngoài răng khắp nơi đường cong như cùng sống vật sáng tắt, mỗi một lần lập loè đều lộ ra vũ trụ vận chuyển vận luật, đúng là hắn trưởng thành tính bản mệnh thần khí, vạn tượng cờ bình. Ngọc này tấm vừa mới ly thể, liền bỗng nhiên tăng gọn, nháy mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ, bàn cờ treo ở Tinh Diễn trước người, trên bàn cờ 361 cái tinh vị đồng thời sáng lên hào quang màu vàng kim nhạt, mỗi một cái tinh vị đều giống như một cái cỡ nhỏ trận pháp, vô số đạo màu vàng sợi tơ từ tinh vị bên trong tuôn ra, đan vào thành một tấm kín không kẽ hở lưỡi phòng hộ, đem Tinh Diễn một mực bảo hộ ở phía sau. Đây là vạn tượng cờ bình hình thái chiến đấu, một phương có thể di động tùy thân đại trận, có thể ngạnh kháng một kích toàn lực, liền tính tốc độ ngươi nhanh cũng không phá nổi ta vạn tượng cờ bình. Tinh Diễn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chờ mong, hắn cược chính mình bản mệnh thần khí có thể ngăn cản một kích này, chỉ cần chống đến Hỏa Phần Thiên hoặc Băng Thanh Nhan xuất thủ, hắn liền có thể sống xuống. Có thể một giây sau, hắn chờ mong liền bị triệt để nghiền nát. Lâm Châu thân ảnh tại bàn cờ phía trước đột nhiên hiện rõ, không có chút nào dừng lại, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chập chỉ thành kiếm, mang theo một sợi màu vàng kim nhạt tiên thiên chi khí, hướng về vạn tượng cờ bình trung tâm tinh vị, nhẹ nhàng đâm tới, động tác bình thản không có gì lạ, lại mang theo một cô vô kiên bất tồi vì thế. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, không có kinh thiên động địa vang minh, chỉ có rợn người răng rắc, âm thanh vạn tượng cờ bình trung tâm tinh vị nháy mắt rách ra một đạo vân mảnh, ngay sau đó, vết rạn giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, bao trùm toàn bộ bàn cờ. Những cái kia đan vào màu vàng lưới phòng hộ, tại Lâm Châu kiếm chỉ trước mặt, giống như giấy mỏng yếu ớt, nháy mắt tiêu tán không thấy. Không! Tinh Diễn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vạn tượng cờ bình là hắn bản mệnh thần khí, cùng hắn tâm thần liên kết, bản cờ vỡ vụn nháy mắt một cỗ cuồng bạo phản vệ lực lượng theo tâm thần tràn vào thức hải của hắn, hắn tinh lực thân thể kịch liệt ba động giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lâm Châu không có chút nào dừng lại, kiếm chỉ thuận thế vươn về trước, tinh chuẩn chọc tại tinh diễn mi tâm nơi đó là tinh lực ngưng tụ hải tâm, cũng là hắn yếu hại. Xì, một tia máu tươi theo Lâm Châu đầu ngón tay nhỏ xuống, tinh diễn chỗ mi tâm xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ máu, tinh lực thân thể nháy mắt mất đi chống đỡ. Lâm Châu biết rõ cắt cỏ nhất định trừ tận gốc đạo lý, hắn không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, càng không muốn bị Tinh La Tông đến tiếp sau trả thù có lên. Chỉ thấy cổ tay hắn nhẹ nhàng dương lên, một đạo màu vàng kim nhạt khí kình từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào tinh diễn sắp tiêu tán trên người. Ầm. Tinh diễn thi thể nháy mắt hóa thành đầy trời tinh trần, liền một tia tàn hồn đều không có lưu lại, triệt để hồn phi phách tán từ đây, linh tiêu tinh vực Tinh La Tông, lại không tông chủ tinh diễn. Toàn trường triệt để tĩnh mịch, liền thanh âm của gió thổi qua đều rõ ràng có thể nghe. Hỏa Phân Thiên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân nhịn không được phát run, nhìn hướng Lâm Châu trong ánh mắt, chỉ còn lại sâu tận xương vị hoàng hốt, hắn mới vừa rồi còn nghĩ liên thủ tinh diễn đối phó Lâm Châu, bây giờ nghĩ lại, chính mình quả thực là tại trước Diêm Vương điện phiêu vũ, có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ Lâm Châu không có để hắn vào trong mắt. Băng Thanh Nhan rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt rung động, trong lòng triệt để chặt đứt đối địch với Lâm Châu suy nghĩ, loại tồn tại này, căn bản không phải Băng Tuyết Tông có thể chống đỡ, thậm chí liền tới gần đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lão Hoè trốn ở núi đá về sau, thở mạnh cũng không dám, hắn rốt cuộc minh bạch, phu tử vì sao không muốn trêu chọc Lâm Châu thế này, sao lại là ngoại lai tu sĩ, rõ ràng là một tôn liền đỉnh cấp thế lực đều có thể tiện tay nghiền ép chân thần. Lâm Châu thu ngón tay lại, nhẹ nhàng lau đi đầu ngón tay vết máu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất vừa rồi chỉ là bóp chết một con run rế, mà không phải chém giết một vị thế lực cao cấp tông chủ. Lâm Châu thu ngón tay lại, nhẹ nhàng lau đi đầu ngón tay vết máu, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất vừa rồi chỉ là bóp chết một con run rế, mà không phải chém giết một vị thế lực cao cấp tông chủ. Hắn quay đầu liếc nhìn co quắp trên mặt đất Hỏa Phân Thiên, lại quét mắt trầm mặc Băng Thanh Nhan. Đợt cầu sóng lễ vật nhỏ nhỏ,